Thần niệm vừa tiến vào phong linh trận pháp bên trong, Phương Vân liền cảm giác mình lâm vào trên đời kinh khủng nhất địa phương, một bên là thiên ngoại phi tiên liên miên bất tuyệt tử vong sợ hai ý chí, một bên khác thì là cao cấp ma sát chi linh oán ghét oán hận, mình thần niệm phảng phất thân cư hỏa lò, bị phong linh trận pháp cao áp hướng về hạch tâm áp bách. Không phải hủy diệt, chính là cùng ma sát chi linh hòa làm một thể, triệt để luyện hóa khống chế cái này ma sát chi linh trở thành kiếm linh. Tử vong sợ hãi đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Theo thiên ngoại phi tiên ý chí lực áp bách dần dần tăng cường, Phương Vân cảm giác ý thức của mình bị bắt đầu nghiền ép vỡ nát, cùng kia đồng dạng gào thét dãy rủa ma sát chi linh ý biết dung hợp. Một tia ý chí chi lực như yên vân phiêu tán, tại cái này phong linh trận pháp bên trong dung hợp, xoay tròn, chúng sinh. Ở trong quá trình này, Phương Vân sinh sinh nhận thụ lấy thần niệm bị xé nát nghiền ép đau đớn, vì báo thù mục tiêu, hắn cắn răng nhận thụ lấy, tuyệt không hướng cỗ này khổng lồ ý chí lực khuất phục. Không được, thiên ngoại phi tiên ý chí lực quá mạnh. Bất luận ta ý chí của mình hay là cái này ma sát chi linh ý chí lực chỉ sợ đều khó mà chống lại. Rất nhanh, Phương Vân liền phát hiện một cái đáng sợ hiện thực, mặc dù mượn nhờ thiên ngoại phi tiên ý chí đến luyện hóa dung hợp ma sát chi linh là ý kiến hay, thật không nghĩ đến cô ý chí này quá cường đại, dưới mắt đã kinh lịch thập bát trọng tử vong sợ hãi, ma sát chi linh đã bị nghiền ép vỡ vụn 5-6 thành, mình thân niệm cũng dung hợp 3-4 thành. Có thể theo như cái này xu thế tiếp tục, chỉ sợ 7 tầng 17 tử vong sợ hãi không có kinh lịch xong, ý chí của mình cùng cái này ma sát chi linh ý chí liền đem hết thảy bị hủy diệt. Đáng chết. Nhất định phải nghĩ cách tăng cường ta cùng cái này ma sát chi linh ý chí mới được. Phương Vân cắn răng một cái, đột nhiên ánh mắt rơi xuống kia rơi ở một bên hồn phách tháp, nhớ tới bên trong còn có hơn 100 con cá lớn hồn phách, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn giơ tay một cái, từ hồn phách trong tháp gọi ra một con cá lớn hồn phách, hưu bông chốc bị hút vào phong linh trận bên trong, kia cá lớn hồn phách cơ hồ đều không có dễ rủa cơ hội, liền bị thiên ngoại phi tiên ý chí như cối xay cho nghiền ép phải vỡ nát, hóa thành một cỗ tinh thuần hồn phách chi lực, bị Phương Vân cùng kia ma sát chi linh đồng thời hấp thụ. Hô, thật thoải mái. Ba Phương Vân rên rỉ một tiếng. Tại ý thức bị nghiền ép đến run lẩy bẩy thời điểm, đột nhiên hấp thu như thế một cỗ tinh thuần hồn phách chi lực, đâu chỉ vì đại bổ chi dược, để hắn sảng khoái phải toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang rên rỉ. Ầm thứ huyễn gì xảy ra? Tiểu tử này tựa hồ rất hưởng thụ loại này tra tấn. Ngay tại tra tấn Phương Vân Bạch Nhất Sơn bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy bị trói tại đình trên bảng, bị một trương thô giáp giấy giáp ma đến lao đi Phương Vân đã toàn thân máu me đồng địa, lại lưu lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Đáng chết. Hắn chẳng lẽ không biết thống khổ a? Thế mà còn rất hưởng thụ. Bạch Nhất Sơn sắc mặt rất khó nhìn, chính hắn lúc ấy tự mình kinh lịch cái này nhất trọng tử vong sợ hãi lúc, quả thực là nước mắt nước mũi chảy ngang, liền kém kêu cha gọi mẹ, mà cái này Phương Vân thế mà còn rất hưởng thụ, có phải là biến thái à? Bạch Nhất Sơn nhãn châu xoay động, nhấc tay khẽ vẫy, lập tức phô thiên cái địa đều là màu trắng phấn kết thúc, đem một nắm lớn muối bọt vung đi lên, trong lòng oán hận mắng, tiểu tử thúi, ngươi không phải rất hưởng thụ à? Nhìn ngươi còn thế nào hưởng thụ? Phương Vân trường âm thanh gào thét, cả khuôn mặt đều bởi vì kịch liệt thống khổ mà vặn mèo, toàn thân mãnh liệt run rẩy. Thế nhưng là từ chỗ sâu trong con ngươi lại toát ra một tia hưởng thụ, lên tiếng hô to, Bạch Nhất Sơn, ngươi chỉ có điểm này bản sự à? Quả thực quá khó chịu, ngươi là nương môn à? Muốn chết. Bạch Nhất Sơn cái mũi đều tức điên, rồi tay ra, hóa thành một trương đại thủ, trong lòng bàn tay bắt đầy mối bọn, hung hăng đặt tại Phương Vân máu me đầm địa trên thân, tại bén nhọn đinh tấm bên trên ra sức xoa nắn. Rất nhanh, Phương Vân liền bị xoa nắn thành một đống thịt não. Không chờ hắn thở một ngụm, Bạch Nhất Sơn vung tay lên, lạnh lùng thốt, tử vong sợ hãi tầng thứ 19, tiểu tử thúi ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Cổ kiếm trong không gian, Phương Vân ngay cả nuốt hai con cá lớn hồn phách, mới tính thanh cái này nhất trọng thiên bên ngoài phi tiên ý chí nghiền ép lực vượt qua được, nhìn xem ma sát chi linh cùng mình thần niệm đã dung hợp 6 thành, chiếu tốc độ này xuống dưới, rất nhanh liền có thể hoàn thành kiếm linh luyện hóa, duy nhất phải lo lắng chính là có cũng không đủ hồn phách chi lực chống cự ngày này bên ngoài phi tiên. Qua không biết bao lâu, hơn 100 con cá lớn hồn phách chỉ còn một con, thiên ngoại phi tiên cũng đạt tới 66 nặng, thế nhưng là Phương Vân thần niệm đã hoàn thành cùng ma sát chi linh dung hợp, kiếm linh luyện hóa đã hoàn tất, nhưng hắn lại cảm thấy có cái gì không đúng. Kiếm này linh ý chí tại run lẩy bẩy, đối mặt thiên ngoại phi tiên nghiền ép nó hoàn toàn không sinh ra mảy may ý chí chống cự, mà Phương Vân mình thần niệm cũng sắp khô kiệt, tại dưới tình hình như vậy chỉ có một con cá lớn hồn phách, làm sao có thể ngăn cản thiên ngoại phi tiên 7 tầng 17 khảo nghiệm. Mặc kệ, có thể làm ta đều làm, tiếp xuống phải nhờ vào chính ta ý chí chống cự. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, đem cuối cùng một con cá lớn hồn phách nuốt vào phong linh trận bên trong. Theo kia cá lớn hồn phách vỡ nát, một cỗ ý chí lên tiếng hô to, "Phương Vân tiểu nhi, ngươi không ngờ tới a." "Ha ha ha, ta tưởng chí thành con sống." Ta sẽ chiếm hồn phách của ngươi, đem ngươi cùng các loại, đây là có chuyện gì? Tưởng Chí Thành mặt huyễn hóa ra đến, chính hưng phấn hô to đột nhiên cảm nhận được cỗ này thiên ngoại phi tiên miễn áp chi lực, lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng dãy rủa hô, Phương Vân tiểu nhi, ngươi từ cái kia làm đến đáng sợ như vậy ý chí lực, ngươi cái đồ biến thái, ngươi người điên, ngươi là dự định muốn đem ta luyện hóa a? Phương Vân xem xét Tưởng Chí Thành ý chí còn sống, đầu tiên là giật mình, chợt liền đại hỉ, mình đang lo kiếm linh khuyết thiếu cường đại ý chí, cái này Tưởng Chí Thành liền đưa tới cửa. Cái này Tưởng Chí Thành bất luận tâm trí hay là thiên phú đều là thượng giai, nhất là xưng đạo chính là ý chí của hắn, mặc dù đang cùng mình lần lượt đấu pháp bên trong là bại, hắn luôn có thể như côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, luôn luôn tại mình ý không ngờ được thời điểm xuất hiện. Dưới mắt tình hình này không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là đem một tia thần niệm vụng trộm giấu kín tại cá lớn hồn phách bên trong, mặc dù lần trước đem hắn chủ thể ý thức tiêu diệt, nhưng cái này một tia thần niệm liền ẩn nút, đợi đến mình luyện hóa hồn phách tháp cá lớn hồn phách lúc, lại xuất hiện quái phá. Nghĩ tới đây, Phương Vân thanh mặt trầm xuống, lạnh lùng quát, "Tưởng Chí Thành, ta rất bội phục ngươi, nếu không phải ở vào đối địch trạng thái, ta thậm chí nghĩ giao một phát ngươi người bạn này." Như thế lời trong lòng, tục ngữ nói quá kinh điển đối thủ ngược lại sẽ có cùng chung chí hướng cảm giác, cái này Tưởng Chí Thành mặc dù đủ hiểm ác đủ hung ác độc, nhưng nào đó chút thời gian Phương Vân cảm thấy hắn cùng mình là một loại người, đều là có ý chí bất khuất, bất luận gặp gỡ khó khăn gì đều sẽ dốc hết toàn lực đi chống lại. Dưới mắt Phương Vân thực lực đã đầy đủ áp chế người này, cũng có chút không đành lòng đem hắn giết chết, ngược lại muốn lưu lại trợ giúp mình cộng đồng đối kháng ngày này bên ngoài phi tiên. A ha ha, ta Tưởng Chí Thành thế nhưng là có đại khí vận, nếu không phải ngươi Phương Vân tiểu nhi quá vô sỉ, nơi này hết thảy đều là ta. Tưởng Chí Thành đau khổ chống cự thiên ngoại phi tiên áp bách, đột nhiên tâm niệm vừa động, đắc ý cười to, ngươi bây giờ nhất định là có hóa giải không được nan để đúng hay không? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi một cái, nói ra điều kiện của ngươi, để ta suy nghĩ cân nhắc. Chương 176, thu phục. Phương Vân sầm mặt lại, cái này Tưởng Chí Thành lúc nào đều thanh mình bày ở rất cao địa vị, đều không quên nói điều kiện, nếu là không giết giết hắn khí diễm, coi như thu làm kiếm linh, tương lai cũng tùy thời đều có phản chủ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Phương Vân trầm giọng nói, ngươi không có nói điều kiện tư cách, thu ngươi làm nô 100 năm, làm kiếm của ta linh, 100 năm kỳ đẩy ta thả ngươi luân hồi chuyển thế, không đáp ứng liền chết. Làm nô 100 năm, làm ngươi kiếm linh. Ha ha ha, Phương Vân tiểu nhi ngươi có cái gì tư cách làm ta chủ nhân? Ngươi quả thực quá buồn cười. Tưởng Chí Thành sửng sốt một chút, chợt cười ha ha, tựa hồ nhìn thấy trên đời buồn cười nhất sự tình, cười đến nước mắt đều chảy ra. Phương Vân sầm mặt lại, rất buồn cười thật sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Vung tay lên, đem thiên ngoại phi tiên ý chí lực áp bách tất cả đều chuyển đi công kích người này, lúc này Phương Vân thật sự là đánh mất lòng tin, đã là dự định dứt khoát diệt sát người này. Lập tức Tưởng Chí Thành thần niệm lúc sáng lúc tối, tại cái này như cuồng phong đánh tới thiên ngoại phi tiên ý chí công kích đến, toàn thân bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nếu không phải hạch tâm có một tia cực kỳ quật cường hung hãn ý chí thủ vững, đã là sụp đổ. Cái này khiến Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, người này chi cuồng vọng, ý chí chi ương ngạnh, thật sự là có thể xương hiếm thấy, đáng tiếc không có thể để bản thân sử dụng, vậy cũng chỉ có thể diệt sát. Phương Vân tiểu nhi, ngươi đi chết đi. Ngươi không có ta tương trợ, ngươi cũng là đường chết một đầu. Ha ha ha, ha ha ha. Tưởng Chí Thành trợn mắt tròn xoe, điên cuồng cười to, thân hình như muốn tại trong cuồng phong phá diệt. Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, lớn xoay tay một cái, liền đem ngày này bên ngoài phi tiên ý chí bỗng nhiên vỗ tới, dự định triệt để diện sát người này. Chờ chút. Ta đầu hàng á. Tưởng Chí Thành xem xét Phương Vân thật dự định giết mình. Mình vừa chết coi như thập làm sao có thể đều không có, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có, lúc này thật có chút kinh hoàng, vội vàng hô kêu lên. Ngươi đáp ứng làm nô 100 năm, làm ta kiếm linh, cung cấp ta thúc đẩy. Phương Vân thủ trưởng treo tại hắn giữa không trung, thiên ngoại phi tiên ý chí như cuồng phong gào thét, thổi đến Tưởng Chí Thành thần niệm tựa như một đóa to như hạt đậu ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ta cân nhắc. Tưởng Chí Thành ánh mắt lấp lóe, chần chờ một chút. Hừ, không có cân nhắc chỗ trống, không đáp ứng, liền chết. Phương Vân kiên nhẫn sắp hao hết. Hiện tại là dùng hắn chính mình toàn bộ thần niệm ngăn cản thiên ngoại phi tiên, lơ lửng giữa không trung đại thủ cũng bị uy áp thổi đến không ngừng phiêu tán ra sương mù, mỗi thời mỗi khắc đều tại sói mòn chi lực, thật không có bao nhiêu thời gian cùng người này hư hao tổn. 3, 2, 1. Phương Vân số 3 số lượng, gặp hắn không đáp ứng, liền đem đại thủ mạnh hướng xuống vỗ. Ta đáp ứng làm nô 100 năm, làm ngươi kiếm linh, tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Tưởng Chí Thành bật thốt lên hô to. Phương Vân ngạnh sinh sinh nắm tay dừng lại, kết quả tình thế quá mạnh, hay là không dừng lại, vỗ tới liền nghe dưới lòng bàn tay mặt phát ra thê lương hét thảm một tiếng. Phương Vân không khỏi thầm kêu đáng tiếc, cái này Tưởng Chí Thành rốt cục đáp ứng chế một chút, lại bị mình một bàn tay trục chết. Ngay tại tiếc hận thời điểm, đột nhiên khe hở bên trong phốc nhô ra này đầu người, chỉ thấy sắc mặt hắn xích hồng, tản mát ra một cỗ quỷ dị ma đạo bí thuật ba động, hai mắt cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vân, quắc, chủ nhân, ta đã đáp ứng làm ngươi nô bộc, ngươi vì sao còn muốn tiêu diệt tại ta? Nếu không phải ta Tưởng Chí Thành có đại khí vận, dùng ma đạo bí thuật ngăn cản, chỉ sợ đã chết ngươi dưới lòng bàn tay. Hừ. Phương Vân đáy lòng rất là kinh ngạc. Người này thật đúng là đánh không chết tiểu cường a. Thần niệm chi lực đều như thế suy yếu, bị thiên ngoại phi tiên ý chí một trường đập đi lên, thế mà còn chưa có chết, thật làm cho người kinh ngạc a. Như thế cường hạn ý chí, để Phương Vân càng thêm động thu người này làm kiếm linh tâm tư, lúc này thanh mặt trầm xuống, quắc, làm ta kiếm linh, tự nhiên phải có đầy đủ bản sự, hiện tại ngươi đủ tư cách. Giơ tay một cái, để người này toàn thân chui ra, xem xét người này toàn thân chỉ còn đậu đinh lớn một chút ngọn lửa, thật sự là tùy thời một trận gió đều có thể thổi tắt, cũng là âm thầm tán thưởng người này ý chí lực chi ương ngạnh, vẫy tay một cái, đem thu nhập phong linh trận kiếm linh bên trong. Tưởng Chí Thành đã dầu hết đèn tắt, nếu không phải một cô ý chí kiên cường đau khổ chèo chống, đã sớm chết. Lúc này vừa tiến vào kiếm linh bên trong, nhìn thấy như vậy tinh thuần hồn phách chi lực mặc cho mình muốn gì cứ lấy, lập tức vui mừng quá đỗi, nào tới tham lam mút vào, mỗi một cọng lông tóc đều vui vẻ phải rên rỉ. Hút tốt mấy ngụm lớn, cuối cùng chậm tới, đáy lòng âm thầm hừ lạnh, cái này Phương Vân tiểu nhi chính là có thể nói mạnh miệng, còn nói thử một chút ta có đủ hay không tư cách, rõ ràng là một bàn tay không dừng, kém chút thanh ta trục chết. Ta nhổ vào. Tương lai có cơ hội, lão tử cũng được một bàn tay đập hắn trên trán, nhìn một cái hắn có chết hay không. Lúc này kiếm linh đã luyện hóa, cùng Phương Vân tâm ý tương thông, Tưởng Chí Thành này một ít tiểu tâm tư tự nhiên cũng truyền đến Phương Vân nơi đó, lập tức hừ lạnh một tiếng, Tưởng Chí Thành, ta khuyên ngươi hay là trung thực một chút, đem ngươi những cái kia tiểu tâm tư đều thu lại. Kiếm này linh đã bị ta luyện hóa, nhất cử nhất động của ngươi, thậm chí mỗi một cái tâm tư ta đều có thể thấy rõ, ta như nghĩ diệt sát ngươi, cũng liền nhất niệm mà thôi, ngươi có muốn thử một chút hay không?
Đừng.
Đừng. Ta chính là suy nghĩ một chút, nào dám thực sự làm. Tưởng Chí Thành vội vàng khoát tay, trong lòng hô to hỏng bét, hỏng, hỏng, tiểu tử này vậy mà luyện hóa kiếm linh, lần này lao tử thật là không xong, thật chẳng lẽ muốn làm hắn kiếm linh 100 năm. Phương Vân gặp hắn còn tại loạn động tâm, hai mắt chớp động, đột nhiên thả ra hai đạo thần niệm như tơ, như roi đôm đốp một chút rút ở trên người hắn, lập tức quất đến hắn, kêu thảm một tiếng, nương theo lấy khói xanh bốc lên, trên thân xuất hiện hai đạo vết roi. Đây chính là thần niệm biến thành roi, lại ẩn chứa thần niệm như tơ minh văn, nó uy lực lớn, đau đến Tưởng Chí Thành nước mắt đều xuất hiện, vội vàng kêu to, "Phương, chủ nhân,
đừng,
đừng đánh. Ta ngoan ngoãn nghe ngươi, cái gì hai lòng cũng không dám có."
"Hừ,
ngươi tốt nhất nói được thì làm được, không phải ta không ngại phế bỏ ngươi cái này phản chủ kiếm linh, mà khác lại đi luyện chế một cái." Phương Vân hừ lạnh một tiếng, "Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa kiếm linh chi lực, sau đó dựa theo sự phân phó của ta giúp ta chống cự ngày này bên ngoài phi tiên ý chí chi lực. Thiên ngoại phi tiền nhân ngươi đây là?" Tưởng Chí Thành lông mày nhướng lên, lập tức nghĩ đến Thiên ngoại phi tiên chính là Bạch Nhất Sơn chiêu bài, chẳng lẽ chủ nhân thế mà tại cùng Bạch Nhất Sơn giao thủ. Phương Vân liên lạnh hừ một cái, ánh mắt bên trong lại có điện quang lấp lóe, lập tức dọa đến hắn đem đầu co rụt lại, tranh thủ thời gian luyện hóa lên kiếm linh chi lực. Sau một lát, Tưởng Chí Thành đem kiếm linh chi lực triệt để luyện hóa, thân hình trở nên tràn đầy bành trướng, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý sảng khoái chi sắc, nghĩ thầm, thật thoải mái a. Xem ra làm một cái kiếm linh cũng chưa chắc không phải chuyện gì xấu mà. Ăn uống đều có người quản, chính là ít một chút tự do mà. So với trước kia bị tiểu xuất sinh này nhốt tại hồn phách trong tháp, hiện tại thế nhưng là tốt nhiều. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, quắc, trung thực một chút, ta nhìn ngươi lại nghĩ chịu roi đi.
Không có, không có, chủ nhân.
Nói đi, chủ nhân ngươi muốn để ta làm cái gì? Tưởng Chí Thành lĩnh hót cười một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước hống tốt vị này tiểu chủ nhân, tương lai lại chậm chậm mưu toan, dựa vào bản thân trời sinh đại khí vận, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về mình. Phương Vân cũng không ngừng phá người này tâm cơ, mình muốn lợi dụng chính là ý chí của hắn. Nếu là một mực áp chế sợ rằng sẽ dẫn đến phản tác dụng, thế là thản nhiên nói, hiện tại ngươi ta hợp lực, cùng một chỗ đối kháng thiên ngoại phi tiên ý chí.
Là, chủ nhân.
Tưởng Chí Thành liên tục gật đầu, cùng Phương Vân hợp lực cùng một chỗ, lập tức lực đạo tăng nhiều, đem thiên ngoại phi tiên ý chí hoàn toàn đoạt lấy. Cái này khiến Phương Vân lớn thở dài một hơi, xem ra người này ý chí quả nhiên cường đại, từ hắn chủ trì kiếm linh chi lực, hiệu quả quả thực đã tăng mấy lần không ngừng, có thể nghĩ tương lai luyện hóa tiến vào linh kiếm bên trong, mình tu ma kiếm uy lực lại đem như thế nào chi lớn. Chờ mong phía dưới, ngưng thần ngăn cản thiên ngoại phi tiên, dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh. Chương 177, trước tờ mở sáng hắc ám. Đáng chết. Cái này Phương Vân làm sao như thế có thể gánh? Đã liên tiếp 70 nặng tử vong sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật có thể đem toàn bộ 7 tầng 17 chống đỡ? Bạch Nhất Sơn cái trán ẩn ẩn đổ mồ hôi, dưới mắt thế cục nhưng vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ thấy Phương Vân khỏe miệng mỉm cười, tựa hồ đối với cái này tử vong sợ hãi cực kỳ hưởng thụ, cũng không thèm để ý loại trình độ này ý chí uy áp. Làm sao có thể? Hắn coi như tu luyện tăng cường thần niệm bí thuật, nhưng coi như bằng vào ta luyện khí hậu kỳ tu vi, lúc ấy cũng được anh ta tương trợ, ta mới có thể chịu đựng 7 tầng 17, cái này Phương Vân chỉ là một thân một mình, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Bạch Nhất Sơn nghĩ mãi mà không rõ, hắn không biết Phương Vân bây giờ được Tưởng Chí Thành ý chí tương trợ, toàn bộ thần niệm phóng đại, cùng ngày này bên ngoài phi tiên ý chí đã hình thành rằng co, đồng thời từ rằng có bên trong bắt đầu dần dần lĩnh ngộ thiên đạo ý chí, chính lĩnh ngộ phải đầu nhập, tự nhiên khỏe miệng mỉm cười. Mắt thấy Phương Vân liên tiếp xuyên qua lục trọng, chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng. Bạch Nhất Sơn mồ hôi chán chảy ròng ròng mà xuống, nếu là cuối cùng cái này nhất trọng lại ngăn không được, Phương Vân liền sẽ phá vỡ thiên ngoại phi tiên, từ trong mộng cảnh thức tỉnh, đến lúc đó hắn ngược lại sẽ lọt vào thiên ngoại phi tiên phản vệ. Đáng chết!
Đáng chết!
Cuối cùng cái này nhất trọng chính là công tâm chi sợ hãi, ta không tin hắn còn có thể bình yên vượt qua. Bạch Nhất Sơn cắn răng một cái, phát động cuối cùng nhất trọng tử vong sợ hãi. Chỉ thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi, Phương Vân đưa thân vào Thanh Vân thôn, Lý Thúc một nhà đều bị đào cởi hết quần áo dán tại trên xà nhà, ba người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nói, Phương Vân đến cùng đi nơi nào? Nhị sư huynh gừng tiến vào giữ dằn mà quát, một cái đại thủ tại Thúy Nhi trên thân sờ tới sờ lui, Thúy Nhi gương mặt non nớt bên trên đều là mồ hôi cùng nước mắt, thân thể không ngừng mà phát run.
Không,
không biết, van cầu tiên trưởng, ngươi liền bỏ qua chúng ta một nhà ba người đi. Lý Thúc lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, thanh âm rung động mà thấp giọng cầu khẩn.
Thật không biết.
Gừng tiến vào nghiêng về một bên mắt nhìn xem hắn.
Không,
không biết. Lý Thúc cúi đầu, không dám nhìn hắn ánh mắt bên trong hung ác.
Gạt người,
người gan dám gạt ta. Gương tiến vào hung hăng một thanh bóp lấy Thúy Nhi mảnh khảnh cổ, hung tợn quát, siêu hồn. Ta muốn nhìn ba người các ngươi trong đầu đều là cái gì. Liền nghe Thúy Nhi hoảng sợ gào thét, một sợi thần niệm cưỡng ép xâm nhập trong đầu của nàng, ở bên trong không chút kiêng kỵ hoành hành bá đạo, "Ù, Vân ca ca, ta muốn uống cá tươi canh, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử cùng kia danh con quan hệ rất gần hộ a." Nói như vậy kia tiểu tử gọi là Phương Vân, đây là vì ngươi đi bờ sông bắt cá tươi đi. Gương tiến vào âm dương quái khí nở nụ cười. Lý Thẩm mắt thấy Thúy Nhi mắt trợn trắng, thân thể dọa đến loạn chiến, vội vàng cầu khẩn, "Cầu tiên trưởng đừng." "Đừng." "Thúy Nhi còn nhỏ, ngài muốn hỏi điều gì, ngài đến lục soát ta." "Hừ, ta nói qua, ba người các ngươi một cái đều chạy không thoát, nóng lòng như thế làm cái gì?" Gương tiến vào nghiêng hắn một chút, khẽ vươn tay liền muốn thả ra thần niệm siêu hồn. Lúc này một mực bên cạnh mắt lạnh nhìn Lý Nhiên lại là song rỗi tay ra, thả ra hai đạo thần niệm tiến vào Lý Thúc cùng Lý Thẩm náo hải, trong miệng nói, "Hai cái này lớn ta đến lục soát." Lập tức Lý Thúc cùng Lý Thẩm cũng là toàn thân loạn chiến, mắt trợn trắng, trong miệng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trong phiến khắc liền song song tắt thở, Thúy Nhi cũng rủ xuống đầu, không lúc đích. "Phi, cái này ba cái phàm nhân quá không khỏi chơi, nhanh như vậy liền không có khí, suối quậy." Gương tiến vào xì một tiếng kinh miệt, có chút khó chịu, nhìn xem Lý Nhiên hỏi, "Đại sư huynh, cha được kia tiểu tử đi đâu nhi rồi sao?" Lý Nhiên trầm mặt nói, "Hắn sáng nay liền xuất phát đi Thanh Tùng lĩnh lao bất tử mai táng chỗ, muốn tế điện kia lão bất tử, ta đoán hắn tế điện qua đi chính là rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa nơi này." "Cái gì? Vậy còn không nhanh đi truy?" Gương tiến vào kinh ngạc nói. "Gấp cái gì, nơi này còn phải vải hạ bẫy dập, đem ngươi hân hương phấn rơi tại cái này ba cái phạm trên thân người, nếu là Phương Vân trở về, bằng hắn cùng cái này quan hệ của ba người, nhất định thay bọn hắn nhặt xác, dạng này dùng ngươi tìm hương thú liền có thể tìm tới kia tiểu tử." Lý Nhiên thản nhiên nói. "Đại sư huynh, ý kiến hay a. Nếu bàn về âm mưu quỷ kế, ngươi thế nhưng là thiên hạ thứ nhất, sư đệ ta bội phục bội phục a." Gương tiến vào ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian tại ba bộ thi thể bên trên giải lên một chút thuốc bột. "Đi." Lý Nhiên đợi đến thu thập thỏa đường, đương trước ngự kiếm bay đi. Gương tiến vào cuối cùng sờ soạn một cái Thúy Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chật chật hai tiếng, tiểu nha đầu lớn lên hẳn là cái tiểu mỹ nhân, đáng tiếc liên quan đến cổ kiếm không thể để ngươi sống nữa. Có chút tiếc rẻ lắc đầu, cũng đi theo ngự kiếm bay đi. Phương Vân trơ mắt nhìn đây hết thảy, thân thể của hắn phảng phất bị đóng ở trên mặt đất, khẽ động đều không thể động đậy, mặc dù đây bất quá là thiên ngoại phi tiên huyền hóa ra đến tình cảnh, chưa hẳn giống như này phát sinh qua. Nhưng hắn biết, cái này nhất định là thiên ngoại phi tiên điều lấy trí nhớ của hắn, từ hắn trong trí nhớ lo lắng nhất sợ hãi nhất một sự kiện phát động công kích. Nội tâm của hắn lớn nhất ấy nay chính là hại Lý Thuốc một nhà, ngày đó nhìn thấy ba người cởi sạch quần áo dán tại trên xà nhà tình cảnh, quả thực liền sụp đổ. Vô số cái ban đêm, khi hắn trong ngộng bừng tỉnh, mơ tới đều là Lý Thuốc một nhà ba người như thế nào bị đại sư huynh cùng nhị sư huynh tra tấn tình cảnh, đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, một mực trầm trọng đặt ở hắn tâm khẩu, ép tới hắn không thể thở nổi, không cách nào nói chuyện. Đông nhiên thấy hoa mắt, đồng dạng tình cảnh lần nữa trình diễn, lần này Thúy Nhi con mắt một mực nhìn qua hắn đứng thẳng địa phương, ánh mắt phảng phất đang khổ khổ la lên, "Vân ca ca, Vân ca ca, mau cứu ta, mau cứu Thúy Nhi đi." Phương Vân trơ mắt đứng, nhìn xem, thân thể phảng phất ngưng kết, sửng sốt khẽ động đều không thể động đậy. Cùng lúc đó, hắn lòng đang dỉ máu, trong đầu ầm ầm rung động, ý chí bên trong xuất hiện vô số vết rạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chủ nhân ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao không chống cự rồi? Tưởng Chí Thành chỉ cảm thấy thiên ngoại phi tiên lực đạo đống nhiên tăng cường, gắt gao đem hắn ép trên mặt đất, dọa đến hắn hồn phi phách tán. Hắn cùng Phương Vân lúc này cùng hưởng huyễn cảnh, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy cái này huyễn cảnh, vội vàng kêu to, "Phương Vân, ngươi vì ba cái phàm nhân thế mà trở nên hèn yếu như vậy, bọn hắn đều là người chết, đều chết rồi. Ngươi mau tỉnh lại đi." Mà Phương Vân tựa hồ mắt điếc hai ngơ, hai mắt si ngốc nhìn xem Thúy Nhi, một trái tim không ngừng xuất hiện vết rạn, trong lòng có một thanh âm không ngừng nói, "Là ta hại Thúy Nhi, là ta hại nàng, là ta hại nàng a." "Ừm." Phương Vân muốn ngăn cản không nổi. "Ha ha, quả nhiên công tâm sợ hãi chính là lợi hại nhất, mặc cho ngươi Phương Vân như hà lợi hại, ngươi y nguyên đoạn không được thất tình lục dục, chỉ cần ngươi hữu tình có mớn, ngươi liền phải thụ công tâm sợ hãi uy hiếp." Bạch Nhất Sơn đại hỉ, ngay cả vội vàng hai tay huy động, tiếp tục tăng cường thiên ngoại phi tiên uy lực. Trong hiện thực, trận này ý thức chi chiến đã tiếp tục 2 ngày 2 đêm, khoảng cách 3 ngày 3 đêm trận chung kết cũng chỉ kém một khắc cuối cùng. Lúc này là trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, chiều dương còn tại đường chân trời dưới. Giữa không trung kia viên dạ minh châu thả ra hào quang sáng chói, đem trọn phiến đấu trường chiếu rọi phải trắng bệnh một mảnh. Vô số đệ tử đều khẩn trương nhìn xem trên lôi đài không núc nhích ngồi cùng một chỗ hai người, Bạch Nhất Sơn khỏe miệng mỉm cười, hai tay thả ra thiên ngoại phi tiên ý chí chi tia, chính xâm lấn Phương Vân náo hải. Mà Phương Vân khí hơi thở yếu ớt, mặt như giấy vàng, nếu không phải mạch đập còn có chút nhảy lên, quả thực liền giống một người chết. Chương 178, thoát khốn. Lúc này nội môn lớn so đã kết thúc, Chú Kiếm Cung cùng Khắc Kiếm Cung hai tên nội môn đệ tử liệu đến lưỡng bại câu thương, tính làm thế hòa. Bởi vậy cuối cùng quyết định lần này hai cung lớn so thắng bại, muốn nhìn ngoại môn bên này tranh tài kết quả. Mà Phương Vân cùng Bạch Nhất Sơn tiến hành ý chí so đấu, đã tiếp tục 2 ngày 2 đêm, chỉ cần Phương Vân bên này còn có một khí tức, Bạch Nhất Sơn liền không thể tính thắng, nhất định phải đợi đến 3 ngày 3 đêm tranh tài thời hạn đến, lại từ giải thi đấu chấp sự quyết định. Bất quá mắt nhìn dưới tình hình này, lại có số cái hô hấp chính là bình minh, cũng chính là thời hạn đến, như Phương Vân không cách nào ở trước đó thắng được, trận đấu này liền coi như hắn thua. Lúc này toàn trường hơn 10.000 đệ tử đều khẩn trương đứng lên, có chút đệ tử không dám nhìn, thậm chí nghiêng đầu đi, toàn trường yên tĩnh nhân tiện là một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe tới. Ai, cái này Phương Vân cũng thật có thể kiên trì, tại thiên ngoại phi tiên ý chí công kích đến, còn có thể rất lâu như vậy, khiến người bội phục. Vẫn luôn không lớn xem trọng Phương Vân Ngự Khí Tông Vương trưởng môn đến lúc này, cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Vương trưởng môn, cái này Phương Vân coi như không chết, sau này cũng là phế nhân, thần hồn khẳng định đều tại thiên ngoại phi tiên ý chí công kích đến phá diệt không chịu nổi, ngươi còn như thế tán thưởng hắn. Linh Thú Sơn Triệu trưởng môn không hiểu nhìn hắn một cái. Vương trưởng môn trợn trắng mắt, nói, lão phu bình sinh thích nhất ý chí kiên cường hải tử, cần biết con đường luyện khí, như không có ý chí cường đại lực, là khó mà có đại thành tựu. Phương Vân kẻ này mặc dù bại, nhưng cũng bị bại vinh quang, hắn cùng kia Đàm Chí Đồng đều là đáng giá xưng đạo. Hợp Hoan Tông Liễu trưởng môn đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn xem chú kiếm cung Hứa cung chủ sâu kín nói, Hứa cung chủ, trận đấu này thấy thật sự là rung động đến tâm can, đáng tiếc Phương Vân tu vi quá thấp, lại không có thiên ngoại phi tiên, nếu không trận đấu này thật khó mà nói nha. Bất quá thiếp thân thế nhưng là xem trọng chú kiếm cung, tương lai có dùng đến lấy địa phương, cứ việc nói một tiếng. Một đôi mắt đẹp trung thu sóng lập lòe, đối Hứa cung chủ toát ra giả dích tình ý. Hứa cung chủ sắc mặt có chút trầm thấp, đến lúc này, hắn cũng biết 10 năm một lần lớn so, chỉ sợ chú kiếm cung xem như thua. Mặc dù có Lý Nhiên cung cấp 5 tên thần hồn lớn mạnh người, bất quá khắc kiếm cung thực lực cùng vận khí đều mạnh lên một tia, chủ yếu vẫn là thua ở ngoại môn bên này. Bất quá trận này lớn so, chú kiếm cung thế nhưng là hiện lên không ít tư chất xuất chúng đệ tử, thực lực tổng hợp chiếu khắc kiếm cung kém đến cũng không lớn, nếu là vận hành thật tốt, chưa chắc không thể trong tương lai đuổi kịp khắc kiếm cung, lập tức tâm cảnh nhẹ nhàng không ít. Ha ha, không sao cả. Có Liêu trưởng môn câu nói này, chúng ta chú kiếm cung khẳng định không kém, tiếp xuống chúng ta liền đợi đến Quỳnh Vũ giới chi hành đỏ sức đi. Hứa cung chủ ngửa đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh khắc kiếm cung Gừng cung chủ, ngươi cứ nói đi, Khương sư huynh. Gừng cung chủ có chút đắc ý, cười nhạt một tiếng, kỳ thật năm nay chú kiếm cung thực lực rất mạnh, chúng ta khắc kiếm cung cũng là may mắn có Bạch Nhất Sơn, lúc này mới thắng một bậc, bất quá các ngươi cũng có Phương Vân a. Kẻ này tuổi tác còn nhỏ, cho hắn mấy năm trưởng thành, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ha ha ha. Hứa cung chủ sầm mặt lại, trong lòng biết đối phương đang cố ý trào phúng, kinh lịch thiên ngoại phi tiên ý chí công kích, Phương Vân xem như vậy phế bỏ, coi như sống sót thần hồn khẳng định cũng là tàn tạ không chịu nổi. Cái này khiến Hứa cung chủ trong lòng có chút hối hận, sớm biết Phương Vân thế mà là quyết định mấu chốt quân cờ, trước đó nói cái gì cũng được cho hắn điểm chỗ tốt, để hắn tại cuộc so tài này bên trên chiến thắng, bất quá hiện tại nói cái gì đều mượn. Phương Vân, Phương Vân, ngươi cái tên đại ngốc, ngươi làm sao còn bất tỉnh a? Ngươi còn muốn như vậy ngủ tới khi nào nha? Tiểu Thanh mắt đục đỏ ngầu, nhìn xem trên lôi đài hôn mê Phương Vân, miệng bên trong không ngừng nói thầm, lấy gấp đến độ sắc khóc. Hứa Tịnh Giao mặc dù trong lòng y nguyên lựa chọn tin tưởng Phương Vân, bất quá đều đến lúc này, Phương Vân còn không thức tỉnh, mà lại khí tức càng ngày càng yếu ớt, nàng cũng có chút nóng nảy, đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn thoáng qua Đường Dần, nhẹ giọng hỏi, "Lão sư, ngươi nhìn Phương Vân còn có cơ hội thắng sao?" Đường Dần thở thật dài một cái, trên mặt cũng hiện lên lo lắng, lắc đầu nói, "Mặc dù ta cũng tin tưởng tiểu tử này có thể sáng tạo kỳ tích, bất quá đều đến lúc này, coi như hắn tỉnh lại, cũng không kịp đúc kiếm, chấp sự khẳng định quyết định là Bạch Nhất Sơn thắng. Chờ chút tranh tài vừa kết thúc, ta liền đem hắn tiếp xuống. Sau đó liệu bị thương rất nặng muốn, chỉ sợ Phương Vân thần hồn tổn thương sẽ rất nặng. Chúng ta được nắm chặt cho hắn chữa thương mới được." Cái này nói chuyện, Hứa Tịnh Giao trong ánh mắt sau cùng một tia chờ mong cũng diệt đi, hồi tưởng lại kia dưới trời chiều đi xa thân ảnh vàng óng, trong lòng đỗng nhiên không khỏi vì đó cảm thấy một tia phiền muộn cùng tiếc hận, còn có một tia làm đau. Tiểu Thanh càng là khóc lên, trong lòng nàng đã có đối Phương Vân thích, cũng có kỳ vọng Phương Vân có thể trợ giúp tiểu thư đúc kiếm thành công, trở thành một đôi nhi, dạng này tiểu thư liền hạnh phúc. Mà bây giờ mắt thấy cái này hy vọng duy nhất phá diệt rơi, nàng so với ai khác đều khó chịu, đáy lòng không ngừng mà nói, "Phương Vân, ngươi cái này tên đại ngốc, ngươi không nói ngươi sẽ thắng sao? Hiện tại ngươi liền vĩnh viễn ngủ đi, tránh khỏi để ta nhìn khó chịu." Nước mắt nào tắc tắc lăn xuống, đem vạt áo đều ướt nhẹp. Hứa Tịnh Giao cảm giác được Tiểu Thanh tựa hồ đang khóc, có chút nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy Tiểu Thanh hai mắt đỏ bừng, nước mắt từng chuỗi lăn xuống, song tay nắm thật chặt vạt áo, nhìn qua Phương Vân phương hướng, miệng nhỏ tại mấp máy, tựa hồ có thể nghe tới tại niệm, "Phương Vân." Cái này khiến Hứa Tịnh Giao trong lòng đống nhiên khẽ động, nàng thình lình phát hiện Tiểu Thanh lại như thế quan tâm Phương Vân, mà mình dù đối Phương Vân có hảo cảm hơn, lại một mực ở vào bị động chờ hắn hỗ trợ tình trạng, không có suy nghĩ qua chủ động phải vì hắn làm một thứ gì. Nếu là Phương Vân như vậy không thể tỉnh lại, vậy mình cần phải gánh vác áy náy cả một đời. Đột nhiên ở giữa, một cỗ xúc động để nàng đứng người lên, hướng về phía Phương Vân phương hướng hô to một tiếng, "Phương Vân, tỉnh lại, ngươi còn không có thua. Chúng ta chú kiếm cung còn không có thua." Hô xong sau, hốc mắt cũng phiếm hồng. Tiểu Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Tịnh Giao một chút, ngay sau đó cũng bung ra yết hầu liều mạng hô to, "Phương Vân, ngươi nhanh tỉnh a. Ngươi nếu là thua, ta Tiểu Thanh không để yên cho ngươi." Đường Dần hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này chủ tớ hai nữ, chợt kinh ngạc biến thành tán thưởng, cũng đi theo lên tiếng hô, "Phương Vân, ngươi cái danh con còn muốn ngủ tới khi nào? Nhanh chóng cho lão phu tỉnh lại." Đường Dần thế nhưng là trúc cơ trung kỳ tu vi, đem toàn bộ pháp lực quán chú yết hầu, cái này hô to một tiếng toàn trường ông ông tác hưởng, tựa như một tiếng sấm nổ, chấn động đến trong lòng mỗi người đều đang phát run. Tất cả chú kiếm cung đệ tử đều tỉnh ngộ lại, cùng một chỗ lên tiếng hô to, "Phương Vân, tỉnh lại! Phương Vân, tỉnh lại! Phương Vân, tỉnh lại!" Phương Vân tựa hồ nghe đến núi này dao động la lên, hắn mi tâm có chút run run, phản phất chính đem hết toàn lực muốn tỉnh lại. Mà lúc này, chiều dương từ dưới đường chân trời một ngày ra, vạn trượng quang mang từ phương xa như là mũi tên phóng tới, chớp mắt chính là mấy trăm bên trong, chỉ cần chiếu sáng đến trên lôi đài, trận này lớn so liền kết thúc. Kia giải thi đấu chấp sự hết sức chăm chú, hai mắt gấp gấp chằm chằm trên lôi đài, một cái tay giơ lên cao cao, chỉ cần kia sáng kia vừa chiếu đến lôi đài, liền sẽ hô lên, tranh tài kết thúc. Mấy vị trưởng môn nhân nghe tới cái này như núi kêu biển gầm hô hào, Phương Vân tỉnh lại, dưới kinh ngạc đều là có chút động dung lẫn nhau quan sát, trong lòng đều đang nghĩ coi như trận chiến này chú kiếm cung thua, nhưng lại thắng khí thế, chỉ sợ sau này chú kiếm cung sẽ vượt trên khắc kiếm cung. Gừng cung chủ liếc một cái Hứa cung chủ, trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới một trận chiến này lại bị chú kiếm cung thanh khí thế làm, tựa hồ kia một tiếng hô là người nữ đệ tử phát ra a. Theo Hứa cung chủ ánh mắt nhìn lại, rơi vào kia xa xa Hứa Tịnh Giao trên thân, Gừng cung chủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là nữ nhi của hắn, đường đường cung chủ chi nữ lại vì một ngoại môn đệ tử hô to gọi nhỏ, thật sự là còn thể thống gì. Hạ quyết tâm quay đầu muốn bẩm báo lao tổ, chỉ Hứa cung chủ một cái quản giáo không nghiêm chi tắc. Hứa cung chủ nhìn phía xa nữ nhi, tâm tư hơi có chút phức tạp, nữ nhi kêu một tiếng này, thế nhưng là đâm cái sọt lớn, mặc dù chú kiếm cung khí thế, nhưng đường đường cung chủ chi nữ tại hai cung lớn so sánh với vì một ngoại môn đệ tử hô to, cái này có thể sẽ bị người có dụng tâm khác lấy ra làm văn chương, hơn nữa Lý Nhiên bên kia khẳng định sẽ không vui. Nói không chừng, giải thi đấu vừa kết thúc liền đem Tịnh Giao đưa đi bế quan, đợi đến Quỳnh Vũ rơi thám hiểm ngay từ đầu, liền để nàng đi vào, tuyệt không thể gặp lại Phương Vân tiểu tử này. Hứa cung chủ tâm niệm cấp chuyển, đã bắt đầu đẩy muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, toàn trường hét lên kinh ngạc, đem Hứa cung chủ lực chú ý kéo tới, cái này xem xét cũng là kinh ngạc. Chỉ thấy ngay tại ánh nắng chiếu lên lôi đài, chiếu bên trên Phương Vân cái chán một khắc này, Phương Vân mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, thả ra hóng ánh bạch quang, đồng thời một cỗ thiên đạo ý chí giáng lâm, thẳng tắp rơi vào Phương Vân mi tâm. Cái gì? Đây là thiên đạo ý chí giáng lâm? Phương Vân, hắn lại lĩnh ngộ thiên đạo ý chí? Hứa cung chủ kinh hãi. Không riêng hắn giật mình, mấy vị trưởng môn nhân cũng đều mở to hai mắt nhìn, Gừng cung chủ càng là biến sắc. Sau một khắc, Phương Vân mở mắt ra, trong mắt thả ra sáng rực quang mang, lòng lánh thiên đạo ý chí. Mà kêu Bạch Nhất Sơn thì là kêu thảm một tiếng, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã quỵ. Chương 179, bất khuất chiến ý. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kinh ngạc, tất cả mọi người không rõ rõ ràng là Bạch Nhất Sơn chiếm thượng phong, làm sao trong nháy mắt chính là Phương Vân thắng được rồi. Phương Vân ánh mắt một hàn, trong tay huyền ảnh kiếm nhất động, liền hướng về Bạch Nhất Sơn nhất hầu đâm tới, đã là dự định muốn kết quả này tính mạng người. Dừng tay. Chợt nghe một tiếng gầm thét, một đạo bạch quang từ dưới lôi đài bay thẳng mà đến, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đến trên lôi đài, đem Phương Vân thủ bên trong huyền ảnh kiếm nhất kích xuống dưới bay. Phương Vân chỉ nghĩ đến trong tay rung mạnh, trước mắt xuất hiện một thanh sáng như tuyết như ánh sáng trường kiếm, kiếm nắm tay giữ tại một tên mày kiếm như bay bạch bảo tu sĩ trong tay, nhìn mặt mày của hắn cùng Bạch Nhất Sơn hơi có chút tương tự. Trắng một biển. Phương Vân trong lòng hơi động. Một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, kiếm đến người đến, mà trắng một biển ánh mắt lạnh lẽo cùng toàn thân tản mát ra cường đại ba động, đều cho Phương Vân vô so áp bách. Người này không đơn giản. Phương Vân thủ tâm đổ mồ hôi, nhưng ý nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn xem trắng một biển. Phương Vân, ngươi thương em ta mối thủ, hôm nay ta ghi lại, ngày sau ta sẽ đích thân hướng ngươi đòi lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trắng một biển lạnh lùng nói, sau đó khẽ vươn tay đem hôn mê bất tỉnh Bạch Nhất Sơn ôm vào trong ngực, lái linh kiếm lăng không bay đi. Giải thi đấu chấp sự sững sờ một lát, lúc này mới tranh thủ thời gian tuyên bố, trận chiến này, chú kiếm cung Phương Vân chiến thắng. Lần này hai cung lớn so, chú kiếm cung chiến thắng. Tốt lắm. Toàn trường chú kiếm cung đệ tử bộc phát ra reo hò. 10 năm một giới hai cung lớn so bản phương rốt cục chiến thắng, quét qua lần trước bại bởi khắc kiếm cung xỉ nhục, mà lần này lớn nhất công thần chính là Phương Vân. Trong lúc nhất thời, vô số sùng kính ánh mắt rơi vào Phương Vân trên thân, mà Phương Vân đón mới lên triều dương, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân tắm rửa lấy ánh nắng giống như phủ thêm kim sắc áo giáp, chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này vinh quang để tâm hắn triều bành trướng, hồi tưởng lại lúc ấy kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân ý chí đều vỡ nát, mắt thấy là phải vẫn lạc tại 7 tầng 17 tử vong trong sự sợ hãi, đột nhiên từ nơi sâu xa nghe được có người hô to một tiếng, "Phương Vân!" Tỉnh lại, ngươi còn không có thua. Chúng ta chú kiếm cung còn không có thua. Ngay sau đó, là một tiếng tiếp theo một tiếng kêu gọi, cuối cùng hình thành núi kêu biệt gầm, từng đợt đánh thẳng vào tâm linh của hắn, ý chí của hắn. Không, ta muốn sống sót. Ta nhất định muốn sống sót. Ta tuyệt không hướng bất kỳ lực lượng nào khuất phục. Tuyệt không. Hắn lúc ấy trong lòng từng tiếng hò hét, tại tuyệt trong đất bỗng nhiên bắn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, từ ý chí hạch tâm bắn ra một cô hóng ánh lực lượng. Hắn nhớ đến lúc ấy thần hồn của mình bốc cháy lên hỏa diễm, giống như niết bàn chủ sinh, hấp thu giữa thiên địa ý chí chi lực, nhất cử đánh tan thiên ngoại phi tiên ý chí. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút không dám tin tưởng, kia cô ý chí chi lực là cường đại như thế, mình chỉ là sờ đến phượng mao lân giác liền có thể cường đại như thế, nếu thật là triệt để nắm giữ, lại nên là lợi hại bực nào a. Theo thiên ngoại phi tiên ý chí sụp đổ, Bạch Nhất Sơn làm chủ nhân, xâm lấn đầu góc hắn chỗ có thần niệm tự nhiên cũng tan thành mây khói, cả người thần hồn đều tổn hại nghiêm trọng. Phương Vân sinh sợ người này bất tử, lộ ra ngoài bí mật của mình, thế là ngay lập tức cầm lấy huyền ảnh kiếm liền muốn giết người này, ai ngờ lại bị trắng một biển cấp cứu dưới, thắt thất lương cơ. Mới tiếng thứ nhất kêu gọi, thế nhưng là Hứa Tịnh Giao. Phương Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, đống nhiên dừng lại, cùng một đôi ánh mắt sáng ngời gặp nhau. Hứa Tịnh Giao nhìn xem Phương Vân, ánh mắt bên trong dũng động tình cảm phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, hai người ánh mắt giao hội, mặc dù một câu đều không nói, lại hơn hẳn tiên ngôn và ngữ. Đúng lúc này, Hứa cung chủ cùng Gừng cung chủ cùng nhau bay lên lôi đài. Gừng cung chủ trầm mặt đối Hứa cung chủ chắp tay nói, "Hứa sư huynh, chúc mừng chú kiếm cung thắng được hai cung lớn so, kể từ hôm nay, Lang Tiêu kiếm bích lĩnh hội quyền thuộc cho các ngươi chú kiếm cung." Hứa cung chủ chắp tay nói, "Đa tạ. 10 năm về sau, hai chúng ta cung lớn so gặp lại." Gừng cung chủ vung tay lên, đàng không mà đi. Hứa cung chủ quay người nhìn xem Phương Vân, ánh mắt bên trong hơi có chút thưởng thức cùng kinh ngạc, một lát sau nói, "Phương Vân, ngươi lấy sức một mình vì chú kiếm cung thắng được vinh quang, ta tuyên bố đưa ngươi thu làm nội môn tinh anh. Từ đó về sau ngươi chính là ta thân truyền đệ tử, ta muốn đích thân dạy bảo ngươi tu hành." "Vậy anh?" Dưới lôi đài tất cả chú kiếm cung đệ tử đều kinh hô, Phương Vân tiểu tử này từ không có danh tiếng gì, cho tới bây giờ một bước lên trời, quả thực quá làm cho người kinh ngạc cao ước. Trong lúc nhất thời, người người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Phương Vân trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, vô ý thức ghé mắt nhìn thoáng qua Hứa Tịnh Giao, chỉ thấy Hứa Tịnh Giao đôi mắt đẹp bên trong lưu lộ ra nét mừng, khẽ gật đầu. Cái này khiến Phương Vân trong lòng hơi động, vội vàng quỳ lạy, hướng về Hứa cung chủ cung cung kính kính dập đầu ba cái, hoàn thành bái sư đại lễ. Hứa cung chủ mỉm cười đỡ dậy Phương Vân, chính muốn nói gì, đống nhiên biến sắc, liền nghe giữa không trung vang lên bản môn Bạch Lao tổ thanh âm hùng hồn, "Hứa quân, mang Phương Vân tới gặp ta, ta có lời hỏi hắn." Phương Vân lập tức biến sắc, vị này Bạch Lao tổ thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, mình một lòng muốn tại hai cung lớn so sánh với chiến thắng, hiện tại lấy loại này ra ngoài ý định phương thức thắng, vị này nguyên anh lão tổ nhưng là muốn dò xét mình ý thức. "Phương Vân, theo ta đi." Hứa cung chủ không dám có một lát trì hoãn, vung tay háo một cái, một cỗ nhu hòa kình đạo đem Phương Vân từ dưới đất nâng lên, sau đó mang theo hắn ngự kiếm bay hướng sau núi Bạch Lao tổ bế quan chỗ. "Lão sư, lão tổ triệu hoán Phương Vân, ngài cảm thấy không biết có chuyện gì?" Hứa Tịnh Giao trong lòng lo lắng, lặng lẽ hướng Đường Dần truyền âm. Đường Dần nào dám nghị luận một vị nguyên anh tu sĩ sở tác sở vi, ngay cả vội khoát khoát tay, ra hiệu nàng không nên nói lung tung, nhưng ánh mắt bên trong toát ra một tia trấn an, ám chỉ lão tổ triệu hoán Phương Vân khẳng định là chuyện tốt. Hứa Tịnh Giao ngầm thở dài, hy vọng đây là chuyện tốt đi. Phương Vân theo Hứa cung chủ, giữa không trung ngự kiếm mà bay, núi gió đập vào mặt, thổi đến đầu hắn phát bay dương, tâm thần cũng phiêu dương bất ổn, không biết Bạch lão tổ triệu hoán mình là tốt là xấu. "Phương Vân, một hội kiến Bạch lão tổ, hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó, tuyệt đối đừng tự cho là thông minh, lão tổ hận nhất tâm tính không tốt đệ tử, nếu là chọc giận hắn, cẩn thận hắn lật tay một cái liền đem ngươi diệt sát." Hứa cung chủ hơi có chút nghiêm nghị truyền âm. Thấy Phương Vân lưu lộ ra một vẻ khẩn trương, lại thanh âm dừng một chút truyền âm nói, "Yên tâm đi, lão tổ triệu kiến ngươi hẳn là chuyện tốt, dự định thu ngươi làm mầm tiên, chỉ là ở trước đó, khẳng định biết hỏi thăm ngươi một chút thân thế lai lịch, còn có sở tu công pháp bí kíp cùng sự tình. Ngươi hết thảy thật lòng trả lời, liền ngươi điểm kia bí mật, căn bản sẽ không thả tiến vào một vị nguyên anh tu sĩ trong mắt, ngươi không cần giấu giếm." Phương Vân trong lòng đại đại tiêu khổ, bí mật của mình quả thực so trời còn lớn, coi như đạt được ma đạo truyền thừa, tu luyện cửu khiếu tinh diệu quyết sự tình đều có thể nói, nhưng cổ kiếm bí mật, cùng kết thủ Lý Nhiên cùng gừng tiến vào sự tình, lại là tuyệt đối không thể nói. Bởi vì, đây là đủ để cho một vị nguyên anh tu sĩ cũng lòng tham đại động bí mật. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đem tâm thần chìm vào cổ kiếm không gian, hướng về bốn phía nhỏ giọng kêu gọi, "Tiên tôn sư phụ, tiên tôn sư phụ, ta phái nguyên anh lão tổ triệu kiến, chắc là muốn tra hỏi thân thế của ta lai lịch, mời sư phụ tương trợ." Hôn Nguyên Tiên Tôn thân ảnh lóe lên mà ra, thần sắc thản nhiên nói, "Vội cái gật là một giới nguyên anh tu sĩ, còn căn bản không có đặt ở bản tiên tôn trong mắt, đợi chút nữa hắn bất luận hỏi ngươi cái gì, ta đều sẽ thần niệm truyền âm, ngươi liền theo ta nói trả lời." Hắn như dùng thần niệm siêu hồn, cũng tử vi sư ứng đối. "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Phương Vân đại hỉ, liên tục chắp tay. Hôn Nguyên Tiên Tôn nhẹ gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn Phương Vân một chút, nói, "Phương Vân, ngươi rất không tệ, không nghĩ tới ngươi thiên phú không tồi, thế mà mượn nhờ thiên ngoại phi tiên uy áp lĩnh ngộ bất khuất chiến ý, đây chính là nhân đạo ý chí một trong, lấy ngươi còn chưa trúc cơ, tuổi tác 21 tuổi đến xem, chính là tại tiên giới cũng là thiên phú xuất chúng." "Yên tâm đi, kia Bạch lão tổ chỉ cần không phải ma quỷ ám ảnh, hắn cũng sẽ không hại ngươi, một vị 21 tuổi còn chưa trúc cơ, liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ nhân đạo ý chí, dạng này mầm tiên nói cái gì hắn đều sẽ đại lực nâng đỡ." Hôn Nguyên Tiên Tôn thân ảnh lóe lên biến mất, lưu lại Phương Vân đứng ở nơi đó, có chút ngạc nhiên nháy nháy mắt. Chương 180, lão tổ triệu kiến. Chú kiếm môn phía sau núi có một chỗ quanh năm mây mù lượn lờ chỗ, không được cho phép đệ tử tầm thường đi như thế nào đều không đi vào được thần bí chỗ, chính là Bạch lão tổ nơi tu luyện. Lúc này Phương Vân tại Hứa cung chủ dẫn đầu dưới, trước mắt mây mù nhao nhao hướng hai bên tối lui, lộ ra một đầu như ẩn như hiện đường mòn, tiến lên hơn trăm trượng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đi tới một cái rộng lớn hùng vĩ đạo phủ. Đệ tử Hứa Du mang Phương Vân bái kiến lão tổ. Hứa cung chủ đứng tại ngoài đạo phủ, cung cung kính kính túi người hành lễ. "Vào đi." Một tiếng thanh âm nhàn nhạt, động phủ chi môn chậm chậm mở ra, một tên môi hồng răng trắng hơn 10 tuổi đồng tử đi ra, đối Hứa cung chủ đánh cái chắp tay. Hứa cung chủ nghiêm túc tinh thần, đi theo cái này dẫn đường đồng tử đi vào động phủ, Phương Vân cũng cẩn thận từng ly từng tí cùng tại phía sau. Nay động phủ có chút rộng rãi, cùng nhau đi tới trải qua tầng tầng đại điện, có thể nhìn thấy không ít đồng tử đều đang bận rộn, hoặc là quét dọn động phủ, hoặc là luyện chế đan dược, hoặc là chiếu khán linh thú, tiên thảo chờ. Bất luận cái gì một tên đồng tử tu vi đều không thấp, Phương Vân lặng lẽ xem xét, trên cơ bản tu vi đều là trúc cơ trở lên, thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tên quản gia bộ dáng, tu vi thậm chí ngay cả Phương Vân đều nhìn không thấu, nhìn khí thế chỉ so Hứa cung chủ hơi yếu hơn một bậc, cũng hẳn là kim đan kỳ tu sĩ. Cái này khiến Phương Vân âm thầm tắt lưỡi, không hổ là nguyên anh lão tổ, liền nhìn thủ động phủ đều là trúc cơ, kim đan tu sĩ, tới tướng so với mình cái này tí xíu tu vi thật sự là không đủ nhấc lên, lập tức hưng khởi cố gắng tu luyện, anh dũng đuổi kịp tâm niệm. Tại xuyên qua một cánh cửa về sau, dẫn đường đồng tử đi tới một gian tràn ngập nhàn nhạt đàn hương mật thất trước, đối bên trong túi lầu nói, lão tổ, bọn hắn đã tới. Sau đó làm thủ thế, ra hiệu Hứa cung chủ hai người mình đi vào. Hứa cung chủ nhanh đi mấy bước, mang theo Phương Vân tiến vào, sau đó lập tức quỳ lạy trên mặt đất, nói, đệ tử Hứa Du, bái kiến lão tổ. Phương Vân cũng liền vội vàng đi theo quỳ lạy, chỉ cảm thấy phía trên ngồi xếp bằng một tên thân mang áo bào xám lão giả, khí thế cường đại để hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn loạn, một trái tim thình thịch đập loạn. Ừm, đứng lên đi. Ngươi cũng là một cung chi chủ, sau này thấy ta không phải làm này đại lễ, cần phải tự trọng thân phận. Kia Bạch lão tổ thản nhiên nói. Vâng. Hứa cung chủ đứng dậy, nhìn thoáng qua Phương Vân, nói, Phương Vân, còn không bái kiến lão tổ. Phương Vân ngẩng đầu, nhìn một chút, chỉ thấy một vị tóc sợi râu thuần trắng, hồng quang đầy mặt lão giả chính có chút mỉm cười nhìn xem mình, kia mặt mũi hiền lành dưới là khí thế không giận mà uy, vội vàng cung cung kính kính dập đầu ba cái, sau đó chỉ miệng của mình, khoát tay áo, ra hiệu mình miệng không thể nói. Ừm, người đứa nhỏ này được tắt tiếng trứng, việc này ta ngược lại là nghe nói qua. Nói, xa xa duỗi ra một chỉ, đối Phương Vân mi tâm điểm tới. Phương Vân liền cảm giác trong lòng rung mạnh, một cỗ cường đại vô song thần niệm đống nhiên xông vào, tại đầu óc hắn nấn ná một vòng về sau, lúc này mới lui ra ngoài. Không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trong lòng lặng lẽ hỏi Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Tiên Tôn sư phụ, lao tổ thế nhưng là nhìn lén trí nhớ của ta. Hỗn Nguyên Tiên Tôn thanh âm ung dung vang lên, yên tâm, hắn cũng chưa phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Phương Vân vừa nhẹ nhàng thở ra, câu tiếp theo lại làm cho hắn một trái tim bỗng nhiên nhấc lên, thừa dịp hắn thần niệm tiến đến, lão phu cũng thừa cơ xem xét hắn thần niệm, người này chỉ là một cỗ hóa thân, trên thân ẩn ẩn lộ ra không chỉ một loại thiên đạo ý chí, chỉ sợ chân thân tu vi cũng không chỉ nguyên anh kỳ. Người này cực kỳ nguy hiểm. Làm không tốt là một vị bất thế gia lao quái mượn Bạch lao tổ thân phận ẩn ở lại đây, đợi chút nữa bất luận hỏi ngươi cái gì, ngươi đều phải theo ta nói trả lời. Phương Vân âm thầm tắt lưỡi, có thể để cho tiên tôn sư phụ đều kiêng kỵ nhân vật, chẳng lẽ nói cũng là người của tiên giới. Bất quá khi một vị nguyên anh lao quái, hắn sao dám suy nghĩ lung tung, lúc này cung cung kính kính quỳ ở nơi đó. Phương Vân, mới ta dùng thần niệm điểm hóa ngươi náo hải, giúp ngươi bài trừ tâm trướng, hiện tại ngươi thử một chút có thể hay không mở miệng nói chuyện. Liền nghe Bạch lao tổ chậm rãi nói. Phương Vân há to miệng, thử nói chuyện. Thế nhưng là ngôn ngữ đến trong lòng, lại bị thứ gì cho kẹt lại, cứ việc nơi đây chướng ngại đã có chỗ buông lỏng, nhưng vẫn như cũ không cách nào nói chuyện. Người đứa nhỏ này, xem ra lúc trước chỗ bị dọa dẫm phát sợ quá lợi hại, đến mức tâm chướng đến nay khó phá. Ta cũng vô pháp quá mức dùng sức, để tránh đả thương người tâm trí. Bạch lao tổ nhẹ gật đầu, nói, truyền cho ngươi một thiên tĩnh tâm quyết, còn có một số lĩnh hội tu luyện chỉ điểm, ngươi sau khi trở về dụng tâm tu luyện, chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, cái này tâm chướng cũng liền chậm rãi giải khai, ngươi cũng liền có thể một lần nữa mở miệng. Nói, nắm tay một điểm, một cái ngọc giản bay vào Phương Vân thủ bên trong. Phương Vân vừa mừng vừa sợ, sửng sốt một chút, vội vàng dập đầu cảm tạ. Ừm, người đứa nhỏ này thiên tư không sai, tuổi còn nhỏ liền lĩnh ngộ nhân đạo bất khuất chiến ý, phối hợp ngươi an linh trời quả, có thể tăng lên cực lớn nhục thể của ngươi chiến lực. Cái này tính tâm quyết chính là để ngươi tu thân dưỡng tính, hóa giải luyện thể mang đến một chút tệ nạn, tinh túy ngươi bất khuất chiến ý, trường kỳ kiên trì, đối ngươi có lợi thật lớn. Phương Vân nháy mắt, hơi có chút không rõ, không biết sao là linh trời quả mà nói, nhưng trong lòng biết nhất định là tiền tôn sư phụ động tay chân, lúc này tận lực bình phục tâm cảnh. Liên tục gật đầu. Liền nghe Bạch lão tổ tiếp tục nói, ngươi lần này hai cung lớn so bên trên biểu hiện xuất chúng, theo lệ cũ ứng đưa ngươi thu làm mầm tiên. Phương Vân, ngươi có bằng lòng hay không? Liền nghe trong đầu truyền đến tiên tôn sư phụ thanh âm, đáp ứng. Phương Vân không dám có chút chần chờ, liền vội vàng gật đầu. Tốt. Tại thu làm mầm tiên trước, theo quy củ ta phải cẩn thận hỏi thăm lai lịch của ngươi thân thế, còn có trước đó sở tu bất kỳ cái gì công pháp bí kỹ, bởi vì ngươi miệng không thể nói, hiện tại ta đem một sợi thần niệm để vào ngươi não hải, ngươi chỉ cần buông lòng tâm cảnh, dùng ý thức trả lời chính là. Bạch lao tổ chậm rãi nói, lần này khỏi phải tiên tôn sư phụ nhắc nhở, Phương Vân vội vàng gật đầu, Bạch lao tổ ngón tay rũa ra, lần nữa đem một cỗ thần niệm thăm dò vào đầu óc hắn. Theo Bạch lao tổ thanh âm tại não hải ung dung vang lên, bắt đầu chụp một hỏi thăm thân thế lai lịch các loại vấn đề, khỏi phải Phương Vân trả lời, Hỗn Nguyên Tiên Tôn thanh âm liền ngụy trang thành thanh âm của hắn, một lần đáp. Phương Vân ở một bên nghe, thế mới biết Hỗn Nguyên Tiên Tôn đem hắn tu luyện Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết, nhục thân cường hãn phóng đại quy về thở thiếu thời phục dụng một loại lấp loé tinh quang màu đỏ bừng quả. Cái này tại tiên giới cũng là có phần có danh tiếng linh trời quả, có thể tăng cường nhục thân chi lực, cũng đã thông nhục thân chi khiếu huyệt, cùng Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kia Bạch lao tổ cũng là kiến văn quảng bác người, xem xét kia quả hình ảnh, lập tức liền kêu lên linh trời quả. Về phần Phương Vân từ chỗ nào đạt được thiên linh quả, chính là ngụy trang thành thành nhạc sơn bên trong một chỗ thần bí truyền thừa, Phương Vân không riêng được thiên linh quả, còn thu hoạch được một bộ thần bí truy pháp, cái này liền giải thích hắn Hỗn Nguyên Càn Khôn truy lai lịch. Đối với Phương Vân tâm cảnh thụ thương, được tắt tiếng chứng, thật không có che giấu. Mà là bộc lộ thanh vân thôn già trẻ bị hại sự tình, bất quá nguyên nhân lại không phải bởi vì cổ kiếm, mà là bởi vì có hai tên bất lương tu sĩ phát hiện thần bí truyền thừa, một đường truy tìm tung tích đi tới Thanh Vân thôn, vì ép hỏi Phương Vân hạ lạc, lúc này mới ngược sắt toàn thôn già trẻ. Đương nhiên hai tên bất lương tu sĩ hình dạng đều thay hình đổi dạng, cùng Lý Nhiên cùng gừng tiến vào hoàn toàn khác biệt, mà Phương Vân vì báo thủ, lúc này mới bái nhập chú kiếm môn, một mực đau khổ tu luyện, kỳ vọng một ngày kia bản sự tu thành, tốt thay Thanh Vân thôn già trẻ báo thủ. Kể từ đó, có chút phù hợp Phương Vân chịu nhục, vì báo thủ mà khắc khổ tu luyện hình tượng, cũng là tự bảo chữa, không có để Bạch lão tổ phát hiện cái gì không ổn. Phương Vân, thân thế của ngươi lai lịch ta đều rõ ràng, thật khó cho ngươi đứa nhỏ này. Bạch lão tổ từ ái sờ sờ đầu hắn, để Phương sau mây cái cổ không khỏi lên một lớp da gà. Tiếp xuống ngươi trở về hảo hảo dưỡng thương, dụng tâm tu luyện, tùy thời nghe ta triệu hoán đi. Bạch lão tổ rối ngón một điểm, một viên đại biểu mầm tiên ngọc bài bay đi. Phương Vân vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp nhận ngọc bài, không người cảm ơn. Sau đó Bạch lão tổ lại cùng Hứa cung chủ truyền âm vài câu, liền phất tay mệnh hai bọn họ rời đi. Chương 181, mục tiêu mới. Theo Hứa cung chủ cùng Phương Vân hai người rời đi, Bạch lão tổ trầm ngâm một lát, kêu, một biển, ngươi ra đi. Trắng một biển lách mình mà ra, trong ngực ôm hôn mê bất tỉnh Bạch Nhất Sơn, bi phẫn hô một tiếng, lão tổ, cầu ngài mau cứu đệ đệ ta đi. Bạch lão tổ ngáp nói, ôm đến ta xem một chút. Vâng. Trắng một biển liền vội vàng đem Bạch Nhất Sơn ôm đến lão tổ tọa tiền. Đây chính là hắn duy nhất đệ đệ, từ tiến vào chú kiếm môn đến nay liền một mực gắn bó tướng dựa vào, vốn chỉ muốn lần này nâng đỡ đệ đệ trở thành hai cung lớn so ngoại môn đứng đầu, liền để đệ đệ cũng tiến vào nội môn, ai ngờ vậy mà gặp gỡ Phương Vân biến số này, làm hại đệ đệ Bạch Nhất Sơn thần hồn bị hao tổn, hiện tại chỉ có một cô yếu ớt khí tức. Hắn lo lắng nhìn xem, chỉ thấy Bạch lão tổ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Bạch Nhất Sơn mi tâm, thả ra một cỗ thần niệm tinh tế dò xét. Bạch Nhất Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run lên, miệng bên trong nói mớ, "Tiểu Thúy, cá tươi canh." Trắng một biển rộng lớn vui, vội vàng kêu, "Đệ đệ." Nào biết Bạch Nhất Sơn mở mịt mở mắt, nhìn bốn phía một cái, giống cái kẻ ngu như khỏe miệng chảy nước bọt, si ngốc cười nói, "Ha ha, Tiểu Thúy, cá tươi canh." "Tiểu Thúy, cá tươi canh." Bạch lão tổ khẽ chau mày, nói, "Một núi thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, coi như ta cũng cứu hắn không chuyện, dưới mắt chỉ có dùng tầm bộ thần hồn chi dược chậm rãi cho hắn nuôi, nói không chừng lúc nào hắn sẽ khôi phục lại, này thời gian có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm, có lẽ cả một đời cũng không thể khôi phục." "Lão tổ, kia Phương Vân hại đệ đệ ta trở nên như thế, cầu ngài đồng ý, ta muốn giết Phương Vân thay đệ đệ ta báo thù." Trắng một biển một chân quỳ xuống, trong mắt rưng rưng bi thiết mà nói, "Ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, cầu lão tổ làm chủ a." "Hừ." Bạch lão tổ thanh mặt trầm xuống, quát lớn, "Ngươi dung túng đệ đệ sử xuất thiên ngoại phi tiên, đây là thiên đạo ý chí, uy lực cực lớn, đả thương người không thành tự tổn như thế, đây là thiên ý. Kia Phương Vân cũng là có tạo hóa người, ta đã thu hắn làm mầm tiên, ngươi chớ nên lại đi tìm hắn phiền phức. Đây là đệ đệ ngươi một núi gieo gió gặt bão, việc này như vậy coi như thôi." Trắng một biển nghĩ từ bản thân chỉ như vậy một cái đệ đệ, vội vàng đau khổ năn nỉ, thế nhưng là kia Phương Vân chính là sử xuất thần bí truy pháp người, đây chính là thiên đạo truy pháp, lúc ấy đệ đệ ta vì xác minh Phương Vân nội tình, lúc này mới sử xuất thiên ngoại phi tiên, xâm nhập đầu óc hắn, lúc này mới rơi vào kết quả như thế, cầu lão tổ nể tình một núi cũng là thay lão tổ làm việc. "Hừ, đừng muốn nhắc lại việc này." Bạch lão tổ thanh mặt trầm xuống. "Vâng." Trắng một biển toàn thân run lên, không dám lại nói. Bạch lão tổ trầm ngâm một lát, nói, "Bất quá kia Phương Vân thân thế lai lịch quả thật có chút kỳ quặc, ngươi thay ta đi làm một chuyện, điều tra thêm lai lịch của hắn nội tình." Nói, đem ngón tay điểm hướng hắn mi tâm. Trắng một biển chỉ cảm thấy từ Bạch lão tổ đầu ngón tay truyền đến một cỗ thần niệm, mệnh hắn đi trước Thanh Vân thôn điều tra Phương Vân lai lịch, lại đi Thanh Nhạc Sơn mạch nơi nào đó tìm kiếm cái nào đó thượng cổ truyền thừa, chính là Phương Vân thu hoạch được thần bí truy pháp cùng thiên linh quả chỗ. "Ghi nhớ, việc này ngươi không được nói cho người thứ hai, hành tung cũng muốn chú ý cẩn thận, có bất luận phát hiện gì ngay lập tức trở lại báo cáo cho ta, việc này ngươi như làm được thỏa đáng, một núi thương thế ta sẽ nghĩ cách trị liệu. Một núi liền lưu tại nơi này, ngươi đi xuống đi." Bạch lão tổ vung tay lên, Trắng một biển rộng lớn vui, trong lòng biết lão tổ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Phương Vân, nếu là việc này thật tra ra Phương Vân có vấn đề, lão tổ khẳng định sẽ trị Phương Vân tội, vội vàng chắp tay rời khỏi. Bạch lão tổ nhướng mày, nhìn xem chạy chạy nước miếng, đần độn cười không ngừng Bạch Nhất Sơn, trong lòng thầm nghĩ, việc này hơi có chút kỳ quặc, coi như Phương Vân lĩnh ngộ bất khuất chiến ý, thiên ngoại phi tiên phản vệ, Bạch Nhất Sơn thần hồn cũng không nên bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, thế mà cái gì đều không tra được, cũng là bị người cố ý hủy thành như thế, mà cái này thần niệm chi thuật liền ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Bấm ngón tay kế hoạch hồi lâu, chỉ cảm thấy trước mắt khó bề phân biệt, phảng phất có một đoàn cực đại khí vận bao phủ tại chú kiếm môn phía trên, mà đồng thời cũng có một đoàn cực lớn vẻ lo lắng bao phủ tại đây. Đại khí vận cùng đại nguy cơ cùng tồn tại cùng ta chú kiếm môn, đến cùng sẽ ứng nghiệm tại ai trên đầu đâu? Bạch lão tổ lắc đầu, dự định còn tiếp tục xem tiếp đi lại nói, rồi ngón hướng Bạch Nhất Sơn mi tâm một điểm, đem nó điểm choáng, sau đó vây tay, đem thu nhập tu di giới từ bên trong. Hứa cung chủ mang theo Phương Vân ly mở Bạch lão tổ chỗ, một mực ngự kiếm bay đến chủ phong bên trên về sau, tìm cái nơi yên tĩnh đối Phương Vân nói, "Phương Vân, dưới mắt ngươi là nội môn đệ tử, lại được lão tổ ban thưởng mầm tiên thân phận so với trước đó khác nhau rất lớn, Khắc Kiếm cung không biết bao nhiêu người đấu kỵ hận ngươi, mà chú kiếm cung ngươi trước kia cũng đắc tội một chút người, tối thiểu kia tôn trưởng lão liền đối với ngươi có chút không thích." Phương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng biết Hứa cung chủ nói đến đúng là tình hình thực tế, mình mặc dù cái này nhất chiến thành danh, nhưng nguy cơ y nguyên trùng điệp, thậm chí so với trước kia còn muốn hung hiểm, sơ ý một chút chỉ sợ mạng nhỏ liền ném. Liền nghe Hứa cung chủ nói, ngươi cái này liền trở về thu thập một chút, ta mang ngươi bên trên nội môn đệ tử tinh anh chỗ ở, ngươi trước ở nơi đó thêm mấy ngày, đợi đến an bài thỏa đáng, ngươi liền trong tùy tùng cửa đệ tử tinh anh đi Lăng Tiêu kiếm bích lĩnh hội đúc kiếm chi thuật đi. Nửa năm sau chính là Quỳnh Vũ giới thám hiểm, các đại tông môn đều sẽ phái ra đệ tử tinh anh tham gia, lão tổ phương mới đối với ta ra hiệu, hy vọng tất cả mầm tiền đều tham gia, cho nên ngươi cũng được đi. Phương Vân trong lòng nhảy một cái, hai cung lớn so vừa mới hoàn tất, ngay sau đó là lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích, nửa năm sau chính là thám hiểm Quỳnh Vũ giới, một cọc đại sự tiếp lấy một cọc, trở về sau chỉ sợ Lý Nhiên liền muốn phát động năm tên thần hồn tráng đại đệ tử giúp hắn đúc kiếm, lưu cho mình không có nửa khắc thở dốc cơ hội. Hắn nhẹ gật đầu, vừa vặn nửa năm này nghĩ tinh tâm tu luyện, đối với Hứa cung chủ an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hứa cung chủ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm ngâm một lát, hơi có chút nghiêm túc nói, tình giao nơi đó ta đã báo cho nàng, để nàng thiếu cùng ngươi lui tới. Ngươi cũng đừng ỷ vào hiện tại là mầm tiên thân phận, phải lão tổ coi trọng liền đến gần nàng, dù sao Tịnh Giao đã gả cho một tên tu sĩ kim đan làm vợ, nữ hài nhi ra thanh danh trong sạch rất trọng yếu, ta cũng không hy vọng dẫn xuất cái gì không tốt sự tình đến, hy vọng ngươi nhận rõ hiện thực. Dứt lời bảy vung tay lên, mang theo Phương Vân đằng vân mà lên, căn bản không cho hắn mảy may giải thích hoặc cãi lại cơ hội, chính là đem cái này hiện thực hung hăng nện ở trước mặt hắn, bất luận ngươi tiếp nhận hay là không tiếp thụ, dù sao chuyện này cứ như vậy. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên có chút khó chịu xem ra Hứa Tịnh Giao tại vạn người trước mặt hướng mình hô to. Việc này đã chọc giận Hứa cung chủ, hiện tại vô luận như thế nào đều không nghĩ để cho mình lại dẫn xuất cái gì chuyện xấu đến. Quả nhiên thu thập một chút thiếp thân chi vật, bị Hứa cung chủ mang đến chủ phong một chỗ yên lặng sơn cốc biệt viện về sau, liền có hai tên luyện khí hậu kỳ nội môn đệ tử đem mình nhìn quản, lấy tên đẹp là bảo vệ, kỳ thật chính là hạn chế tự do của mình. Cái này khiến Phương Vân nuốt nuốt cái mũi, rất có mấy phân bất đắc dĩ, xem ra thẳng đến Quỳnh Vũ giới chi hành trước kia, chính mình cũng đừng nghĩ có cái gì tự do. Hứa cung chủ rời đi về sau, đứng tại ngoài sơn cốc một chỗ khe núi trước, chắp tay sau lưng tinh tế suy nghĩ mới bạch lao tổ chi ngôn, lúc ấy chỉ là nói một câu, liền để hắn phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Du, ta biết ngươi liên hệ với Tây Vực chú kiếm môn Lý Nhiên cùng Gừng Tiến Bảo, hai người này đối ngươi hứa hẹn mang ngươi tiến vào Tây Vực Đại Tuyết Sơn bí cảnh, làm điều kiện trao đổi, để ngươi thanh nữ nhi gả cho Lý Nhiên, cũng giúp nó đúc kiếm. Lao tổ, việc này ta cũng vô dầu diếm, vốn định đợi đến hai cung lớn so sau liền bẩm báo lao tổ. Hứa cung chủ vội vàng giải thích. Ừm, ta biết, ta cũng vô trách cứ ngươi ý tứ. Bạch lao tổ nhẹ gật đầu, nói, ta hoài nghi Lý Nhiên cùng Gừng Tiến đến đầu cũng không đơn giản, chỉ sợ phía sau còn có một cỗ thế lực to lớn, lần này tìm tới chúng ta chú kiếm môn, chỉ sợ toan tính không phải nhỏ, ngươi liền tương kế tự kế, xem bọn hắn có ý tứ gì đi. Vâng, có bất cứ tin tức gì, ta đều sẽ bẩm báo lao tổ. Hứa cung chủ trong lòng giật mình. Bạch lao tổ nhìn thoáng qua Phương Vân, nói, kẻ này ngươi quay đầu liền tiện hắn đi lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm ích, ta muốn nhìn hắn tại đúc kiếm phương diện tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu. Mặt khác nửa năm sau chính là Quỳnh Vũ giới thám hiểm bắt đầu, tất cả mầm tiên đều muốn tham gia. Cái này Phương Vân ngươi cũng nên cho hắn đi thôi. Hứa cung chủ về nghĩ tới đây, thầm nghĩ trong lòng, Phương Vân á Phương Vân, Bạch lao tổ coi trọng như thế ngươi, hy vọng ngươi thật có thể làm ra một phen thành tích đi. Chương 182, lần nữa điểm hóa. Một đêm ngủ ngon về sau, đợi đến tỉnh lại đã là buổi trưa, toàn thân mệt mỏi giết hết, trừ thân niệm còn có chút ít chìm mệt bên ngoài, trạng thái có thể xưng không sai. Phương Vân túi đầu sờ sờ ngực, lòng bàn tay cảm giác bóng loáng đầy có giãn, trước kia bị thiên ngoại phi tiên đánh cho lô máu đã hoàn toàn biến mất, toàn thân trên dưới không gặp mảy may vết thương. Xem ra cùng Bạch Nhất Sơn 3 ngày 3 đêm khổ chiến qua đi, nhục thân thương thế tại Cửu Khiếu tinh diệu quyết tác dụng dưới, đã triệt để khôi phục, thần niệm lại là hao tổn khá lớn, cần phải một thời gian chậm rãi điều dưỡng khôi phục. Phương Vân ngáp một cái, đông nhiên lại có chút buồn ngủ, dứt khoát ngã đầu lại ngủ. Dù sao mấy ngày nay căn bản vô sự, trước một trận vì hai cung lớn so tinh thần căng đến quá gấp, chính tốt hảo hảo buông lòng một chút. Trận này ngủ say, chính là 3 ngày 3 đêm, đợi đến tỉnh lại lần nữa, Phương Vân rốt cục cảm giác có chút tinh thần, rửa mặt một phen về sau, gọi tới hầu hạ đồng tử, để nó đưa tới cơm canh. Đơn giản đến qua về sau, Phương Vân thở dài ra một hơi, cho mình ngâm một bình trà, bưng chậm rãi uống, dạo bước ra phòng. Lúc này đã là giữa hè, trong viện muôn hồng nghìn tiễn nở rộ lấy một chút hoa thụ, tản ra trận trận thanh hương, còn có liều xanh rủ xuống dương tung xuống một mảnh ấm lục, nương theo lấy chim chóc ngẫu nhiên kêu to, thật khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn đến hoàn cảnh nơi này còn thực là không tồi, Hứa cung chủ để cho mình ở nơi này chỗ, dụ ý tự nhiên là để cho mình hào hào điều dưỡng một phen. Bất quá, Phương Vân ánh mắt quét qua, nhìn thấy kia hai tên luyện khí hậu kỳ đệ tử ngay tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Nó thần sắc có chút cảnh giác, xem ra giám thị trông giữ dụng ý của mình cũng cực kỳ rõ ràng. Phương Vân âm thầm lắc đầu, mình ngược lại không đáng đi theo hai tên đệ tử chấp nhận, vì kế hoạch hôm nay cần gấp nhất chính là vì bước kế tiếp Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành làm một chút chuẩn bị. Hắn bưng ấm trà, tìm một chỗ đình nghỉ mát, ngồi trên băng ghế đá nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tinh tế suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Trải qua hai cung lớn so, ta hiện tại tựa hồ chạm đến luyện khí 10 tầng quan hải, liền ngay cả kia Cửu Khiếu tinh diệu quyết cũng ẩn ẩn có đả thông thứ nhất khiếu huyệt dấu hiệu, đáng tiếc cú ở nơi này, cái gì đều tại hai người này giám thị dưới. Cửu Khiếu tinh diệu quyết cần phải dẫn tinh quang nhập thể, Hôn Nguyên nhất khí công cũng không tiện tu luyện. Bất quá Hứa cung chủ ban cho ta Thanh Vân quyết ngược lại là có thể tu luyện một phen, Công pháp này mặc dù không bằng Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, nhưng trong đó kiếm khí ngoại phóng, còn có kiếm trận cùng thần thông, như thực sự nắm giữ, liền là chống lại trúc cơ kỳ cao thủ cũng đều không giả. Mặt khác hiện tại giải quyết kiếm linh cùng kiếm ý vấn đề, tu ma kiếm ngược lại là có thể rèn đúc, nhưng ngay lúc đó sẽ có Lăng Tiêu kiếm bích quan sát một chuyện, tu ma kiếm rèn đúc không bằng tạm hoãn, đợi đến quan sát hoàn tất, nói không chừng đối với đúc kiếm phương diện sẽ có một ít cảm ngộ cũng khó nói. Còn có một chuyện, cần phải cùng Tiên Tôn sư phụ thương nghị một chút. Phương Vân tâm thần chìm vào cổ kiếm không gian, đều, Tiên Tôn sư phụ, đệ tử Phương Vân có việc tỉnh giáo. Bóng người lóe lên, Hôn Nguyên Tiên Tôn thân ảnh hiện hiện, đơn giản nói. Phương Vân chắp tay thi lễ, nói, lúc trước Bạch Nhất Sơn thần hồn tổn hao nhiều, đệ tử lượng mình cũng không có như vậy đại thần thông, không biết có phải hay không sư phụ xuất thủ tương trợ. Hôn Nguyên Tiên Tôn gật đầu nói, không sai. Vậy bây giờ Bạch Nhất Sơn rơi vào Bạch lão tổ trong tay, không biết có hay không sẽ dùng bí thuật gì chúc hắn thần hồn khôi phục, đệ tử sợ tiết lộ cổ kiếm bí mật. Hôn Nguyên Tiên Tôn lắc đầu nói, ngươi đây không cần phải lo lắng, ta đã dùng bí pháp phong ấn Bạch Nhất Sơn thần hồn, lượng kia Bạch lão tổ nhất thời bán hội cũng không cách nào phá giải, bất quá hắn ngược lại nói không chừng sẽ có chút hoài nghi. Cho nên ta đoán chừng hắn sẽ phái người đi điều tra lai lịch của ngươi, Thanh Vân thôn không có người sống, căn bản cũng không sợ điều tra, kia Thanh Nhạc Sơn thượng cổ truyền thừa ta lưu vị trí chính là ngươi vị kia thợ rèn sư phụ phân mộ, hiện tại chỉ là hài cốt một bộ, hẳn là cũng sẽ không có sơ hở gì, cho nên ngươi có thể yên tâm. Phương Vân nhẹ gật đầu, như thế nói đến, Bạch Nhất Sơn sự tình xem như xử lý thích đáng, duy nhất phải đề phòng chính là trắng một biển sẽ hay không thay đệ báo thủ. Hắn chần chờ một chút, kỳ thật mượn nói Bạch Nhất Sơn sự tình, là nghĩ thăm dò Tiền Tôn sư phụ có nguyện ý hay không chỉ điểm mình tu luyện, dù sao trước mắt liền đặt vào lai lịch lớn như vậy một vị Tiên Tôn sư phụ. Không ta trợ một chút thực tế quá đáng tiếc. Ngươi còn có chuyện gì? Hôn Nguyên Tiên Tôn nhìn ra hắn chần chờ. Phương Vân cung cung kính kính cho hắn dập đầu ba cái, sau đó nghiêm mặt nói, đệ tử nghĩ khẩn cầu sư phụ chỉ điểm tu luyện, Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành sắp đến, đệ tử dưới mắt thực lực thực tế không đủ. Hiện tại đệ tử gây thù hằn không ít, chỉ sợ Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành hung hiểm khắp nơi, đệ tử mất mạng sự tình nhỏ, lầm sư phụ sự tình chuyện lớn. Hôn Nguyên Tiên Tôn lắc đầu nói, lúc trước ta có thể nói được rõ ràng, ngươi không đến Kim Đăng kỳ, chớ có nghĩ phải ta chỉ điểm, dưới mắt ngươi bất quá là ta ký danh đệ tử, có đủ hay không tư cách thành lão phu thân truyền đệ tử, còn phải nhìn ngươi mình tạo hóa. Phương Vân nghe xong, hơi có chút thất vọng, nghĩ, thử thăm dò, bất quá nếu là đệ tử đụng phải hung hiểm, sư phụ lao nhân ra ngài sẽ xuất thủ cứu giúp a. Hôn Nguyên Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đừng hy vọng, lão phu hiện tại chỉ là một sợi thần niệm, hiện tại tu vi so với đỉnh phong lúc ngay cả ngàn phần có một cũng chưa tới, nhiều nhất cũng liền tương đương với kim đan kỳ tu sĩ xuất thủ một kích mà thôi, đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào hay là phải chính ngươi hóa giải. A. Phương Vân há to miệng, vô cùng thất vọng, cái này Tiên Tôn sư phụ chính là một khối đại thịt kho tàu, nhìn thấy người thèm nhỏ dãi, nhưng lại sửng sốt một ngụm đều không kịp ăn, có như thế cái sư phụ còn không bằng không có đâu. Quái thèm người. Đương nhiên sư phụ nói cái gì hiện tại tu vi chỉ tương đương với kim đan kỳ tu sĩ xuất thủ một kích mà thôi, đánh chết Phương Vân đều không tin, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sư phụ nhưng từng là Tiên Tôn a. Coi như chỉ có nguyên lai ngàn phần có một thần thông, tiện tay nhấn một cái, cũng là phải sẽ tùy tiện đẻ chết một tên tu sĩ kim đan. Sư phụ không muốn xuất thủ, nhất định còn có nguyên nhân khác. Bất quá, Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành dù sao can hệ trọng đại, ngươi như có bất cứ chuyện gì không rõ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Hôn Nguyên Tiên Tôn lời nói xoay chuyển, lập tức để Phương Vân đại hỉ, cuống quýt dập đầu nói cảm ơn, đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Phương Vân, tu tiên một đường, hung hiểm trùng điệp, nếu là một mực theo lại sư phụ, thiếu tự thân lịch luyện, tương lai đứng trước bình cảnh đột phá, thậm chí thiên kiếp khảo nghiệm lúc, liền sẽ khuyết thiếu đầy đủ tâm trí cùng cường đại đạo tâm. Vi sư tại tiên giới lúc, không thiếu thu một chút thiên phú kỳ giai đệ tử, có chút thiên phú so ngươi đều mạnh rất nhiều, đáng tiếc ta quá mức chiếu cố, tại mấy trăm ngàn năm dài rằng giặc con đường tu luyện bên trong, nhao nhao vẫn lạc. Cho nên đừng quái vi sư lòng dạ ác độc, trước mắt lịch luyện cùng ma luyện đối ngươi sau này trưởng thành có lợi thật lớn, chậm rãi ngươi liền sẽ thể ngộ đến trong đó diệu dụng. Theo Hỗn Nguyên Tiên Tôn thân ảnh biến mất, lưu lại lượn lờ một đoạn văn ngữ. Phương Vân trong lòng rung mạnh, đứng ở nơi đó, giống như thể hồ con đỉnh. Trọn vẹn thể vị thật lâu, lúc này mới thật sâu không người chào, rất là cảm kích nói, đa tạ sư phụ điểm hóa, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Vị này Tiên Tôn sư phụ mặt ngoài lạnh như băng, thực tế trong lòng tự có một cỗ nhiệt tình, quả thực để Phương Vân cảm động, lúc trước nếu không phải Tiên Tôn sư phụ điểm hóa, mình cũng sẽ không lĩnh ngộ bất khuất chiến ý, càng sẽ không trở thành mầm tiên, đồng thời tránh thoát Bạch lão tổ thần niệm dò xét. Phương Vân suy nghĩ, Tiên Tôn sư phụ trước kia khẳng định môn đồ đám đông, tại tiên giới nhất định tên tuổi cực kỳ vang dội, nếu không phải tao ngộ thiên đại tai họa, biến thành chỉ còn một sợi thần niệm vây ở cổ kiếm không gian bên trong, tuyệt sẽ không biến thành như thế tâm cảnh. Đương nhiên, nếu không phải như thế, cũng sẽ không có mình tạo hóa, đạt được cổ kiếm. Cho nên nói, trên đời sự tình quả thực khó liệu a. Chương 183, mầm tiên. Sau 7 ngày, ngay tại Phương Vân nhắm mắt ngồi tại dưới bóng cây, lĩnh hội thanh vân quyết lúc, chợt nghe bên cạnh phát ra một tiếng cung kính đến cực điểm thanh âm, "Phương sư đệ, ngươi, ngươi là mầm tiên?" Phương Vân mở mắt, chỉ thấy trông coi mình hai vị luyện khí hậu kỳ đệ tử, phân biệt gọi Lý Minh Nghĩa cùng Tiền Hồng, hai người chính phân chạm tả hữu, cung kính kinh ngạc mà nhìn mình. Phương Vân sờ sờ cái mũi, nhìn hai bên một chút hai người bọn họ, trong lòng tự nhủ hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi sao? Hai người này làm sao đối với mình như thế kính cẩn? Nhớ tới mấy ngày trước đây hai người này lạnh mắt nhìn thấy mình, tựa như nhìn xem một tên phạm nhân, mình đi đâu đều gấp chằm chằm không thả, hôm nay thật sự là thái độ đại biến a. Thấy Phương Vân thần thái có chút kinh ngạc, Tiền Hồng đội vàng cười làm lành nói, lúc trước không biết Phương sư đệ mầm tiên thân phận, tại hạ nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Phương Vân ngẫm lại hiện tại mình đã là mầm tiên, tu vi phương diện che giấu cũng có thể hơi bung ra một chút, liền trực tiếp thần niệm truyền âm hỏi, Tiền sư huynh, ngươi thế nhưng là nghe tới cái gì? Vì sao hôm nay như thế đối ta kính cẩn? Khục. Ngươi nhìn ta cái này đần dưa, cả ngày ở chỗ này đều đần độn. Tiền Hồng vỗ đầu mình, rất có mấy phân ảo nào nói, hai ta phụ trách nơi đây trông coi, bình thường sẽ không tùy tiện ra ngoài, mà cung chủ đại nhân đưa tới nơi đây người thường thường đều là phạm sai lầm, hai ta lúc trước gặp ngươi chỉ có luyện khí 4 tầng, liền đối với ngươi có chút khinh thị. Ta cũng là đần dưa a. Lý Minh Nghĩa vô mình chán, cũng đi theo tự trách, nào biết hôm nay ra ngoài, nghe tới khắp nơi đều đang nghị luận hai cung lớn so sánh với, Phương sư đệ ngươi lấy sức một mình đánh bại Bạch Nhất Sơn, xoay chuyển bại cục, còn bị lao tổ thu làm mầm tiên, hai ta thế mới biết Phương sư đệ lai lịch của ngươi không tiểu a. Nói đến đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cao cao giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy đều là định bợ chi sắc. Uy, Lý Minh Nghĩa ngươi ít đến thúc ngựa, nếu không phải ta muốn tới Phương sư đệ chân dung xem xét, làm sao biết một vị mầm tiên liền bị giam ở đây, ngươi cái này đồ ngốc còn không phải không biết bộ mặt thật. Tiên Hồng đẩy hắn một thanh, mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng. Phương Vân ấy lòng âm thầm buồn cười, nhìn hắn hai niên kỷ cũng có khoảng 30, nghĩ đến là tu vi không thể đi lên, bị tông môn chuyển vì trông coi đệ tử, chỉ sợ ở đây đợi không biết bao lâu, đã có chút đợi ngốc, lúc này vì tranh nhau lấy lòng mình, thế mà cũng bắt đầu lẫn nhau từ chối. Bất quá hắn hai thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, đối với mình chưa chắc không có chỗ tốt, tối thiểu có thể thông qua hai người bọn họ tìm hiểu một chút tông môn tin tức, nhất là hai cung lớn so sau tất cả mọi người là làm sao nghị luận mình. Nghĩ tới đây, Phương Vân cười nhạt một tiếng, truyền âm nói: Không sao, cung chủ lớn người biết ta tại hai cung lớn so sánh với đắc tội Khắc Kiếm cung quá ác, đây là đối ta thêm để bảo vệ, để ta tạm ở nơi này. Hai người nói một chút hiện tại Chú Kiếm cung cùng Khắc Kiếm cung đều làm sao nghị luận ta, mặt khác ta tân tấn nội môn đệ tử tình hình như thế nào. Khục. Phương sư đệ ngươi hỏi hai ta, xem như hỏi đối người. Hai ta phụ trách nơi đây trông giữ, xem như chấp pháp đường đặc thù đệ tử, có chút tin tức biết được so bên ngoài rõ ràng. Tiên Hồng cười hì hì nói. Phương Vân đấy lòng nhà rãnh, tin tưởng hai người mới là lạ. Thân phận của mình hai người đều không có ngay lập tức biết được, nếu nói tin tức linh thông quả thực nói nhảm, bất quá có chút ít còn hơn không, có thể nghe ngóng bao nhiêu chính là bao nhiêu đi. Theo hai người giới thiệu, Phương Vân Thế mới biết hiện tại mình tại Chú Kiếm cung ngoại môn danh vọng đạt tới đỉnh điểm, có thể xưng Chú Kiếm cung ngoại môn tiên kiêu số 1, lại thêm vào mầm tiên thân phận, càng là gây đến vô số đệ tử sùng kính. Không thiếu nữ đệ tử thậm chí vụng trộm giấu chân dung của mình, tranh cướp giành giật muốn đối với mình hứa lấy trung thân. Tiên Kiêu Hồng cùng Lý Minh Nghĩa hai người nói đến đây, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy háo hức. Làm cho Phương Vân sờ sờ cái mũi, mình trên dưới nhìn xem, trong lòng tự đủ, không thể nào. Hẳn là hai người này nói ngoa. Bất quá nội môn bên này, ý kiến ngược lại là chia làm hai phái, một bên cũng là ôm tán thưởng ngắm nhìn thái độ, một bên khác lại là khinh thường cùng hoài nghi, thậm chí còn có đố kỵ. Chủ nếu là bởi vì Phương Vân tu vi quá thấp, mới chỉ có luyện khí 4 tầng, coi như lúc kiếm phương diện thiên phú mạnh hơn, cũng khó có thể tăng lên chỉnh thể thực lực. Mặt khác Phương Vân thắng Bạch Nhất Sơn trận chiến kia, hơi có chút không hiểu đấu. Rõ ràng là Bạch Nhất Sơn đại chiếm thượng phong, đột nhiên Phương Vân liền mở to mắt, nói là lĩnh ngộ một loại nào đó thiên đạo ý chí, cứ như vậy thắng. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Phương Vân lĩnh ngộ cái này thiên đạo ý chí đến cùng có gì lợi hại. Phương Vân sờ sờ cái cằm, ánh mắt lấp lóe, xem ra cái này một cố mặt trái ý kiến, làm không tốt là có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, không nghĩ để cho mình tại nội môn thuận lợi phát triển, hiểm nghi lớn nhất người dĩ nhiên chính là kia Tôn Sùng Hỉ. Bất quá mình người đeo mầm tiên thân phận, bình thường nội môn đệ tử coi như lòng có nghi kỵ, cũng tuyệt không dám trắng trợn đến tìm phiền toái. Khả năng duy nhất còn là đồng dạng mầm tiên thân phận đệ tử khác, cân nhắc đến bước kế tiếp hai cung mầm tiên đều sẽ tiến vào Quỳnh Vũ giới, cần thiết biết những người này tin tức. Nghĩ tới đây, hắn truyền âm hỏi, hai người biết Chú Kiếm cung cùng Khắc Kiếm cung hai bên mầm tiên đệ tử thân phận a? Này, Phương sư đệ ngươi hỏi hai ta xem như hỏi. Lý Minh Nghĩa cấp trả lời. Trải qua hắn nói chuyện, Phương Vân mới biết được Chú Kiếm cung bên này mầm tiên hết thảy có 5 vị, trừ mình là tân tấn bên ngoài, còn có Vương Kim Sơn biểu ca Vương Hồng Động, Hứa Tịnh Giao cùng cha khác mẹ ca ca Hứa Hổ, Hứa Tịnh Giao ngoài ra còn có một vị danh xương kiếm si Triệu Phạm. Trước mấy vị từ không cần phải nói, trước đó Phương Vân liền thông qua Vương Bảo Bảo cầm tới tin tức tương quan, duy chỉ có Triệu Phạm lại là lần đầu tiên nghe được. Nguyên lai hắn si mê đúc kiếm, đã ở vào nửa điên trạng thái, cả ngày si ngốc mê mẩn, tu vi đã bao nhiêu năm đều đỉnh trệ tại trúc cơ sơ kỳ, mầm tiên thân phận cũng chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên không biết ngọn ngành người không biết Chú Kiếm cung còn có hắn như thế một vị mầm tiên. Khắc Kiếm cung mầm tiên hết thảy có 5 vị: Bạch Nhất Sơn, Trắng Một Biển, Hồng Tiểu Vũ, Khương Lập, Khương Phi. Ba vị trước Phương Vân đều gặp. Khương Lập cùng Khương Phi thì là gừng cung chủ chi tử, hai người là song bảo huynh đệ, lại đồng thời bị chọn làm mầm tiên, tu vi càng là đạt tới trúc cơ trung kỳ, có thể xưng một đôi song tử tinh, bất luận đúc kiếm hay là tu vi, đều hết sức lợi hại. Nguyên bản Khắc Kiếm cung chỉnh thể mầm tiên thực lực thắng qua Chú Kiếm cung, bất quá lần này Phương Vân tân tấn mầm tiên, Bạch Nhất Sơn phế bỏ, cho nên hai cung mầm tiên thực lực tạm thời đạt tới cân đối. Phương Vân nghe đến đó âm thầm gật đầu, xem ra tương lai đối với mình uy hiếp lớn nhất chính là những này mầm tiên, cùng là lao tổ tuyển định mầm tiên, ngày bình thường tự nhiên bao nhiêu tồn tại một chút cạnh tranh quan hệ, mình ngược lại phải cẩn thận một chút, chỉ sợ Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành chính là một trận mầm tiên đại chiến. Còn có thứ gì tin tức? Phương Vân cuối cùng hỏi. Khắc Kiếm Cung bên kia đối phương sư đệ có phần không thân thiện, kia trắng một biển đã ban tiếng, nói muốn tìm cơ hội cùng ngươi đơn đấu đâu. Tiên Hồng cười khổ một tiếng, có chút bận tâm nói. Phương Vân khẽ gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu, cũng là không tính là gì, liền nhìn Triệu Minh Nghĩa một chút, còn nước không? Triệu Minh Nghĩa nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới một chuyện, à đúng rồi. Chú Kiếm Cung có người tại truyền, ngày đó cung chủ chi nữ thị nữ Tiểu Thanh trước mặt mọi người hô. Hô Phương Vân, nhanh tỉnh lại, nói là đối phương sư đệ ngươi phương tâm ám hứa, không biết. Không biết phương sư đệ có nghe nói hay không việc này. Phương Vân hơi sững sờ, chợt liền hiểu được, cái này nhất định là Hứa cung chủ thụ ý, đem Hứa Tịnh Giao kêu tiếng thứ nhất nói thành là Tiểu Thanh kêu, cái này là vì chuyển di ánh mắt, bảo hộ Hứa Tịnh Giao thanh danh. Nghĩ rõ ràng việc này, Phương Vân không khỏi ngầm cười khổ, xem ra cái này một bút tình nợ không khỏi vì đó thêm đến trên đầu mình, nghĩ tới Tiểu Thanh kia chu miệng nhỏ, hốc mắt phiếm hồng bộ dáng uy khuất, nghĩ thầm như thế có chút phiền phức. Chương 184, Thanh Vân bậc thang. 3 ngày sau, Phương Vân tiếp vào thông tri, cùng giải quyết cái khác nội môn đệ tử cùng số ít xuất chúng ngoại môn đệ tử, cùng đi lĩnh hội Lăng Tiêu Kiếm Ích. Lúc này hắn thay đổi một thân mới tinh nội môn phục sức, bên hông treo một viên đại biểu nội môn đệ tử tinh anh thân phận màu vàng kim nhạt lệnh bài, mà kia lệnh bài trung ương còn khắc rõ một gốc màu tím nhạt mầm gốc, phát ra nhàn nhạt tử quang, cho thấy hắn chính là mầm tiên thân phận. Phương Vân đứng tại chủ phong Thanh Vân bậc thang trước, Thanh Vân bậc thang chính là một đạo chỉ chứa một người thông qua chật hẹp treo bậc thang, chính là đá xanh lát thành, từ treo núi phía trên buông xuống dưới, xa xa nhìn lại tựa như một tuyến, núi gió thổi qua thậm chí còn tại hơi rung nhẹ, đâu phải kỳ hiểm vô so. Lúc này Phương Vân xếp tại hàng năm, phía trước bốn người theo thứ tự là chú kiếm cung mặt khác bốn cái mầm tiên, Hứa Hổ, Hứa Tịnh Giao, Vương Hồng Động cùng Triệu Phàm. Chỉ thấy Hứa Hổ thân hình cao lớn, tuổi chừng khoảng 30, ngày thường mày kiếm như bay, khí khái hào hùng bừng bừng, tướng mạo cùng Hứa cung chủ giống nhau đến 7-8 phần, quanh thân pháp lực có chút hùng hậu, nghiêm nhiên đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hứa Tịnh Giao mang mạng che mặt, có chút túi đầu đứng ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì tâm sự, Phương Vân mấy lần lặng lẽ dò xét nàng, nàng đều không có phản ứng. Vương Hồng Động tuổi chừng hơn 20, ngày thường cao lớn thu kịch, tướng mạo cùng Vương Kim Sơn có chút tương tự, cũng là mũi tỏi chỉ lên trời mũi hướng lên là qua, vốn liền một đôi mắt tăm giác, lộ ra người này âm tàn thô lỗ, quanh thân phát ra pháp lực ba động chỉ so Hứa Hổ yếu hơn một chút, đoán chừng cũng có chút cơ trung kỳ. Khi tiến vào đội ngũ trước, người này từng dùng ánh mắt bất thiện nhìn Phương Vân một chút, sau đó liền chăm chú rơi tại khí chất thoát tục Hứa Tịnh Giao trên thân, hai con mắt tam giác tản mát ra lớn vẻ hứng thú. Tả Hưu ngó ngó không người chú ý, túi đầu tới gần Hứa Tịnh Giao phía sau lưng, hít vào một hơi thật dài, lộ ra cực kỳ thoải mái biểu lộ, sau đó quay đầu nhìn Phương Vân một chút, hung tợn chừng một chút, tựa hồ tại khuyên bảo, tiểu tử, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Cái này khiến Phương Vân trong lòng cực kỳ chán ghét, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, hận không thể đi lên đánh mệt, đập dẹp người này cái mũi mới tốt. Triệu Phàm tuổi chừng 40 hứa, tướng mạo có chút lao thành, thái dương đều có chút hoa râm, từ xuất hiện liền một mực miệng bên trong thầm thầm thì thì, không biết tại nhắc tới thứ gì, khi thì lấy giấy bút viết, khi thì ngửa đầu nhìn trời, cả người đều thần thao thao, phảng phất đắm chìm ở trong thế giới của mình. Phương Vân lặng lẽ dùng thần niệm quét một chút tu vi của hắn, thế mà cũng có chút cơ kỳ tu vi, bất quá so từ bản thân cũng chỉ mạnh hơn một chút, hẳn là cũng chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi thôi. Do xét xong sắp xếp ở phía trước bốn vị mầm tiên về sau, Phương Vân quay đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy xếp thành một tuyến nội môn đệ tử cùng số ít ngoại môn đệ tử, hẹn có mấy trăm người, đều là thần sắc trong chờ mong mang, có một ít khẩn trương, dù sao chờ đợi 10 năm Lăng Tiêu Kiếm Ích, rốt cục muốn tại một ngày này trở về. Tại những đệ tử này, bên trong Phương Vân nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, Triệu Vô Song, Trung Văn Nhi, Linh Một, Vương Bảo Bảo, xem ra bọn hắn kinh lịch hai cung lớn so về sau, bởi vì biểu hiện đột xuất, cũng thắng được lĩnh hội Lăng Tiêu Kiếm Ích cơ hội. Chú ý tới Phương Vân nhìn lại, mấy người kia trừ Linh Một bên ngoài, đều đối Phương Vân khẽ gật đầu, lấy đó chào hỏi, kia Trung Vàng Nhi thậm chí còn hoạt bát hơi chớp mắt trái, ánh mắt có chút kích động. Phương Vân nhớ tới có quan hệ không ít ngoại môn nữ đệ tử muốn đối với mình lấy thân báo đáp nghe đồn, không khỏi ngầm cười khổ, thử thăm dò hướng đội ngũ cuối cùng nhìn thoáng qua, quả nhiên mấy vị nữ đệ tử đều đem nóng bỏng ánh mắt rơi trên người mình, cái này khiến Phương Vân hơi có chút xấu hổ, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Đông nhiên cảm nhận được một cỗ tha thiết cổ vũ ánh mắt, Phương Vân theo nhìn sang, chỉ thấy Trương Lập Hàng đối với mình khẽ vước cằm, ánh mắt rất là khen ngợi. Phương Vân trong lòng biết đã từng tấm sư biết được mình lớn so thắng được, lại bị chọn làm mầm tiên, lúc này đối với mình tán thưởng cổ vũ, bất quá từ với mình trở thành mầm tiên, nghiêm nhiên áp đảo nội môn đệ tử tinh anh phía trên, cho dù lấy tấm sư tu vi cao hơn mình, bài vị cũng rơi vào phía sau, thật là có chút đáng tiếc à. Nhìn xem đồng dạng xếp tại Trương Lập Hàng phụ cận Phương Quân Sơn, Lý Ngân Mai cùng Đỗ Nguyên ba người về sau, Phương Vân trong lòng rất có mấy phân thổ thức, từng có lúc mình còn phải ngưỡng vọng bốn người này, nhớ đến lúc ấy từ tạp dịch lên tới ngoại môn lúc, vì bái vị nào ngoại môn sư phụ mà xoắn xuýt, cuối cùng lựa chọn sẽ luyện đan thuật tấm sư. Hiện tại mặc dù bốn người tu vi đều là trúc cơ kỳ, mình hay là luyện khí hậu kỳ, nhưng chênh lệch này đã vô hình co lại tiểu, mình trở thành mầm tiên, ngược lại xếp tới trước mặt của bọn hắn, đợi một thời gian mình đột phá trúc cơ kỳ về sau, chính là tu vi bên trên cũng sẽ từ từ vượt qua bọn hắn. Đây chính là tu tiên, hết thảy thực lực vi tôn. Ta nhất định phải bắt lấy lần này lĩnh hội Lăng Tiêu Kiếm Bích cơ hội, có lĩnh ngộ mới được. Phương Vân âm thầm một năm năm đấm, lần này lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích cơ hội quá trọng yếu, tuyệt không thể buông lỏng. Đúng lúc này, nam đạo nhân ảnh lăng không bay tới, đi đầu chính là Hứa công chủ, sau đó là Đường Dần cùng Tôn Sung Hỷ, còn có Lý Nhiên cùng Gừng tiến vào. Làm sao hai người bọn họ cũng tới rồi? Phương Vân âm thầm chau mày một cái. Đường Dần cùng Tôn Sùng Hỉ đều là chú kiếm sư liên minh trưởng lão, đi theo Hứa cung chủ đến đây không gì đáng trách, mà Lý Nhiên cùng Gừng tiến vào chính là người ngoài, thế mà cũng có thể đến đây lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm ích, hiển nhiên mượn phải là Hứa cung chủ mặt mũi. Cái này khiến Phương Vân trong lòng hơi có chút thất vọng, hai người đều là mình đại cửu nhân, tu vi cũng xa xa cao hơn mình, nếu để hai người bọn họ được Lăng Tiêu kiếm ích cơ duyên, tương lai mình lại nghĩ báo thù chẳng lẽ không phải càng khó rồi. Nhưng chợt liền nắm đấm một nắm, thầm nghĩ trong lòng, không sợ. Cái này Lăng Tiêu kiếm ích mỗi người dựa vào cơ duyên lĩnh ngộ, ta liền không tin ta sẽ thua bởi hai người bọn họ. Chỉ thấy Hứa cung chủ mặt mày hớn hở, khẽ cười nói, các vị chú kiếm cung đệ tử, các ngươi chính là đặc biệt tuyển gia tinh anh, đại biểu cho chú kiếm cung tương lai. Hôm nay chính là quan sát Lăng Tiêu kiếm bích ngày đầu, ta làm cung chủ, đặc biệt mời Tây vực chú kiếm môn hai vị kim đan đạo hữu, theo thứ tự là Lý Nhiên cùng Gừng tiến vào, cùng đi lĩnh hội giao lưu, mọi người hoan nghênh. Nói, một chỉ bên cạnh Lý Nhiên cùng Gừng tiến vào. Ở đây mấy trăm đệ tử, cùng một chỗ ba ba vỗ tay, lấy đó hoan nghênh. Lý Nhiên cùng Gừng tiến vào mỉm cười gật đầu, bày làm ra một bộ mọi người diễn xuất. Mặt khác, làm lúc kiếm liên minh trưởng lão, Đường sư cùng Tôn sư cũng cùng nhau tham gia. Nói, một chỉ bên cạnh Đường Dần cùng Tôn Sung Hỷ, hai người cũng là khẽ gật đầu, mọi người nếu có nghi vấn, cũng có thể tùy thời thỉnh giáo hai vị lao sư. Ở đây mấy trăm đệ tử lần nữa vỗ tay, khí thế so với lúc trước cần phải náo nhiệt không ít, dù sao hai vị này đều là bản cung có danh vọng chú kiếm sư, không giống Lý Nhiên cùng Gừng tiến vào, mặc dù đều là tu vi kim đan, mọi người e ngại hắn hai tâm tình nhiều hơn kính ngưỡng. Tại chính thức tiến vào Lăng Tiêu núi, lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích trước đó, ta còn muốn chủ trì một chút trao giải, tưởng thưởng một chút tại hai cung lớn so sánh với làm ra kiệt xuất cống hiến nội môn, ngoại môn sau tên đệ tử, theo thứ tự là nội môn thứ nhất. Phương Vân nghe tới ngoại môn thứ nhất hô đến tên của mình, không khỏi có chút ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hứa cung chủ vẫy tay một cái, một cỗ vô hình chi lực đem Phương Vân nâng lên giữa không trung, cùng nó dư năm tên bị ngợi khen đệ tử đứng chung một chỗ. Nội môn ba người Phương Vân trước đó chưa thấy qua, ngoại môn trừ mình, còn phân biệt ngợi khen đinh vừa cùng chung vàng. Ba hạng đầu phân biệt ban thưởng 10.000 cống hiến, 5.000, 2.000, tinh bồi dưỡng vì đan dược một bình, thượng phẩm pháp khí một kiện, cũng tại quan sát kiếm bích về sau, nhưng tùy ý tuyển ở đây mấy vị lao sư tiến hành một đôi một chỉ điểm. Theo Hứa cung chủ vung tay lên, Phương Vân thủ bên trong nhiều một viên ngọc bài, một bình đan dược, còn có một cái pháp khí. Thần niệm quét qua, trên ngọc bài là 10.000 cống hiến, đan dược là một bình tiểu tinh nguyên đan, pháp khí thì là một đôi ô trầm trầm dày. Lại nhìn thứ hai đinh một, đan dược lại chỉ là một bình tiểu bồi nguyên đan, pháp khí là một kiện thượng phẩm linh kiếm. Thứ ba chung vàng nhi, đan dược là dưỡng huyết đan, pháp khí là một kiện ngọc bội. Cái này khiến Phương Vân có chút kinh hỉ, xem ra ba người ban thưởng theo thứ tự giảm xuống, phần thưởng của mình là tốt nhất, tiểu tinh nguyên đan nghe nói so tiểu bồi nguyên đan đều chân quý rất nhiều, chính là tinh dưỡng thần hồn tốt đan dược, một bình liền phải kể tới trăm linh thạch, xem ra Hứa cung chủ biết mình tại cùng Bạch Nhất Sơn đấu pháp về sau, thần hồn nhận thương tích, đây là cố ý ban thưởng cho mình bổ dưỡng thần hồn. Về phần kia ô trầm trầm này, ngược lại không biết ra sao pháp khí, nghĩ đến tất có diệu dụng, để Phương Vân đáy lòng rất là chờ mong. Phía dưới đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay, cùng một chỗ vỗ tay, không ít người đều ao ước nhìn lấy mấy người bọn họ, mấy tên dáng điệu không tệ nữ đệ tử, Làn Thu Thủy đôi mắt sáng thẳng nhìn Phương Vân, làm cho Phương Vân hơi có chút không được tự nhiên. Cuối cùng, còn có một phần đặc thù ban thưởng, thưởng cho vì nên chiến Bạch Nhất Sơn mà tuyệt không nhận thua Đàm Chí Đồng, đặc biệt truy nhận hắn vì tông môn vinh dự đường đệ tử, nó sư trương lập hàng ban thưởng 10.000 cống hiến. Theo Hứa cung chủ tiếng nói rơi, chúng đệ tử đều là thần sắc buồn bã, Phương Vân càng là trong lòng ẩn ẩn làm đau. Trước mắt tựa hồ lại hiện hiện kia đón Bạch Mãng kiếm đánh tới, ngật đứng không ngã thân ảnh. Còn có lần thứ nhất nhìn thấy tình hình của hắn. Tốt. Đường dây dưa Phương Vân, không nhìn hắn hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt ta. Ma sát cốc sự tình về sau không muốn lại nghe ngóng, hết thảy đều cùng sư phụ chỉ thị lại nói. Đàm sư huynh quát lớn kia mấy tên dây dưa sư huynh đệ của mình, lo lắng hướng mình cười cười. Cho đến về sau chú kiếm sư khảo hạch, còn có hai cung lớn so sánh với đối với mình quan tâm giữ gìn, Đàm sư huynh đều yên lặng đóng vai lấy một vị nhân hậu đại sư huynh nhân vật. Phương Vân hốc mắt có chút phát nhiệt, không còn dám nhiều nghĩ tiếp, hít sâu một hơi cưỡng chế bi thống, trong lòng phát thể nói, Đàm sư huynh, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngươi trong lòng, ngươi vĩnh không khuất phục tinh thần, ta sẽ kế thừa xuống dưới. Kia Bạch Nhất Sơn ta nhất định sẽ tự tay giết, báo thủ cho ngươi. Nhất định. Chương 185, lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích, thượng. Hứa cung chủ đối chúng đệ tử quần tình kích phấn bộ dáng có chút hài lòng, Đàm Chí Đồng lá bài này nếu là dùng đến tốt, chú kiếm cung khí thế sẽ một mực tăng vọt xuống dưới, lúc này vung tay lên, nói, hiện tại, treo núi mở ra, tiến vào Lăng Tiêu núi. Đi đầu bay vào Lăng Tiêu núi, những người còn lại theo sát phía sau. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. Dưới chân thanh vân bậc thang cũng tại một lay một cái, vô biên mê vụ ngay tại lòng bàn chân, nếu là không cẩn thận cắm xuống đi, chính là rơi hải cốt không còn. Mỗi người đáy lòng đều rất khẩn trương, im lặng không lên tiếng đi lên phía trước. Phương Vân hít sâu một hơi, đem tâm tình khẩn trương đè xuống, ngưng thần cẩn thận tiến lên, trong lòng biết từ giờ trở đi liền muốn nhìn mình tạo hóa cơ duyên, tuyệt không cho phép có sai lệch chút nào. Mê vụ dần dần tràn ngập, trước mắt không thấy bóng dáng, sau lưng không ngừng có đệ tử hét lên kinh ngạc, hiển nhiên là phát giác mình một mình hành tẩu tại trong mê mụ, tựa hồ căn bản không gặp những người khác. Phương Vân cũng có chút kinh hãi, vội vàng thả ra thần niệm, lại phát giác có một cỗ vô hình chi lực áp chế mình thần niệm, căn bản là không dò ra đi, coi như sử xuất thần niệm như tơ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhô ra xa hơn một thước, liền lại khó kéo dài. Xem ra cái này Lăng Tiêu treo núi có chút quỷ dị, cũng không hy vọng có người tùy ý dùng thần niệm dò xét, đành phải dựa vào cảm giác, dùng chân ngọn nguồn cọ lấy thềm đá chậm rãi tiến lên. Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi tới, Thanh Vân bậc thang kịch liệt nghiêng, liền nghe có người sau lưng phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên là từ bên trên rơi xuống. Phương Vân chăm chú dùng chân ngọn nguồn chế trụ thêm đá, lòng bàn chân phảng phất mọc dễ, một mực đứng ở phía trên, bỗng nhiên một đạo cự đại bóng tối từ trong sương mù sông lên mà ra, một con hung hãn con mắt trừng phòng nhỏ lớn, lạnh lùng đảo qua mọi người, lúc này dọa đến lại là kêu thảm vài tiếng, lại hưu tâm trí yếu kém đệ tử rơi xuống. Phương Vân cái này mới nhìn rõ, kia cự mắt to thuộc về một con cực kỳ khổng lồ chim đại bàng, nó nhẹ nhàng phiến động một cái cánh liền sẽ tạo thành mãnh liệt cuồng phong, vén phải Thanh Vân bậc thang kịch liệt lay động, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mọi người giữ vững tỉnh táo, này chim làm thủ hộ treo núi thủ sơn thần điểu, Lăng Tiêu kiếm bích chỉ có tâm trí cứng cỏi người mới có thể quan sát, những cái kia không đủ cứng cỏi hạng người chỉ có thể bị vô tình đào thải. Liền nghe đỉnh đầu truyền đến Hứa cung chủ trầm ổn hét lớn, lập tức như thể hồ quán đỉnh, để mọi người trong lòng đều là vừa vững. Kia thủ sơn thần điểu xoay quanh một vòng về sau, liền biến mất ở trong sương mù, chúng đệ tử đều là dọa ra mồ hôi cả người, cái này mới chậm rãi theo Thanh Vân bậc thang đi lên phía trước. Hướng phía trước lại vô bất kỳ gợn sóng nào, ước chừng đi tiến vào mấy trăm trượng khoảng cách về sau, mê vụ trái phải tách ra, Phương Vân rốt cục lòng bàn chân đạp lên thực địa, đi tới một tòa cự đại cửa vào sân gốc. Chỉ thấy một tên lão giả râu bạc trắng mặt không biểu tình bay lên trên trời, cất cao giọng nói, "Ta chính là treo núi thủ hộ sứ người, ngươi cùng nhưng tại này nhiều nhất ngưng lại nửa năm, lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích." Lăng Tiêu kiếm bích chính là chú kiếm môn một đời lão tổ luyện kiếm ngộ kiếm chỗ, chia làm xuống núi, bên trong núi, lên núi cùng tuyệt đỉnh bốn cấp độ, ngươi cùng nhưng theo thềm đá một đường lên núi, quan sát hai bên kiếm bích, ven đường còn có kiếm động có thể cung cấp nghỉ ngơi lĩnh hội, nếu là phát giác hoa mắt vắng đầu, chính là vượt qua lĩnh hội cảnh giới, không thể lại cưỡng ép lên núi. Phương Vân thấy kia lão giả râu bạc trắng thân ảnh chính là hư hóa, cũng không phải là chân thân, mà tu làm căn bản nhìn không ra sâu cạn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra lão giả này chính là núi linh biến thành, nhân đây hiện thân chỉ điểm nhóm này đệ tử. Hướng phía trước nhìn sang, Hứa cung chủ bọn người không thấy tăm hơi, liền ngay cả đi ở phía trước Triệu Phàm cũng không thấy tăm hơi, sau lưng sương mù nồng nặc, chính có đệ tử lần lượt vào tới, vội vàng bước nhanh hướng đường lên núi bên trên đi đến. Càng lên cao đi, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ thấy hai bên vách núi đều như dịu đục thẳng tắp, cao có ngàn trượng, tựa hồ bị cái gì đại thần thông giả một kiếm bổ ra, bên trên bóng loáng như gương, không có một mảng cỏ. Hai bên vách núi cách xa nhau ước chừng trăm trượng, bên trái trên vách núi đá mở có thềm đá, một đường xoay quanh lên cao, thềm đá ước chừng rộng một trượng, phía bên phải chính là vực sâu. Phương Vân nếm thử thả ra thân niệm, y nguyên cảm nhận được cường đại áp bách, chính là thả người nhảy vọt, tựa hồ cũng có một cỗ lực áp bách tới người, nghĩ đến bất luận cái gì pháp thuật cũng đều không thể thả ra, có thể bằng vào chỉ có nhục thân chi lực. Cái này nếu là tại trên thềm đá bị người va chạm, chính là rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng, rơi một cái chết vô táng thân. Nơi đây như này hung hiểm, để Phương Vân âm thầm cảnh giác, chuẩn bị lên 12 phân tinh thần cẩn thận hướng lên đi tiến vào. Đi tiến vào ước chừng hơn trăm trượng về sau, đột nhiên phía bên phải trên vách đá xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe, chiều rộng hơn một trượng, dài đến trăm trượng, nghiêng nghiêng ngang qua vách đá, bên cạnh dùng màu son chữ lớn viết, Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Sương Tuyết Minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Kia đầu bút lông tràn đầy lăng lệ sắc ý, mỗi một nét bút đều như dao gọt đúa chặt, Phương Vân nhìn thoáng qua không khỏi toàn thân dùng mình một cái, lại phối hợp trong thơ ý cảnh, Phương Vân tựa như nhìn thấy một thanh lăng lệ vô song cự kiếm chặt xuống dưới, kia danh sâu hoàm chính là một kiếm này dấu vết lưu lại. Mà một tên chỉ tạ thế ảnh không thấy mặt mạo tiên nhân chặt xong một kiếm này về sau, liền rút kiếm tiêu sái rời đi. Nó bóng lưng ngưng trọng như sơn nhạc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thật đáng sợ kiếm ý, thật là lợi hại kiếm chiêu a. Phương Vân hít sâu một hơi, đáy lòng sợ hãi thán phục. Không cần phải nói, đây chính là kia truyền đi thần hồ kỳ thần Lăng Tiêu kiếm bích. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên truyền kỳ như vậy. Phương Vân đang định tinh tế quan sát, chợt nghe bên cạnh truyền đến kịch liệt tranh luận âm thanh, hai tên râu tóc bạc trắng tu sĩ lôi kéo nhau lấy ống tay áo, một cái lớn tiếng nói, ngươi giải phải không đúng. Triệu Khách Man Hồ Anh, ai là Triệu Khách? Như thế nào lại là Man Hồ Anh? Dưới câu Nô Câu Sương Tuyết Minh, Triệu Khách như thế nào nhắc lên Nô Câu rồi? Sương Tuyết Minh nói là cái này một cái kiếm chiêu khi sáng như tuyết như sương, mà không phải ngươi nói kiếm ý không dứt, liên miên như tơ. Một cái khác nghe xong lập tức tức giận đến gương mặt đỏ lên, lớn tiếng tranh luận nói, ta nhổ vào. Ngươi đây mới là lệnh giải hồ giải, nếu là một đời lao tổ tại thế, khẳng định sống sờ sờ bị ngươi cho tức chết á. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành đây mới là kiếm này chân chính ý cảnh, ngẫm lại mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, phải làm gì chờ tiêu sái ba khí, ta nói kiếm ý không dứt, liên miên như tơ liền như ở đây, nếu là không có từng tia kiếm ý liên miên, làm sao có thể làm được như thế? Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Ngươi giải phải không đúng. Ta ở đây đã lĩnh hội 888 năm. Ngươi sao có ta già đời? Trước một người lớn tiếng biện hộ. Hừ hừ. 880 năm liền già đời rồi. Sau một người dương dương đắc ý mà nói, ta ở đây đã lĩnh hội 889 năm liền nhiều hơn ngươi một năm, khí ngươi không khí. hoa nha nha, tức chết ta, tức chết ta. Trước một nhân khí phải hoa hoa kêu to, người ta cái này liền tỉ thí một chút, nhìn một cái là lĩnh ngộ của ngươi đúng, vẫn là của ta lĩnh ngộ đúng. Nói lấy ngón tay làm kiếm chiêu, đại khai đại hợp hướng về sau một người ra chiêu. So liền so, ngươi khẳng định không có ta giải đối với. Sau một người cũng là lấy ngón tay làm kiếm chiêu, vẽ lấy từng cái vòng tròn, quả nhiên kiếm ý như tơ liên miên bất tuyệt, đem trước một người kiếm chiêu một một hóa giải. Phương Vân thấy rất là ngạc nhiên, hai người kiếm chiêu đều là rất là thâm ảo, chỉ là nhìn mấy lần, liền thật sâu bị sa vào, hận không thể mảnh cân nhắc tỉ mỉ suy tư một phen. Phương Vân cái này xem xét chính là hồi lâu, đợi đến thần niệm tiêu hao hầu như không còn, cảm thấy choáng váng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát giác đói bụng phải kêu lên đùng ngục, toàn thân đau nhức, không biết đứng ở chỗ này đến cùng qua bao lâu. Mà hai vị kia so kiếm lão giả cũng bóng dáng hoàn toàn không có, chỉ để lại hai vị khoanh chân ngồi tính toán, hai tay lẫn nhau dựng cùng một chỗ bạch cốt khô lâu, tựa hồ trước khi chết một khắc này đều tại so tài kiếm chiêu. Phương Vân thông suốt kinh hãi, giờ mới hiểu được hai vị kia lão giả đều là tọa hóa ở đây bạch cốt khô lâu biến thành, hai người sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, lấy du hồn hình thức như cũ tại nơi này lĩnh hội, cho nên một cái lĩnh hội 888 năm, một cái khác thì là 889 năm. Như thế nhiều năm qua đi, hai người y nguyên vì một thức này kiếm chiêu tranh chấp không ngớt, có thể thấy được nó kiếm ý bác đại tinh thâm, há lại mình tiểu tiểu một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể tìm hiểu minh bạch. Phương Vân bấm ngón tay tính toán, cái này mới phát giác đã qua 10 ngày 10 đêm, chắc không được đói bụng phải xẹp, nếu không phải kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ cũng tọa hóa nơi này. Đáng chết, đáng chết. Cái này Lăng Tiêu kiếm bích thật sự là hại người rất nặng. Phương Vân nhịn không được đáy lòng mắng to. Chương 186, lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích, chúng. Phương Vân nhìn bốn phía một cái, thấy chung quanh không có đệ tử khác, không khỏi âm thầm ảo não, mình tại cái thứ nhất kiếm bích trước liền lãng phí thời gian dài như vậy, phía sau còn không biết có bao nhiêu đạo kiếm bích, hơn nữa còn chia làm xuống núi, bên trong núi, lên núi cùng tuyệt đỉnh, mình cả đời này chẳng lẽ không phải nhìn thấy chết đều không nhìn xong rồi. Không. Nghĩ tới hai cái xương khô tu sĩ biến thành du hồn y nguyên còn tại nơi này tranh chấp hơn 800 năm, Phương Vân liền có loại cảm giác không ổn, chỉ sợ mình đời đời kiếp kiếp vây ở chỗ này, đều khó mà lĩnh hội xong tất cả kiếm bích. Cùng lúc đó, tại Lăng Tiêu núi nơi nào đó trong động phủ, Hứa cung chủ cùng giải quyết đường dần, Tôn Sùng Hỉ, Lý Nhiên cùng gừng tiến vào, chính vây xem một mặt thủy tinh pháp kính, chỉ thấy phía trên cho thấy ngay tại các nơi quan sát lĩnh hội đệ tử. Hứa Hổ đã lĩnh hội đến bên trong núi 30 bức kiếm bích, hiện tại tiến độ nhất nhanh, xem ra Hứa Hổ ngộ tính chính là tốt nhất. Đường Dần vê dâu gật đầu. Cũng không phải, Hứa Hổ 10 năm trước liền tới qua Lăng Tiêu núi, đây là lần thứ 2 lĩnh hội, tiến độ mau một chút cũng là phải. Tôn Sùng Hỉ quái nhãn lật một cái, chế giễu lại nói, nếu bàn về ngộ tính, hay là ta cái này mầm tiền cháu trai Vương Hồng Động tốt nhất, hắn hiện tại thế nhưng là lĩnh hội đến bên trong núi 28 bức kiếm bích, chỉ so Hứa Hổ chậm hơn 2 bước, đuổi kịp hắn không đáng kể. Hứa cung chủ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái này Tôn Sùng Hỉ thật sự là càng lao càng phết lối, bây giờ cách thọ nguyên gần, càng là có chút bị điên, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình biếm Hứa Hổ nhất Vương Hồng Động, quả thực hôn trướng đáng ghét. Nếu không phải niệm tại Vương gia tại tu tiên giới thế lực không nhỏ, chính là nổi tiếng tu tiên gia tộc, thật nghĩ một bàn tay phế cái này lao hôn trướng. Lý Nhiên nhìn ra Hứa cung chủ không vui, mỉm cười, ngón tay chỉ lấy thủy tinh pháp kính bên trên một đạo lệ ảnh, tán dương, ta nhìn Tịnh Giao ngộ tính mới là tốt nhất. Mặc dù nàng mới ở vào xuống núi cuối cùng một bước kiếm ích, bất quá cân nhắc đến nàng mới xuân xanh hơn 20, cái này tiến độ đã xa cùng tuổi đệ tử. Không tệ, không tệ. Tịnh Giao quả thật không tệ, ta cũng xem trọng nàng. Gương tiến vào cười liên tục gật đầu, con mắt chăm chú rơi vào Hứa Tịnh Giao thân ảnh bên trên. Cái này khiến Hứa cung chủ sắc mặt dừng một chút, mặc dù Hứa Hổ là trưởng tử, trong lòng hắn coi trọng nhất, bất quá Tịnh Giao dù sao cũng là mình nữ nhi, có thể được đến hai vị tu sĩ kim đan tán dương, vẫn là để trong lòng của hắn có chút thoải mái. Mà lại, Tịnh Giao lần thứ nhất tiến đến lĩnh hội kiếm ích, liền có thể đạt tới xuống núi cuối cùng một bước kiếm ích, cái này tiến độ cũng quả thật làm cho hắn rất hài lòng. Không, ta lại cảm thấy, ở đây mấy trăm đệ tử, ai cũng không bằng cái này Phương Vân. Đường Dần rôi ngón một điểm, điểm đến như cũ tại xuống núi bước thứ nhất kiếm ích trước lĩnh hội Phương Vân. Chỉ thấy Phương Vân hai mắt lập lòe, lóe ra không hiểu chi quang, nhìn chăm chú ở cái kia kiếm trên vách vết kiếm, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó lĩnh ngộ. À, toái này Phương Vân làm sao còn dừng lại tại hạ núi bước thứ nhất kiếm ích trước? Tôn Sùng Hỉ chỉ vào Phương Vân thân ảnh, rất là kinh ngạc nói, cái này đều 10 ngày 10 đêm, làm sao còn tại lĩnh hội bức thứ nhất kiếm bích? Đường Dần mang theo khinh bỉ nhìn hắn một cái, hỏi: Tôn trưởng lão, ngươi ta đều không chỉ một lần tìm hiểu tới cái này Lăng Tiêu kiếm bích, ngươi cũng đã biết trong đó ý cảnh chia làm mấy tầng? Da, thịt, gân, xương, thần, một tổng cộng chia làm 5 tầng, ngươi đây còn phải hỏi ta? Tôn Sùng Hỉ lạnh lùng nói: Lấy nha. Không biết Tôn trưởng lão lần thứ nhất lĩnh hội, cái này bức thứ nhất kiếm bích có thể nhìn thấy tầng thứ mấy? Đường Dần nhàn nhạt hỏi lại. Tôn Sùng Hỉ thanh mặt trầm xuống, quắc: Ngươi là bắt ta vui vẻ a? Lần thứ nhất lĩnh hội nhiều nhất có thể nhìn thấy tầng thứ 2, nếu là có thể nhìn thấy tầng thứ 3 trở lên chính là thiên tài, một chút liền có thể nhìn thấy tầng thứ 5, chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Chẳng lẽ ngươi nói là cái này Phương Vân một chút liền không chỉ xem tấu một tầng? Ừm, có nhiều khả năng a. Chớ có lấy ngươi chi tâm đi độ một vị thiên tài, thậm chí tuyệt đỉnh thiên tài tâm tư, thử hỏi nếu đổi lại là ngươi, có thể không ăn không uống không ngủ quan sát bức thứ nhất kiếm bích 10 ngày 10 đêm a? Đường Dần trêu tức hỏi. Tôn Sùng Hỉ tức giận đến biến sắc, bất quá há to miệng, lại nhất thời nghẹn lời. nếu không phải thật từ kiếm này trong vách nhìn ra cái gì ảo diệu, há có thể không ngủ không nghỉ quan sát 10 ngày 10 đêm. Nhưng chợt liền hừ lạnh một tiếng, tuyệt không có khả năng. Phương Vân mới là chỉ là luyện khí 4 tầng, nhiều nhất chỉ là xem thấu tầng thứ nhất, nếu là có thể xem thấu tầng thứ hai, chính là kia cường đại kiếm ý hắn đều tuyệt không thể chịu được nổi. Cho nên chỉ có một cái khả năng, kẻ này kỳ đần, chính là bước thứ nhất tầng thứ nhất, người khác chỉ cần 1-2 canh giờ liền có thể tìm hiểu, hắn lại muốn tiêu hao trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Còn có một cái khả năng. Lý Nhiên bỗng nhiên lên tiếng nói, ta nghe nói trừ ra thịt, gân, xương, thần cái này 5 tầng bên ngoài, cái này Lăng Tiêu kiếm bích còn có cái khác không hiểu cấp độ, có thể tìm hiểu đến tầng kia người, vô không có được thường nhân khó mà với tới tư duy. Thí dụ như cái này một vị. Rồi ngón một điểm, rơi vào Triệu Phàm trên thân. Chỉ thấy người này ngược lại xoay người, hai tay chống địa, chính đang không ngừng đánh lấy xoay quanh, mà chỗ hắn ở chính là xuống núi thứ hai bức kiếm bích. Ta nhìn, hắn tại cái này thứ hai bức kiếm bích trước đã dừng lại 3 ngày 3 đêm, cũng dạng này chuyển 3 ngày 3 đêm, hẳn là có cái gì cổ quái hiện. Hừ, cái này Triệu Phàm liền là thằng điên, nếu không phải đỉnh lấy cái mầm tiên thân phận, đã sớm nên bị đuổi ra nội môn. Tôn Sùng Hỉ khinh thường lắc đầu. Ha ha, ta cũng chỉ là Hứa cung chủ mời tới tân khách, xét một chút ý kiến chỉ cung cấp tham khảo. Lý Nhiên cười cười, tốt, cảm tạ Hứa cung chủ giới thiệu nơi đây, không bằng chúng ta tiếp tục hướng trên núi đi. Nghe nói lên núi kiếm bích mới là ẩn chứa tuyệt đỉnh kiếm ý chỗ, ta cùng sư đệ đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút. Hứa cung chủ mặc dù biết Lý Nhiên là hướng về chính mình nói chuyện, bất quá vẫn là ghé mắt nhìn thoáng qua Phương Vân cùng Triệu Phàm, sau đó khẽ lắc đầu, bất luận hiện tại mọi người như thế nào phỏng đoán, cuối cùng mỗi người sẽ từ Lăng Tiêu kiếm bích trước thu hoạch cái gì, ai cũng không biết. Đây quả thực là một đời lão tổ lưu lại một chỗ mê cung, có người sẽ thu hoạch thiên đại kinh hỉ, cũng có người sẽ như vậy mê thất, còn có người thu hoạch trời kinh hỉ lớn biến thành rác rưởi, cũng có người thu hoạch rác rưởi cuối cùng biến thành tuyệt đỉnh bảo tàng. Ai cũng không biết kết quả sau cùng là cái gì. Chính là hiện tại Bạch lão tổ, lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, cũng không dám nói hiểu thấu đáo Lăng Tiêu kiếm bích, ảo diệu trong đó biến ảo vô phương, tựa hồ trên đời không người có thể giải. Kia cái gọi là da, thịt, gân, xương, thần năm tầng xác định, chỉ là căn cứ người bình thường ngộ tính thiên phú xác định, mà chân chính bất thế gia thiên tài đã sớm thoát cái này nằm tầng xác định. Phương Vân cũng không biết mình đang bị người lớn thêm nghị luận, hắn lúc này bụng đều đói dẹp bụng, tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi sơn động, đi vào hiện bên trong có thanh thủy cùng đỡ đói hoàn, vội vàng uống liền mấy bát thanh thủy, lại ăn thêm một viên tiếp theo đỡ đói hoàn, lúc này mới cảm giác đói khát dần dần biến mất, không khỏi thở dài một cái. Nhìn xem này sơn động rất u tĩnh, bên trong còn có giường đá, bàn đá, ghế đá, hiện tại thần niệm chi lực tiêu hao thực tế quá lớn, lật tay lấy ra Hứa cung chủ ban thưởng tiểu tinh nguyên đan, há miệng phục thêm một viên tiếp theo, nhắm mắt vận chuyển hỗn nguyên luyện thần quyết chậm rãi luyện hóa. Lập tức liền cảm giác một dòng nước nóng tràn vào trong đầu, sau gần nửa canh giờ mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, cái này tiểu tinh nguyên đan dược hiệu quả nhiên xuất chúng, so với đồng dạng tăng lên thần niệm nuôi tinh đan hiệu lực trọn vẹn cường đại gấp 10, chỉ là cái này gần nửa canh giờ luyện hóa, không riêng khôi phục chỗ có thần niệm, còn có không tiểu tăng trưởng, mà lại dược tính như cũ tại thể nội còn xuất lại hơn phân nửa. Không sai. Xem ra cái này một viên tiểu tinh nguyên đan trọn vẹn đủ ta luyện hóa một tháng, mà cái này một bình chừng 3 cái, nếu là hết thể luyện hóa, thần niệm của ta lại có thể tăng vọt rất nhiều a. Phương Vân mừng thầm trong lòng. Lúc này nghỉ ngơi tốt, hắn dự định nắm chặt thời gian, nhanh đi nhìn xem phía sau kiếm bích, đợi đến có một cái toàn diện hiểu rõ về sau, lại đến cân nhắc như thế nào lĩnh hội. Dù sao nơi đây tràn ngập quỷ dị, để trong lòng của hắn một mực có chút nói không nên lời cổ quái. Chương 187, lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích, hạ. Phương Vân cất bước tiếp tục đi lên phía trước, khi lại một lần nữa đi qua 100 trượng về sau, nhìn thấy thứ hai bức kiếm bích. Chỉ thấy kiếm này trên vách lại là một đạo nghiêng nghiêng vết kiếm, dài hơn 100 trượng, rộng trượng dương, trong đó thâm thúy không thấy đáy. Cũng không biết chém vào vách núi đến cùng sâu bao nhiêu. Bên cạnh lại là dùng chu hồng nhan sắc chữ lớn để thơ một, 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Hôm nay thanh bày ra quân, ai có bất bình sự tình. Này ý thơ cảnh nhưng, từng chữ bút họa cũng là như mũi kiếm nghiêm nghị, Phương Vân đọc xong sau rung động đến tâm can, trong ngực rất có một cỗ hào khí không nhả ra không thoải mái, lập tức ngang thét dài một tiếng. Bên cạnh một người chính lên đỉnh đầu địa, quay tròn đảo quanh, nghe tới tiếng gào thân hình hơi dừng, quay đầu liếc Phương Vân một chút. Cái này gây nên Phương Vân chú ý, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là cùng làm mầm tiền Triệu Phàm. Cảm giác mình đại khái quấy rầy đối phương lĩnh hội, vội vàng xin lỗi chắp tay. Kia Triệu Phàm lại là không tiếp tục để ý Phương Vân, mà là hai tay chống tiếp tục quay tròn đảo quanh. Phương Vân nhìn một lát, cũng đi theo tò mò, chẳng lẽ nói như thế hướng về kiếm bích dựng ngược đảo quanh, chẳng lẽ liền có thu hoạch gì không thành. Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, Phương Vân thật sự là một khắc cũng không nhịn được, người khác có lẽ còn suy tính một chút hình tượng vấn đề mặt mũi, hắn nhưng căn bản không thèm để ý cái này, cũng là đỉnh đầu địa, hai tay khẽ chống, quay tròn đi theo treo lên chuyển tới. Cái này nhất chuyển, Phương Vân lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy đối diện thi từ bên trên từng cái chữ cũng đi theo nhanh chóng xoay tròn, chuyển chuyển tựa hồ nhìn thấy phía trên từng cái bút họa đều như tiểu kiếm nhất lăng không bay đi. Phương Vân tâm niệm vừa động, ngưng thần nhìn xem những cái kia tiểu kiếm bút họa như thế nào bay múa, nhìn một chút đông nhiên thể nội pháp lực khẽ động, theo kinh mạch rời động, tựa hồ kia tiểu kiếm bay múa quy củ chính là một loại tu luyện công pháp. Chuyển không biết bao nhiêu vòng, thể nội pháp lực cũng đi theo lưu chuyển một chu thiên. Phương Vân hơi cảm thấy thoải mái, dựng ngược tới, đột nhiên thét dài một tiếng, ngón tay hướng phía trước vung lên, xuy một tiếng, một đạo nhàn nhạt bạch khí vọt ra. một mực sông ra xa mấy thước mới tiêu tán. Đây là cái gì? Phương Vân rất là kinh ngạc, nhìn xem chung quanh, chỉ thấy kia Triệu Phàm đã rời đi, nơi đây cũng vô người thứ hai chú ý tới mình cổ quái hành vi. Phương Vân nghĩ nghĩ, lập tức hứng thú bừng bừng, mình đang lo những này thi từ nhìn xem đau đầu, căn bản là khó mà để ý tới trong đó hàm nghĩa, hiện tại xem ra từ chữ bút họa bên trong cũng có thể lĩnh ngộ ra một vài thứ đến, trước mặc kệ thế nào có chính xác không, trước từ đầu tới đuôi nhìn qua tất cả kiếm bích lại nói. Hắn vội vàng quay đầu chạy về bức thứ nhất kiếm bích, cũng là dựng ngược xoay tròn, quả nhiên thấy những chữ kia bút họa bắt đầu bay múa, an khớp xem xét, rõ ràng là một loại khác tu luyện pháp lực lưu chuyển công pháp, tướng so thứ hai bức kiếm bích, công pháp này muốn đơn giản một chút, lưu chuyển kinh mạch cũng có chỗ khác biệt. Phương Vân đại hỉ, vội vàng hướng trong lòng nhớ đi, đợi đến một chu thiên tu luyện hoàn tất, rồi ngón vung lên, lại là xùy một tiếng, một đạo nhàn nhạt bạch khí bắn ra, so với trước đó hơi thô một chút, cũng xa một chút. Cái này khiến Phương Vân vui vô cùng, vội vàng chạy lên núi, muốn nhìn một chút thứ ba bức kiếm bích lại là gì vân vân hình. Kết quả đi tới thứ ba bức trước, chỉ thấy hai tên nội môn đệ tử ôm đầu, nhìn qua cái kia kiếm bích khổ sở suy nghĩ, con mắt đều chịu phải có chút đỏ. Phương Vân xem xét, cũng là có chút sững sờ, chỉ thấy kiếm trên vách chỉ có một cái đen xì lỗ thủng, tựa hồ là bị một kiếm xuyên qua lưu lại, còn bên cạnh câu thơ lại lưu rất dài, ngẩng đầu tây bắc mây bay, ỷ thiên nghìn dặm cần trường kiếm. Nhân ngôn nơi đây, đêm dài dài gặp, đầu như con diễm. Ta cảm thấy núi cao, đầm không nước lạnh, trăng sáng tinh nhạt. Đợi đốt tê nhìn xuống, dựa vào lan can lại sợ, phong lôi giận, cá long thảm. Hạt buộc thương sông nối lên, qua lầu cao, muốn bay còn liễm. Nguyên long láo vậy, không ngại kê cao gối mà ngủ, băng ấm lạnh điệp. Thiên cổ hưng vong, 100 năm cười bờn, nhất thời trèo lên lãm. Hỏi người nào lại gỡ, phiến buồn cắt bờ, hệ tà dương lãm. Nhìn hai mắt, Phương Vân dù sao chỉ trải qua Trương Thiết tiên sư cha 3 năm học chữ giáo dục, như thế một đoạn lớn câu thơ thực đang nhìn cái hiểu cái không, dứt khoát cũng liền không uổng phí thần, một cái dựng ngược lại bắt đầu quay tròn đảo quanh. Cái này nhất chuyển, kia từng cái chữ bút họa lại như tiểu kiếm nhất bay lên, mà lần này vận chuyển tướng so hai lần trước muốn phức tạp một chút, chỗ di chuyển kinh mạch cũng muốn lâu một chút. Bất quá cái này cũng không quan hệ, Phương Vân ngưng thần vận chuyển pháp lực, sau gần nửa canh giờ rốt cục vận dạo qua một vòng, lại là thét dài một tiếng, một chỉ rối ra, suy phải một đạo nhàn nhạt bạch khí bắn ra, ngưng tụ vài thước xa, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Phương Vân xoay đầu lại, chỉ thấy kia hai tên nội môn đệ tử há to mồm, ngơ ngác nhìn chính mình. Cái này khiến Phương Vân có chút áy náy, tự mình tu luyện phải vui vẻ, lại là quấy rầy hai người khổ tư, vội vàng ngày nay chắp tay, liền nghĩ tranh thủ thời gian chạy đi. Hai người kia lại là nhìn thấy Phương Vân lệnh bài ngân quang long lánh, trung ương còn tán tử khí nhàn nhạt, bên trên khắc rõ một gốc mầm gốc, lập tức ngạc nhiên tiến lên làm lễ, không biết mầm tiền Phương sư huynh tới đây, ta hai người đau khổ lĩnh hội cái này câu thơ không có chút nào tiến triển, còn xin Phương sư huynh chỉ điểm. Phương Vân gãi gãi đầu, thấy hai người niên kỷ đều lớn hơn mình, kiến thức khẳng định so với mình còn uyên bác hơn, khó nói mình lĩnh hội liền nhất định đúng, cũng không biết cái này bạch khí luyện đến phía sau đến cùng sẽ như thế nào, có lẽ chẳng là cái thá gì. Nhưng dù sao hai người hỏi mình, thái độ lại rất kính cẩn, đành phải nhẹ gật đầu. Hai người vui mừng, một người trong đó chỉ vào câu thơ hỏi, mời Phương sư huynh giải hoặc, nhân ngôn nơi đây, đêm dài dài gặp, đầu như quang diễm, ta coi là câu này chỉ ra nơi đây nguyên cơ, đêm dài dài gặp, đầu như quang diễm nói rõ không phải đến trời tối người yên lúc, mới có đầu như thả ra hỏa diễm, không biết Phương sư huynh nghĩ như thế nào. Một người khác đại diêu kỳ đầu, nói, cũng không phải, cũng không phải. Ta cảm thấy núi cao, đầm không nước lạnh, trăng sáng tinh nhạt mới chỉ ra nơi đây nguyên cơ, chỉ có cảm thấy núi cao, đầm thủy hàn lạnh, trăng sáng tinh nhạt mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, người trước mặt nói chỉ là nghe đồn. Chân chính lĩnh ngộ vẫn là phải nhìn tâm cảnh của mình cho nên ta cảm thấy câu này mới là thơ mắt, không biết Phương sư huynh nghĩ như thế nào. Nói, cung cung kính kính đối Phương Vân vừa chắp tay. Phương Vân nghe được lao đầu lớn, hai người hung hăng khoe chữ, cái gì đêm dài dài thấy, cái gì đầm không nước lạnh, quả thực không rõ có ý tứ gì, mà ngày thường chỗ nhìn tu tiên kinh điển cũng phần lớn là công pháp bí thuật tương quan, dùng từ phái câu đều tương đối ngay thẳng, cho nên lấy hắn đọc sách viết chữ bản lĩnh đủ để ứng đối, nơi nào nhìn qua đường đường chính chính thi từ cổ văn a. Lúc này cũng không muốn cùng hai người bọn họ nhiều giày vò khốn khổ. Giơ tay một cái, chỉ kiếm bích, sau đó chỉ trên mặt đất, làm ra một cái đầu to hướng xuống, xoay tròn động tác, sau đó nhẹ gật đầu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hai người liếc nhau, trần trờ hỏi, Phương sư huynh là lại để hai ta giống như ngươi, cũng đầu to hướng xuống đã chuyển, sau đó liền có thể lĩnh ngộ rồi. Phương Vân nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Đi, được không? Hai người nửa tin nửa ngờ. Phương Vân vô hai người bọn họ bả vai, mong đợi gật gật đầu, sau đó quay đầu liền tranh thủ thời gian trốn đi. Hai người kia trần chờ thật lâu, lúc này mới ôm thử nhìn một chút tâm thái dựng ngược xoay tròn, kết quả không có chuyển vài vòng, liền gặp kiếm trên vách từng chữ bút họa đều mạn thiên phi vũ, hai người bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, ừ ngực song song té xịu trên đất. Phương Vân xa xa nhìn thấy, tranh thủ thời gian tăng tốc chạy đi độ, trong lòng cười khổ, quả nhiên cái này nghiêng cũng không thích hợp tất cả mọi người, hai người này căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, có lẽ chính xác lĩnh ngộ phương thức hay là phải đọc hiểu câu thơ bên trong ý tứ a. Lúc này càng bức thiết, muốn biết đem tất cả kiếm trên vách câu thơ đều dùng loại phương thức này tu luyện qua về sau sẽ có loại nào hiệu quả. Mặt khác chính là muốn tìm đến Triệu Phàm sư huynh, hỏi hắn dựng ngược xoay tròn nhìn thấy đồ vật, có phải là cũng giống như mình. Chương 188, kiếm khí lăng tiêu, thượng. Phương Vân một đường hướng trên núi đi đến, cách mỗi 100 trượng khoảng cách đều có thể nhìn thấy một bức mới kiếm ích, trên xuống vết kiếm càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình, có là vô số lỗ nhỏ, có là đại khai đại hợp chém vào, có là linh dương móc sừng phiêu dật, còn có thì mượt mà liên miên. Về phần bên hông chỗ để thi từ cũng là tầng tầng lớp lớp, tụ lại nghị luận người cũng càng ngày càng nhiều, Phương Vân dứt khoát cũng không nhìn thi từ nội dung, tìm cái không người chú ý nơi hẻo lánh dựng ngược xoay tròn, đem nó bút họa lưu chuyển lộ tuyến tu luyện hoàn tất, liền tiến đến bước tiếp theo kiếm ích. Bắt đầu còn không có gây cho người chú ý, về sau gặp phải người nhiều, Phương Vân bộ này quái dị bộ dáng, chính là gây nên mọi người chú ý. Uy, các ngươi nhìn, đó là ai? Làm sao dựng ngược bảo quanh, chẳng lẽ dạng này cũng có thể lĩnh nộ kiếm ích? Cái đó là. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi không thấy rõ kia là Tân Tấn Mầm Tiên Phương Vân sao? Hai cung lớn so sánh với hắn nhưng là đánh bại Bạch Nhất Sơn, vì chúng ta chú kiếm cùng thắng được thắng lợi. Mầm Tiên, Phương Vân. Chơi ạ. Mau đi xem một chút. Lập tức phần phật xuống lại không ít đệ tử, còn có nữ đệ tử Phương Tâm Khả Khả, hướng về phía Phương Vân đưa thẳng làn thu thủy. Cái này có thể để Phương Vân cảm thấy xấu hổ, một lĩnh ngộ hoàn tất, tranh thủ thời gian vèo một cái chạy đi, chạy một chỗ không người hang động trốn đi, đợi đến đám người này tán lại lặng lẽ ra. Kinh lịch như thế một lần, Phương Vân cũng không dám lại làm ra quái dị như vậy phương thức lĩnh hội, về sau đến chỗ tiếp theo kiếm ích, vận khởi thần niệm như tơ ngưng thần nhìn chằm chằm những cái kia bút họa nhìn kỹ, lại phát hiện những cái kia hóa thành tiểu kiếm bút họa đồng dạng có thể bay múa, cũng không cần dựng ngược đảo quanh, dạng này hắn liền dụng tâm ghi lại bút họa bay múa quy tích, sau đó tìm cái không người hang động lại tu luyện một lần, đem nó một mực nhớ trong tim. Theo càng về sau tu luyện, Phương Vân thể nội pháp lực lưu chuyển kinh mạch càng nhiều, ngón tay thả ra bạch khí cũng càng dày đặc, về sau thế mà ngưng tụ gần một trượng, có ngón nút phẩm chất, ẩn ẩn phát ra suy suy vang lên, lộ ra uy lực không thiểu. Nhưng tùy theo càng về sau kiếm mít bút họa vận chuyển cũng càng phát ra gian nan, chỗ đi kinh mạch càng vắng vẻ, thường thường phải bỏ ra 3-4 ngày mới có thể tu luyện xong một bộ kiếm mít, đến 30 bước về sau, thậm chí 10 ngày nửa tháng mới có thể tu luyện xong một bước, chỗ tốn thời gian càng ngày càng dài. Một ngày này đến xuống núi cuối cùng một bước kiếm mít, cũng là thứ 36 bước. Chỉ thấy kiếm bích trước xuống lại không ít người, Trương Lập Hằng, Phương Quân Sơn, Lý Ngân Mai, Đỗ Nguyên, ở bên cạnh họ còn đi theo một chút đệ tử, trong đó có Triệu Vô Song, Trung Văn Nhi, Đinh Một, Vương Bảo Bảo trở. Liền gặp Phương Quân Sơn chỉ vào kiếm bích, đối đệ tử của mình chậm rãi mà nói, các ngươi nhìn, này tấm kiếm bích chính là xuống núi 36 bức kiếm trong vách cuối cùng một bức, ẩn chứa trong đó quán xuyên toàn bộ xuống núi tất cả kiếm bích ý cảnh tinh túy, nếu là có thể đem nó tìm hiểu thấu đáo, mới có thể tiến về bên trong núi, đây là xuống núi quan hải vị trí. Một bên đệ tử nghe phải liên tục gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Phương Vân ngẩng đầu hướng kiếm bích nhìn lại, không khỏi âm thầm giật mình, chỉ thấy cả mặt kiếm bích vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo mạng nhện vết rách hướng về nơi xa kéo dài, trung ương càng là băng liệt thành vô số khối vụn, phản phất bị một cỗ cự lực hung hăng nện đi lên. Mà cái kia kiếm bích cao có ngàn trượng, rộng cũng có trăm trượng, như thế lớn diện tích thế mà bị như thế phá hư, quả thực để Phương Vân khó mà tin được, đây là gì chờ vĩ lực. Bên hông chỗ để thi tử, càng làm cho hắn xem xét liền cảm giác ý cảnh siêu nhiên, trong ngực dâng lên một cỗ hào khí. Âu Giá Tử chết ngàn năm sau, tinh linh. Thụ Trương Nhạc Cửu. Quả chín đúc kiếm Ngô Sơn bên trong, trời cùng ngày lúc thần mở công. Kim thiết đằng tinh hỏa lật diễm, nô nước tấp nập cầu vì mạc ra kiếm. Kiếm thành chưa thử hơn 10 năm, có khách cầm kim mua nhìn qua. Ai ngờ bế hạp dài nghĩ dùng, ba thước thanh xả không chịu bàn. Khách hữu tâm, kiếm vô miệng, khách thay mặt kiếm nói cáo qua chín. Quân chớ căng ta ngọc vừa cắt, quân chớ khen ta trung nhưng. Không bằng cầm ta quyết mây bay, không lệnh từ từ che ban ngày. Vì quân làm vô tư chi quang đạt tới vạn vật, ngủ đông trùng chiêu tô manh cỏ ra. Một bên Lý Ngân Mai hướng về mình nữ đệ tử tinh tế giải thích nói, cái này một bài quả chín kiếm chính là thời Đường đại thi nhân Bạch Cư Dịch sở tác, nói đúng đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử sau khi chết ngàn năm, có tinh linh đem Âu Giá Tử đúc kiếm bí quyết truyền thụ cho kỳ nhân Trương Nha Cửu. Thế là Trương Nha Cửu đúc kiếm tại Ngô Sơn bên trong, trải qua một phen khắc khổ đúc kiếm cuối cùng thành, nhưng lại 10 năm chưa thử nó kiếm. Sau có khách cầm kim cầu xem, quả chín không chịu, khách liền thay kiếm báo cho quả chín, chủ nhân chớ khen ta ngọc cũng có thể cắt, chủ nhân chớ khen ta trùng cũng có thể đoạn. Không bằng bắt ta đi cùng trên trời mây bay tỉ thí một chút, đem từ từ che đợi ban ngày mây bay khu trụ. Còn một cái tươi sáng càng khôn, ẩn nút côn trùng thức tỉnh, xanh biết cỏ non mọc ra. Phương Vân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cái này vốn là thi nhân mỹ lệ ảo tưởng, trên đời làm sao có thể có một kiếm đem mây bay chém hết, khiến cho vạn vật khôi phục, dương quang phổ chiếu chi kiếm. Thế nhưng là nhìn kỹ cái kia kiếm trên vách dấu vết lưu lại, một kiếm này có khai sơn phá thạch uy năng, Phương Vân không chút nghi ngờ nếu là một kiếm phá không, chỉ sợ thương thiên cũng sẽ vỡ ra một cái lỗ hổng. Thật đáng sợ kiếm ý a. Phương Vân nhìn kỹ kia câu thơ bên trên bút họa, liền cảm giác từng thành tiểu kiếm mang theo khủng bố sát khí đập vào mặt. Chỉ là nhìn một cái, toàn thân liền mồ hôi mau đứng đấy. Càng làm cho hắn giật mình là, này tấm kiếm trên vách khủng bố sát khí cùng trời bên ngoài phi tiên có chút cùng loại, mà lại đại đại vượt qua thiên ngoại phi tiên, ẩn chứa trong đó tử vong sợ hãi tuyệt không chỉ 7 tầng 17, mà là vô cùng vô tận. Chẳng lẽ nói, chẳng một biển chính là từ này tấm kiếm trong vách tìm hiểu ra thiên ngoại phi tiên. Phương Vân thầm nghĩ. Ngay tại hắn nghĩ trước dựa theo tiểu kiếm bay múa quy tích, vận chuyển pháp lực một lần lúc, Trương Lập Hằng nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, vây gọi đều, "Phương Vân, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Mau tới." Ta đang muốn giảng giải này tấm kiếm bích cảm ngộ, ngươi một khối tới nghe một chút. Phương Vân chắp tay thi lễ, đi tới, chỉ thấy mấy vị lúc trước sư huynh đệ đối với mình nhiệt tình gật đầu, một bên khác Triệu Vô Song, Trung Vàng Nhi, Vương Bảo Bảo nghe tới thanh âm, nhao nhao quay đầu xem ra, mỉm cười hướng mình thẳng gật đầu. Lúc này cũng không tiện cùng bọn hắn mảnh trò chuyện, Phương Vân đành phải đối bọn hắn hơi khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Trương Lập Hằng vui mừng nhìn xem Phương Vân, chưa từng nghĩ đến đã từng bính cùng tập dịch, lại có một ngày sẽ trở thành lao tổ khâm điểm mầm tiên, lúc này càng phát ra muốn nghe xem Phương Vân đối lần này núi cuối cùng một bức kiếm bích lĩnh ngộ, thế là một chỉ kiếm trên vách câu thơ hỏi, "Phương Vân, cái này câu thơ ngươi hẳn là cũng xem hiểu, ngươi đến cùng các vị sư điệt nói một chút ngươi cảm ngộ." Bởi vì Phương Vân đã tấn thăng nội môn, trở thành mầm tiên, địa vị đã là vượt qua Trương Lập Hằng, liên đối lấy lúc trước sư huynh đệ cũng trở thành sư điệt. Kia mấy tên sư điệt vội vàng cung cung kính kính đối Phương Vân hành lễ, mời sư thúc chỉ điểm. Một người trong đó hay là tóc có chút hoa dâm đệ tử cũ, làm cho Phương Vân hơi có chút chân tay luống cuống. Phương Vân nơi nào sẽ giải đọc những này câu thơ, chẳng lẽ để tất cả mọi người dựng ngược lên mặt đỉnh, đi theo mình lớn xoay quanh tử. Kinh lịch trước hai vị đệ tử xoay quanh té xỉu sự tình, Phương Vân cũng biết như thế không ổn, thế là liền vội vàng lắc đầu, hai tay thẳng bày. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn kiêm tốn, về sau gặp hắn một lại kiên trì, đành phải thôi. Trương Lập Hằng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ Phương Vân bả vai, mỉm cười truyền âm nói, "Không sao, ngươi bây giờ là mầm tiên thân phận, cho dù có cái gì cảm ngộ, cũng không thể như trước kia tùy ý nói ra, miễn cho để người nghe qua. Vậy ngươi liền nghe ta giảng giải một cái đi. Nếu có lỗ hổng, ngươi có thể tùy thời truyền âm về ra." Phương Vân một mặt cười khổ, nghĩ thầm thật không phải ý tứ này, lại bị Trương Lập Hằng cho là mình trở thành mầm tiên về sau, thế mà chơi lên tầng tư. Bất quá bây giờ giải thích cũng giải thích không thông, tùy ý nghe Trương Lập Hằng giảng giải vài câu, phát hiện đều là cái gì chi, hồ, giả vẻ nho nhã giải thích, nghe được Phương Vân từng đợt tâm phiền ý loạn. Thế là còn là dựa theo phương thức của mình lĩnh ngộ, vận chuyển lên thần niệm như tơ, đem kia bút họa bên trong từng thanh tiểu kiếm bay múa quý tích đều nhớ kỹ trong tim, sau đó nhìn một cơ hội lặng lẽ chạy đi, tìm một chỗ không người hang động dự định bắt đầu tu luyện. Chương 189, kiếm khí lang tiêu, hạ. Cuối cùng này một bức kiếm bích tiểu kiếm bay múa quý tích gian nan nhất, cần phải đem trước 36 bức kiếm bích pháp lực vận chuyển quý tích hết thể dung hội quán thông. Phương Vân lần tập luyện này, lại là 10 ngày 10 đêm, rốt cục đem nó dung hội quán thông, trong lòng lập tức thoải mái vô so, ngửa đầu thét dài một tiếng, ngón tay vô ý thức hướng phía trước duỗi ra. Liền nghe xùy một tiếng gấp vang, một đạo bạch khí thẳng tắp bắn ra, đem một trượng có hơn vách đá bắn ra một cái lô đen, đá vụn lốp bốp rơi xuống. Phương Vân lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đi tới sở sở kia vách đá, liền cảm giác cứng rắn vô so, mà mình cái này tiện tay đâm một cái, phát ra bạch khí thế mà liền có thể đem như thế vách đá cứng rắn đâm ra cái lô đen. Cái này bạch khí đến cùng là vật gì? Vì gì lợi hại như thế? Ngay tại hắn nhíu mày suy tư thời khắc, chợt nghe bên cạnh truyền đến thanh âm, người ta so một so. Phương Vân thông suốt quay đầu, liền gặp Triệu Phàm đứng tại cửa hàng, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn mình, hiển nhiên là nghe tới tiếng gào chạy đến. Cái này khiến Phương Vân tâm niệm vừa động, mình dựng ngược xoay tròn chính là thụ người này dẫn dắt, mà chính mình cũng lĩnh ngộ ra bạch khí, người này tất nhiên cũng có lĩnh ngộ, lúc này nhẹ gật đầu. Kia Triệu Phàm cũng không nói nhảm, khoát tay chính là xùy một đạo bạch khí kích xạ mà đến, tốc độ kia cùng phẩm chất so với Phương Vân còn phải mạnh hơn một bậc, doa đến Phương Vân vội vàng chợt lấy người. Bất quá vẫn có chút chế, bạch khí kia từ trên vạt áo xuyên thành một lỗ, chui vào sau lưng vách đá, lập tức nhiều một cái lỗ đen. Phương Vân đang có chút ngây người, suy suy suy. Kia Triệu Phàm xuất thủ không lưu tình, một cái tiếp một cái bạch khí ăn khớp mà tới. Phương Vân tránh mấy lần xem xét thực tế trốn không thoát, liền cắn răng một cái, cũng ngưng tụ pháp lực đem ngón tay rũa ra, suy. Một đạo thẳng tắc bạch khí từ ngón tay bay ra, cùng đối phương bạch khí đụng nhau, liền nghe một tiếng ầm vang vang lớn, cả sơn động đều đang lắc lư. Phương Vân bạch khí chặn ngang bẻ gãy, đối phương bạch khí thì bị yếu bất không ít, con mèo sát Phương Vân mu bàn chân bắn xuống dưới đất, lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Đáng chết, cái này Triệu Phàm chẳng lẽ muốn giết ta? Phương Vân trong lòng mắng to, mắt thấy Triệu Phàm không chút nào dừng lại, lại là đưa tay một đạo bạch khí phóng tới, chỉ có thể trong lòng một bên mắng to, tên điên, tên điên. Một bên cũng là phát ra bạch khí chặn đường. Theo giao thủ tiến hành, Phương Vân phát hiện Triệu Phàm bạch khí không riêng uy lực lớn, tốc độ nhanh, hơn nữa còn phù hợp một loại nào đó kiếm thuật, lờ mờ cùng 36 bức kiếm trên vách kiếm ý ăn khớp. Mà Phương Vân bạch khí bất luận uy lực hay là tốc độ đều yếu tại đối phương, đồng thời không có kết cấu gì có thể nói, dần dần rơi vào hạ phòng, toàn thân mồ hôi đầm địa, càng ngày càng cảm giác bó tay bó chân. Không được. Người này là tiên điên, ta như tiếp tục bị động như thế, tuyệt đối sẽ bị hắn giết. Phương Vân có lòng muốn gọi ra Hàn Lam Châm ứng đối, nhưng nơi đây đối pháp thuật, pháp khí đều có áp chế, căn bản là triệu hoán không ra, dưới mắt có thể ỉ lại chỉ có đầu ngón tay bạch khí. Xuy, một đạo bạch khí hiện lên, Phương Vân liều mạng lóe lên, ngực y nguyên cọ sát ra một đạo danh máu, cho dù lấy hắn tu luyện cửu khiếu tinh diệu quyết nhục thân cũng vô pháp ngăn cản, đau đến hắn toàn thân run lên. Xuy xuy xuy, mắt thấy Triệu Phàm Hào không nương tay, liên tiếp lại là ba cái bạch khí ăn khớp mà đến, Phương Vân bị buộc tại góc tường. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, Phương Vân ngược lại bị kích thích một cỗ chiến ý, sử xuất Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp, cũng là ba đạo bạch khí bắn ra. Liền nghe phanh 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 ba tiếng vang lớn, đối phương ba đạo thế đại lực trầm bạch khí lại bị cản lại, cả sơn động đều kịch liệt lắc lư. A! Triệu Phàm hơi kinh ngạc, không khỏi ồ lên một tiếng. Phương Vân xem xét biện pháp này hữu hiệu, lập tức trong lòng vui mừng, vung tay lên, sử xuất Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp, run tay chính là một đạo bạch khí, đồng bệnh thấm thoát tung tích khó dò. Triệu Phàm lại là ồ lên một tiếng, lui ra phía sau một bước, mới hóa giải, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ngươi cái này kiếm pháp có chút ý tứ, bất quá ta cũng không sợ. Tiếng nói rơi, ánh mắt bên trong chiến ý nghiêm nghị, tăng cường bạch khí uy lực kiếm pháp, lại từng bước một bước tới. Cái này có thể để Phương Vân âm thầm tiêu khổ, lần thứ nhất nhìn thấy có người thế mà có thể đón lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp, đáng tiếc mình chỉ học trước 12 chiêu, lặp đi lặp lại dùng một lần, đã đối với người này không tạo thành đầy đủ uy hiếp. Mà người này kiếm pháp thì càng thêm quỷ thần khó dò, ẩn chứa trong đó ý chí tựa như nhìn không thấy tơ mỏng, đem Phương Vân thủ chân dần dần trói buộc lại, càng đánh càng là khó mà chống đỡ. Ý chí, kiếm pháp của ta nhất định phải cũng được ẩn chứa ý chí mới được. Phương Vân cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, đem vừa mới lĩnh ngộ không lâu bất khuất chiến ý phát động. Lập tức hắn toàn thân huyết mạch sôi sục, trong mắt sát khí nghiêm nghị, một cỗ chiến ý theo kiếm khí hướng ngoại phát ra, cùng đối phương ý chí lực quấn quýt lấy nhau. Kể từ đó, thế mà cùng đối phương giết cái tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phương Vân càng giết càng là hứng khởi, lại là để khí hét lớn một tiếng, đem Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết cũng phát động, lập tức quanh thân tán phát ra trận trận huyết sát chi khí, cũng lóng lánh điểm điểm tinh quang, đem kiếm khí chi uy lại hòa tăng ba thành. "Hảo tiểu tử, hảo kiếm pháp." Triệu Phàm hưng phấn hét lớn một tiếng, cũng không tiếp tục lưu thủ, đem trúc cơ kỳ uy áp hoàn toàn bùng ra, trong tay bạch khí như dao gọt đúa chặt, đại khai đại hợp, lần nữa cùng Phương Vân chiến cái tám lạng nửa cân. "Dừng tay đi." Liền nghe Triệu Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay bạch khí vừa thu lại, Phương Vân thu lại không được, liền vội vàng đem ngón tay lệch ra, đem vách đá bắn ra một cái lỗ thủng. Triệu Phàm cười ha ha, thống khoái. Thống khoái. Nghiêng đầu nhìn một chút Phương Vân cười nói, không sai. Không sai. Quay đầu liền hướng động đi ra ngoài, chậm dừng bước, quay đầu nhìn xem Phương Vân nói, sau này có việc ngươi tìm đến ta. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Phương Vân lăng lăng đứng đó một lúc lâu, người này bỗng nhiên mà đến, bỗng nhiên giao thủ, lại bỗng nhiên rời đi, lời tuy không nhiều lại câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, thật là kỳ nhân một viên. Bỗng nhiên ai u một tiếng, một cỗ mãnh liệt đau nhức đánh tới. Phương Vân hai tay chống lấy đầu gối, xoay người hô hô thở dốc, đánh đến thời điểm không biết, cái này dừng lại một cái liền cảm giác toàn thân vô một chỗ không đau nhức, quả thực đứng cũng không vững, vội vàng ngồi ngay đó. Kết quả hướng trên vách đá khẽ nghiêng, thế mà khen soạt một chút rơi xuống một mảng lớn đá vụn, lại xem xét cả tòa núi trên vách động đều che kín từng đạo bạch khí dấu vết lưu lại, cứng rắn núi đá đều bị đánh xúc giòn, đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, chính là khen soạt trượt xuống một mảng lớn. Thật là lợi hại. Như tiếp tục đánh xuống, ta chính là không bị bạch khí giết chết, cũng được tươi sống mà chết. Phương Vân toàn thân đại hãn, âm thầm tắt lưỡi. Thế mới biết cái này Triệu Phàm bảy phân cùng nhiệt bên trong còn có ba phân khôn khéo, nếu không phải hắn nhìn ra mình đã đánh tới nhanh thoát lực, kịp thời kêu dừng, chỉ sợ lúc này mình đã lâm vào điên cuồng loạn vũ điên cuồng trạng thái. Bất quá chỗ tốt chính là trải qua này một trận sinh tử, Phương Vân đối với xuống núi trước 36 cái kiếm trên vách bạch khí vận chuyển đã dung hội quán thông, lại thêm bất khuất chiến ý cùng Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết, chính là cùng một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Hiện tại duy nhất không đủ chính là bị giới hạn tu vi không đủ, lấy hắn luyện khí 9 tầng tu vi, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trận chiến này pháp một nén hương mà thôi. Vượt qua cái này thời hạn liền sẽ lớn tổn thương thân thể. Cảm thụ được thể nội pháp lực khô kiệt, lục thân đau nhức mỏi mệt, Phương Vân không dám chậm trễ chút nào, vội vàng ăn vào dưỡng huyết đan, tiểu bồi nguyên đan, tiểu tinh nguyên đan cùng đang ăn dược, điều trị thân thể, khôi phục hao tổn. Chương 190, Lăng Tiêu Tiên Quân, thượng. Cái này vừa đả tọa điều trị, chính là 3 ngày 3 đêm. Đợi đến mở hai mắt ra, Phương Vân ngạc nhiên phát hiện có lẽ là trận này đại chiến kích phát tiềm lực của mình, có lẽ là tích lũy tháng ngày nước chảy thành sông, tóm lại thế mà đột phá đến luyện khí 10 tầng. Mà lại Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết thứ nhất khiếu huyệt cũng đã thông. Cảm thụ được thể nội phun trào hùng hậu pháp lực, còn có tràn đầy khí huyết chi lực, Phương Vân ngạc nhiên nháy nháy mắt. Tuy ý mới ra quyền, thế mà hô hô do vang, huy quyền ra chân đều tràn ngập lực đạo. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Khoảng cách Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành chỉ có non nửa năm, ta lúc này tu vi cảnh giới đột phá, sức tự vệ lại tăng nhiều. Lại thêm vừa mới lĩnh ngộ bạch khí ngoại phóng, chính là gặp gỡ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Phương Vân song quyền một nắm, trong lòng vui vô cùng. Việc cấp bách chính là làm rõ cái này bạch khí ngoại phóng đến cùng ra sao thần thông. Phương Vân tâm thần trầm xuống, lập tức tiến vào cổ kiếm không gian, chắp tay hành lễ nói, sư phụ, đệ tử có việc tỉnh giáo. Bóng người lóe lên, Hôn Nguyên Tiên Tôn hiện thân, nhìn xem Phương Vân thản nhiên nói, ngươi thế nhưng là lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích gặp hoang mang. Sư phụ thật sự là liệu sự như thần, đệ tử đã lĩnh hội hoàn tất trước 36 bước kiếm bích, lĩnh ngộ một bộ bạch khí ngoại phóng công pháp, còn cùng mầm tiên Triệu Phạm sư huynh đại chiến một trận, sơ bộ đem công pháp này cùng bất khuất chiến ý, Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết hỗn hợp với nhau, còn xin sư phụ chỉ điểm. Phương Vân vội vàng nói. Hôn Nguyên Tiên Tôn nhẹ gật đầu, nói, không sai. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ kiếm khí ngoại phóng, còn biết cùng bất khuất chiến ý, Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết hỗn hợp với nhau, so ta dự đoán phải còn muốn nhanh hơn một chút, xem ra kia Triệu Phàm không thể bỏ qua công lao. Sư phụ, gì làm kiếm khí a? Phương Vân chợt nghe xong cái này danh từ mới, lập tức trong lòng thẳng thắn nhảy lên, cảm giác lại có một mảnh mới tinh lĩnh vực hướng về mình triển khai, vội vàng không kịp chờ đợi hỏi. Tốt ta, đã ngươi đã đến một bước này, ta liền nói cho ngươi nói kiếm khí, kiếm đạo, còn có Lăng Tiêu kiếm bích tồn tại, cũng dễ dàng cho ngươi tiếp tục lĩnh ngộ đề cao. Hôn Nguyên Tiên Tôn chậm rãi nói. Phương Vân mừng rỡ, vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe. Kiếm một trong nói chia làm đúc kiếm chi thuật, kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm pháp bốn loại lĩnh vực, trong đó đúc kiếm chi thuật từ không cần nhiều lời, chính là tăng lên kiếm bản thân uy lực, dưới mắt ngươi đã tiếp xúc đến chú kiếm thuật, khắc kiếm thuật, trận văn, kiếm linh cùng kỹ nghệ, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là phượng mao lân giác. Phương Vân mở to hai mắt, những này đã đủ học cả một đời, mà lại chỉ sợ cả đời đều học không hết, làm sao sư phụ còn nói đây là phượng mao lân giác, chẳng lẽ nói đúc kiếm chi thuật còn có mình không có tiếp xúc lĩnh vực. Thấy Phương Vân hình như có không tin, Hôn Nguyên Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này mới học được cái kia đến đó đây, ngay cả gia mao đều không có học hết. Ta hỏi ngươi, loại kiếm chi thuật nghe qua a? Thập đại thần thiết đã từng nghe nói chưa? Tiên phẩm trên linh kiếm Huyền Tiên Linh Bảo đã từng nghe nói chưa? Hôn Nguyên Tiên Tôn hỏi một câu, Phương Vân liền giao một chút đầu, liền hỏi ba câu, Phương Vân lắc lắc ba lần đầu, bất quá thần sắc không những không hề bại, ngược lại ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn. Cái này thứ gì loại kiếm chi thuật, thập đại thần thiết, Huyền Tiên Linh Bảo nghe xong chính là lợi hại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, nếu là mình nắm giữ, chỉ sợ đúc kiếm chi thuật sẽ cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, chỉ sợ thập phẩm chú kiếm sư, thậm chí đại viên mãn đúc kiếm đại sư cũng đỡ không nổi a. Nghĩ tới đây, Phương Vân tâm tình nhộn nhạo, vội vàng hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm, sư phụ, ngài liền nhiều nói vài lời, là chuyện gì loại kiếm chi thuật, là chuyện gì thập đại thần thiết, cái gì lại là Huyền Thiên Linh Bảo, cũng để cho đệ tử biết thiên hạ chi lớn, đệ tử chỉ là hết ngồi đại giếng, mới tốt có cái cố gắng mục tiêu a. Hừ, đường đều không có học được đi, liền nghĩ học chạy, căn cơ cũng không đánh lao dựa vào, liền nghĩ bay lên trời. Hôn Nguyên Tiên Tôn cũng không ăn mông ngựa, lạnh lùng lay động đầu, chỉ vào cổ kiếm không gian nói, kia phiến Tử Trúc Lâm chính là loại kiếm chỗ, thế thì Lập Kiếm Sơn chính là dùng thập đại thần thiết một trong Huyền Thiên nặng sắt tạo thành, bản thân nó chính là một kiện chưa hoàn thành Huyền Thiên linh bảo, chờ ngươi đến hóa thần về sau, lại đến học tập đi. A. Phương Vân hai mắt đăm đăm, trên kim đan chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh phía trên mới là hóa thần, trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới, mình muốn tu luyện tới hóa thần nhưng phải ngày tháng năm nào ạ, toai này chẳng lẽ không phải so Bạch lão tổ còn lợi hại hơn, mới có thể tiếp xúc đến những này. Bất quá nghĩ tới kia Tử Trúc Lâm huyền diệu như thế, có thể thôn phệ huyết dịch sinh linh, nhìn nhìn lại kia uy áp dựng ngược kiếm sơn, mình ngửa đầu đều không nhìn thấy đỉnh điểm, đã từng đi lên, kết quả đi đến Tử Trúc Lâm biên giới liền bị cản trở về. Huyền diệu như thế chi địa, lại chính là loại kiếm chỗ, Huyền Thiên Linh Bảo rèn đúc chỗ, có thể nghĩ có một ngày mình có thể trưởng không cái này chút, lại nên là gì cùng rộng lớn một phiến thiên địa. Nghĩ tới đây, Phương Vân trong lòng phun trào lên bành trướng, song quyền một nắm ừ một tiếng, sư phụ, đệ tử một ngày nào đó sẽ đạt tới ngài nói cảnh giới, lão nhân gia ngài yên tâm đi. Hôn Nguyên Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: "Hy vọng ngươi có thể làm đến, vi sư nhưng chờ coi đâu." "Ừm, nhất định sẽ." Phương Vân Sử kình gật đầu một cái. Hôn Nguyên Tiên Tôn trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nói: "Kiếm một trong nói bác đại tinh thâm, chính là coi là sư cũng chưa từng hiểu rõ toàn cảnh, mới đại khái nói một lần đúc kiếm chi đạo, tiếp xuống liền nói một chút kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm pháp." Theo Hôn Nguyên Tiên Tôn chậm rãi mà nói, Phương Vân trước mắt để lộ một mảnh rộng lớn thế giới. Kiếm ý chính là lĩnh ngộ thiên đạo, địa đạo cùng nhân đạo ý chí, dung hợp tiến vào trong kiếm, chính là kiếm ý. Có kiếm ý cùng không có kiếm ý hai người đánh nhau, khác nhau chính là sẽ thiên ngoại phi tiên bạch nhất sơn khi dễ đệ tử khác, một kiếm nhất ra, trong đó ý chí lực áp bách đến người động đều không động đậy, thậm chí còn có thể tạo nên 7 tầng 17 tử vong sợ hai huyết cảnh, đâu phải là lợi hại vô so. Kiếm khí chính là Phương Vân thông qua Lăng Tiêu kiếm bích lĩnh ngộ loại này ngoại phóng bạch khí, chính là đem pháp lực chân nguyên áp xúc về sau, hình thành ngưng tụ không tiêu tan một loại khí kình, thông qua linh kiếm thả ra sau càng là uy lực kinh người, tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, thậm chí một đạo kiếm khí bổ ra, có thể đem thiên địa đều xé rách ra một đạo lỗ hổng lớn. Dưới mắt Phương Vân nắm giữ, còn vẹn vẹn nông cạn nhất kiếm khí, nếu là theo cảnh giới tăng lên, pháp lực không ngừng cô đọng áp xúc về sau, kiếm khí mới sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, đến lúc đó phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, chính là sát lại cường đại kiếm khí. Về phần kiếm pháp thì không cần nhiều lời, Phương Vân đem Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp hóa dụng đến kiếm khí bên trong, chính là một loại kiếm pháp. Mà Hứa cung chủ ban thưởng Thanh Vân Quyết bên trong, cũng có kiếm pháp kiếm trận. Chỉ có linh kiếm, kiếm ý, kiếm khí không được, còn nhất định phải có cường đại kiếm pháp tướng xứng đôi. Dạng này linh kiếm, kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm pháp bốn vị một thể, mới có thể thành tựu một vị tuyệt đại cao thủ. Chương 191, Lăng Tiêu Tiên Quân, hạ. Phương Vân nghe được tắc lưỡi không thôi, tiêu hóa thật lâu, lúc này mới hỏi, sư phụ, trách không được ta từ Lăng Tiêu kiếm trong vách lĩnh ngộ ra kiếm khí, nhưng người khác làm sao lĩnh ngộ cùng ta không giống a? Tỷ như kia trắng một biển, lại là lĩnh ngộ ra thiên ngoại phi tỷ ấn tuyển, có những người khác thảo luận câu thơ ta nghe được cái hiểu cái không nha. Hôn Nguyên Tiên Tôn cười hắc hắc, đây chính là Lăng Tiêu Tiên Quân đại tài chỗ, hắn vốn là ta đồng môn sư huynh, đều là tiên giới chú kiếm môn thiên tiêu. Sư phụ, tiên giới cũng có chú kiếm môn. Phương Vân nhịn không được chen lời nói. Không sai, chú kiếm môn là trước tiên ở tiên giới tồn tại, sau đó Lăng Tiêu Tiên Quân phạm sai lầm lớn, bị biếm thành thứ dân, bị sư tôn chỉ điểm một chút rơi thế gian, để hắn từ nhân giới một lần nữa luân hồi. Thế nhưng là, ta nhớ được tông môn trong điển tịch nói, Lăng Tiêu Tiên Quân là nhân giới chú kiếm môn một đời lao tổ, hắn năm đó dẫn đầu tiên giới tu sĩ ngăn cản ma đạo xâm lấn có công, cuối cùng một kiếm đánh xuống, hóa thành chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung hai đỉnh núi, tại sao lại nói hắn là phạm sai lầm lớn, bị giáng chức rơi thế gian? Phương Vân nghi hoặc hỏi. Hôn Nguyên Tiên Tôn hắc hắc cười lạnh nói, đây bất quá là tiên giới sư môn vì mị hóa hắn bị giáng chức truyền ngôn, sao có thể nói cho người khác biết hắn là bị giáng chức rơi thế gian. Ngươi ngẫm lại xem, hảo hảo một vị tiên quân không tại tiên giới đợi, lại chạy đến nhân giới thế gian, cái này phía sau nếu không phải tị nạn là cái gì? Phương Vân nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, cảm giác tu tiên giới nước rất sâu, dưới mắt mình tại chú kiếm môn đều không có hôn minh bạch đâu. Sư phụ cái này chuyện đồng lứa càng là mình sợ không thể chạm vào lôi khu, hay là đợi đến tương lai mình thực lực đến cảnh giới kia, lại đến quan tâm đi. Quả nhiên Hỗn Nguyên Tiên Tôn vung tay lên, nói, tốt. Những chuyện này không phải ngươi chỉ là coi là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ nên quan tâm, nói về Lăng Tiêu Tiên Quân. Hắn ở chỗ này khai tông lập phái về sau, trong lòng có quan kiếm một trong nói càng ngộ càng ngày càng sâu, cùng ma đạo tu sĩ một trận chiến sau lại toát ra rất nhiều ý nghĩ, thế là liền tại cái này Lăng Tiêu treo trên núi bế quan lĩnh hội, một bên đọc nhân giới lưu truyền câu thơ, một bên càng ngộ, tiện tay lưu lại chỗ này chỗ kiếm ích. Kiếm này trong vách gần chứa đúc kiếm, kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm pháp bốn loại lĩnh vực ý cảnh, mỗi người nhìn ra đồ vật cũng khác nhau, thậm chí có ít người lĩnh ngộ đều vượt qua Lăng Tiêu Tiên Quân chính mình lúc trước lưu lại phạm chủ, cho nên ta mới nói người này đại tài đâu. Phương Vân nhẹ gật đầu, có chút hiểu được, những người kia đọc câu thơ, tỉ như chỗ thứ nhất kiếm bích hai người tham ngộ hơn 800 năm, cũng tranh chấp hơn 800 năm, ai cũng không nói phục ai, có thể dùng ra kiếm pháp một cái đại khai đại hợp, một cái liên miên bất tuyệt, đều là mình khó mà lĩnh ngộ hảo kiếm pháp. Có thể thấy được, hai người này từ chỗ thứ nhất kiếm bích cảm ngộ đến kiếm pháp. Còn có kia trắng một biển, từ dưới núi cuối cùng một chỗ kiếm bích, cảm ngộ đến thiên ngoại phi tiên ý chí, đây là thiên đạo ý chí một trong, quả thực lợi hại. Mà mình tại Triệu Phàm dẫn dắt dưới, học được ngưng tụ kiếm khí chi pháp, đoạt được lại là khác biệt. Thấy Phương Vân ánh mắt có chút mê mang, Hôn Nguyên Tiên Tôn giải thích nói, kỳ thật cái này Lăng Tiêu kiếm bích chia làm một số cấp độ, bình thường tới nói, da, thịt, gân, xương, thần năm tầng, ngươi có thể liếc thấy xuyên kiếm khí tầng này, chính là đạt tới gân cốt phương diện, nếu là ngươi có thể đem trung kiếm ý cũng lĩnh ngộ ra đến, liền là chân chính sở đến thần chi một tầng. Sư phụ, Lăng Tiêu kiếm bích còn có bên trong núi, lên núi cùng tuyệt đỉnh, kia rốt cuộc đều là thứ gì a? Phương Vân nghĩ nghĩ, tò mò hỏi. Ha ha, đây bất quá là Lăng Tiêu kiếm bích 4 tầng cảnh giới, ngươi bây giờ luyện khí kỳ, chỉ đủ tại hạ núi lĩnh ngộ, chờ ngươi đột phá trúc cơ kỳ về sau, mới có thể đi bên trong núi lĩnh ngộ, nếu là hiện tại cưỡng ép đi bên trong núi lĩnh ngộ, chỉ sợ ẩn chứa trong đó kiếm khí ngươi đều ngăn cản không nổi. Hôn Nguyên Tiên Tôn cười nói. Phương Vân âm thầm tắt lưỡi, xuống núi liền đã lợi hại như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng bên trong núi còn sẽ như thế nào lợi hại. Bất quá, hắn hay là muốn đi nhìn một chút, chí ít cảm thụ một chút bên trong núi bức thứ nhất kiếm bích khí thế. Hôn Nguyên Tiên Tôn xem thấu tâm ý của hắn, cũng không ngừng phá, thản nhiên nói, tốt, nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi như vô sự hỏi lại, cái này liền rời đi thôi. Phương Vân suy nghĩ một chút, bật thốt lên hỏi, sư phụ, ngài biết nơi đây vì sao gọi Lăng Tiêu kiếm bích xạ ốt huyền có Lăng Tiêu tiên quân đi đâu rồi? Lăng Tiêu chính là Lăng Tiêu tiên quân đạo hiệu, cũng đại biểu cho hắn lĩnh ngộ kiếm ý, chính là Lăng Tiêu kiếm ý. Nghe nói kiếm này ý dung hợp nhiều loại ý chí, một kiếm ra chính là kiếm khí Lăng Tiêu, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hắn thành danh so ta còn sớm một chút, chờ ta nghe tới hắn tại nhân giới tin tức về sau, đã từng nghĩ cách đến tìm hiểu qua, bất quá khi đó hắn liền đã không tại, ai cũng không biết hắn đi nơi nọ, tạo lẽ là tọa hóa, có lẽ là đi nơi nào đó, bỏ không tọa tiếp theo Lăng Tiêu treo núi, đến nay không người triệt để xem thấu. Hôn Nguyên Tiên Quân thản nhiên nói, sư phụ, vậy ngài nhất định có thể xem thấu đi. Phương Vân nhịn không được nói, ta cũng vô pháp triệt để xem thấu, hắn Lăng Tiêu kiếm ý cũng không phải là ta lĩnh ngộ kiếm ý, lại nói ta đã đi ra chính mình đạo, không cần lại đi học hắn. Dư âm lượn lờ, Hôn Nguyên Tiên Tôn thân ảnh biến mất, lưu lại Phương Vân kinh ngạc lên người, liền cảm giác phen này nói chuyện, mình lại là có đại thu hoạch, hiện tại cuối cùng biết đúc kiếm, kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm pháp bốn vị một thể khái niệm, mà lại cũng biết tiên giới cũng có chú kiếm môn, Tiên Tôn sư phụ cùng Lăng Tiêu tiên quân chính là đồng môn, đồng thời nhân giới chú kiếm môn sáng lập tồn tại cũng coi như hiểu rõ. Ta đã đi ra chính mình đạo, không cần lại đi học hắn. Thuộc về ta chính mình đạo lại là cái gì? Ta lại nên như thế nào tiến lên đâu? Nghĩ đến sư phụ cuối cùng lưu lại ngữ, Phương Vân còn muốn phải nhập thần. Phương Vân trong sơn động cảm ngộ một ngày một đêm, đem cùng Triệu Phàm đánh nhau toàn bộ quá trình tinh tế hồi tưởng một lần, cảm thấy có đại thu hoạch, liền đi ra sơn động, sử xuất Lăng Tiêu kiếm khí, đối cửa hang vung lên. Liền nghe một tiếng ầm vang, nguyên bản ngay tại hai người đánh nhau sau trở nên như bã đậu tơi xốp, sơn động ầm vang sụp đổ, đem hai người đánh nhau tất cả vết tích đều vùi lấp. Đây cũng là Phương Vân để cho ổn thỏa, không muốn bị tông môn những người khác đi tới, nhòm ngó manh mối gì, cái này mới thẳng thắn hủy đi này sơn động. Bất quá cũng may lúc trước hai người đánh nhau quá trình đều nhớ kỹ trong tim, ngược lại cũng không sợ thời gian lâu dài quên lãng, hay là lưu đến về sau chậm rãi cảm ngộ đi. Đi ra trong núi, chỉ thấy xuống núi cuối cùng một chỗ kiếm bích trước, y nguyên xuống lại không ít đệ tử, chính tại kịch liệt tranh chấp. Phương Vân nghe một lát, không khỏi bật cười lớn, mình dưới mắt lĩnh ngộ đã viễn siêu những đệ tử này, hiện đang nghe thật có một ít giật mình cách một thế hệ cảm giác. Là thời điểm nên đi bên trong núi nhìn một chút. Phương Vân dương mắt hướng về lên núi thềm đá nhìn một cái, dạo chơi bước đi lên. Xuyên qua một mảnh mê vụ, Phương Vân phát giác mình đi tới một chỗ thế giới hoàn toàn mới, chỉ thấy bên phải thình lình lại là một chỗ kiếm bích. Chỉ thấy kiếm này trên vách không có vết kiếm, lại là khắc rõ từng đạo trận văn, Phương Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác có chút tâm phiền ý loạn. Khi hắn hít sâu một hơi, vận khởi thần niệm như tơ cưỡng ép xem xét, bỗng nhiên kia từng đạo trận văn như cùng sống quay tới, hướng tiến vào Phương Vân trong đan điền, hung hăng hướng về trong đan điền luồng khí xoáy một quấn. Phương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, nhất thời mắt nổi đồng đóm, khí huyết cuộn cuộn. Hừ, lấy ngươi luyện khí kỳ tu vi, cưỡng ép đi nhìn cái này bên trong núi kiếm ích, sẽ chỉ xấu mặt. Liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng niệm ai. Chương 192, lại gặp Hứa Tịnh Giao. Phương Vân thông suốt quay người, chỉ thấy Hứa Hổ mặt lạnh lấy đi ra, bên cạnh đi theo Hứa Tịnh Giao. Phương Vân không biết mình làm sao đắc tội Hứa Hổ, không tiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn đoạn dưới. Hứa Hổ hư lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi cũng là có gan, thế mà từ bính cùng tạp dịch một đường thăng làm ngầm tiên, nghe nói ngươi còn cùng muội muội ta đi được có phần gần, chẳng lẽ ngươi muốn nhập vô dụng chúng ta Hứa ra? Ca. Hứa Tịnh Giao dậm chân một cái, tức giận hô một tiếng, mình rõ ràng cùng Phương Vân không có có quan hệ gì, nhưng từ khi tại hai cung lớn so sánh với dẫn đầu hô Phương Vân một câu, thế mà trêu đến phụ thân tức giận, liền ngay cả nghe hỏi chạy về cái này cùng cha khác mẹ ca ca cũng đi theo quấy rối. Hừ, ta chính là gõ một chút tiểu tử này, để hắn sớm làm tuyệt một chút ý nghĩ, miễn cho tương lai ngã xuống đi gặp rơi rất khó nhìn. Hứa Hổ dáng người cực kỳ cao lớn, cùng Hứa Tịnh Giao nói xong câu này, phụ phục nhìn xem so hắn thấp một cái đầu Phương Vân, mang theo một cô ép lên khí thế lạnh lùng tốt. Phương Vân ngươi có lẽ tại đúc kiếm phương diện có chút thiên phú, tuổi con nhỏ liền trở thành mầm tiên, bất quá chờ ngươi đến mầm tiên vòng tròn bên trong, ngươi mới sẽ phát hiện kỳ thật ngươi chẳng phải là cái gì. Nói, lợi dụng chút cơ hậu kỳ tu vi thả ra huy áp, duỗi ra một chỉ hướng về Phương Vân chán điểm tới, đánh tính một chút thanh Phương Vân nhấn ngã xuống đất, hảo hảo cho cái giáo hấn. Phương Vân ánh mắt một hàn, đang định sử xuất cửu khiếu tinh diệu quyết, dự định ngạnh kháng một chỉ này, đồng nhiên Hứa Tịnh Giao kêu lên, ca, ngươi dứt khoát giết hắn đi. Ta cùng hắn lúc đầu không hề có một chút quan hệ, hiện tại truyền đi ngược lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói xong dậm chân một cái, quay người chạy lên núi. Hứa Hổ ngón tay treo giữa không trung, thần sắc hơi có chút xấu hổ, cô muội muội này từ nhỏ cùng hắn không thân cận, hắn một lòng muốn cùng theo cha thân, tương lai trở thành chú kiếm cung cung chủ, bởi vậy liền theo ý của phụ thân tiện thể quản giáo một chút cái này không nghe lời muội muội. Nào biết Hứa Tịnh Giao một câu nói kia liền bắt hắn cho đem một quân, lúc đầu không có tính thực chất vấn đề, nhưng nếu là hắn Hứa Hổ một đầu ngón tay thanh Phương Vân nhấn ngã xuống đất, chuyến đi chỉ sợ cũng biến thành tương lai đại cứu ca giáo huấn muội phu. Phương Vân gặp hắn thần sắc xấu hổ, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay, quay người rời đi. Xem như cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu không tiếp tục ở lại, mình không khỏi vì đó bị giận chó đánh mèo, ngược lại là không đáng. Bất quá trong lòng, lại là cho vị này Hứa Hổ đánh lên lỗ võ có dư, nhu trí không đủ nhãn hiệu. Phương Vân đi vào trong núi không bao lâu, liền nghe trong thai chuyển đến Hứa Tịnh Giao tinh tế thanh âm, "Phương Vân ngươi đi lên phía trước, ta có lời nói cho ngươi." Phương Vân trong lòng hơi động, giả vờ như hướng hờ đông đi dạo tây lắc, nó ngó bốn bề vắng lặng, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tiến vào một vùng thung lũng. Chỉ thấy Hứa Tịnh Giao một bộ áo trắng, liền đứng tại cây xanh bụi ở giữa. Lốm đốm lấm tấm ánh nắng xuyên tấu qua lá cây khe hở ở trên người nàng tung xuống điểm sáng, đưa nàng u tính thanh lịch khí độ làm nổi bật phải hết sức tươi đẹp. Hứa Tịnh Giao một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Phương Vân, ánh mắt bên trong có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Phương Vân cũng nhìn xem nàng, đáy mắt cũng rung động lời nói. Đông nhiên, Hứa Tịnh Giao thanh mặt lệ ra, trắng đoán trên mặt hiện hiện một tia đỏ ửng, đưa tay từ trên nhánh cây bóp dưới một mảnh lá xanh, tại đầu ngón tay vô ý thức khuấy động lấy, trong miệng thấp giọng nói, ngươi còn tốt đó chứ? Phương Vân truyền âm nói, ta rất tốt, cảm ơn ngươi lúc ấy đem ta tỉnh lại. Hứa Tịnh Giao trên mặt đỏ ửng càng sâu, có chút túi đầu xuống, nói: "Ngươi không cần quải niệm việc này, ngươi vì chú kiếm cung liều mạng, ta cũng chỉ là đại biểu chú kiếm cung làm nên làm sự tình, coi như không có ta, tin tưởng ngươi cũng có thể thắng." Lời tuy như thế, nhưng Phương Vân lại cảm nhận được nàng trong lời nói ẩn chứa đưa tình tình cảm, khẽ vươn tay cũng từ trên nhánh cây bóp dưới một mảnh lá xanh, tại đầu ngón tay thanh lọc lấy, thấp giọng nói: "Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, đường đường chú kiếm cung cung chủ chi nữ, thanh ta Phương Vân tỉnh lại, muốn ta Phương Vân có tài đức gì, đây thật là thiên đại ân tình a." Hứa Tịnh Giao cười khúc khích, lườm hắn một cái, máng, tốt, không đứng đắn. Nói đứng đắn, Nguyên Phượng kiếm ngươi trường nào thì thay ta rèn đúc ra. Phương Vân nhướng mày, trầm tư một chút nói, còn có ít nguyện chính là Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ chi hành, chính ta tu ma kiếm còn phải đuổi ở trước đó rèn đúc ra, mà ngươi Nguyên Phượng kiếm độ khó so tu ma kiếm còn lớn hơn. Ta cho hết thành tu ma kiếm rèn đúc, mới có nắm chắc giúp ngươi rèn đúc Nguyên Phượng kiếm. Hứa Tịnh Giao cướp một chút tóc, nói, kia liền nói rõ, ngươi trước rèn đúc tu ma kiếm, sau đó nói cho ta chuẩn bị tài liệu gì, chúng ta tiến vào Quỳnh Vũ giới về sau. Tìm cơ hội lại rèn đúc Nguyên Phượng kiếm. Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái biện pháp tốt, tại chú kiếm môn không tiện cùng Hứa Tịnh Giao cùng một chỗ, nhưng nếu là tiến vào Quỳnh Vũ giới về sau, vậy liền không ai quản. Cùng các loại, ngươi nói ngươi cũng muốn đi vào Quỳnh Vũ giới. Phương Vân bỗng nhiên giật mình. Đương nhiên, ta cũng là mầm tiên một trong nha. Lại nói Quỳnh Vũ giới mặc dù tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng là thiên đại tạo hóa, ta là nói cái gì cũng được vào xem. Hứa Tịnh Giao mím môi, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ quả cường. Minh bạch, vậy chúng ta thật muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Tin tưởng Quỳnh Vũ giới chi hành liền sẽ không đơn giản. Phương Vân trầm ngâm chốc lát nói. Hứa Tịnh Giao trên mặt hơi đỏ lên, đúng, trước đó mời ngươi lúc kiếm, ta đáp ứng nghị cách mang ngươi tiến vào Lăng Tiêu núi, bất quá ngươi bây giờ trở thành mầm tiên, đã đều tiến đến, ta tính thiếu ngươi một cái tình, ngươi cần ta làm những thứ gì cho ngươi sao? Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, mình đang lo cửu khiếu tinh diệu quyết khuyết thiếu linh thú máu tu luyện. Nhớ tới từng tại Hứa Tịnh Giao phủ thượng uống qua linh quả rượu, rượu này đối với tăng lên nhục thân khí huyết chi lực có trợ giúp rất lớn, hoàn toàn có thể thay thế linh thú huyết tu luyện. Vội vàng nói, lần trước ở chỗ của ngươi uống qua linh quả rượu không sai, ngươi có thể giúp ta làm đến một chút à? Hứa Tịnh Giao cổ tay khẽ đảo, từ trong túi chữ vật lấy ra thập đại túi linh quả rượu, mỗi một túi xem ra đều có một cân dáng vẻ, mỉm cười mà hỏi thăm, đây là 10 cân linh quả rượu, ngươi xem một chút có đủ hay không?
Đủ rồi, quá đủ.
Phương Vân đại hỉ, lần trước mình uống một chén liền tinh tiến vào không ít khí huyết chi lực, cái này một túi lớn trọn vẹn bù đắp được trên trăm cút, đầy đủ tự mình tu luyện rất lâu. Chợt nhớ tới trước đó tại Ma Sát Cốc mình cùng Vương Kim Sơn, Tưởng Chí Thành đại chiến sau thụ thương, là Tiểu Thanh dùng một loại nhanh chóng khép lại thương thế, tăng tiến vào pháp lực pha loãng thạch trắng ngọc lộ chữa thương, nếu có vật kia, tiến vào Quỳnh Vũ giới liền càng có bảo hộ. Liên hỏi, đúng, pha loãng thạch trắng ngọc lộ ngươi có hay không? Lần trước Tiểu Thanh cho ta dùng qua một lần, chữa thương khôi phục pháp lực đều rất có thần hiệu.
Không có.
Hứa Tịnh Giao lắc đầu, để Phương Vân có chút thất vọng. Bất quá, ta như thế có một bình nhỏ chân chính thạch trắng ngọc lộ, không biết ngươi có muốn hay không? Nói, Hứa Tịnh Giao lấy ra một bình nhỏ chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ bình ngọc, cười như không cười nhìn xem hắn. Phương Vân đại hỉ, liên tục gật đầu. Vậy liền tặng cho ngươi, cái đồ chơi này quá chất quý, trong tay của ta cũng chỉ có hai bình nhỏ, phân ngươi một nửa đi. Hứa Tịnh Giao cạn cười nhẹ nhàng mà nói, bất quá có thể nói tốt, ngươi cầm ta nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là không thể giúp ta rèn đúc ra nguyên phượng kiếm đến, ta nhưng không để yên cho ngươi. Nói, trung điệp hừ một tiếng. Phương Vân rất là cảm động đội vàng giơ tay phải lên, trịnh trọng nói, ta phát thệ.
Khỏi phải ngươi phát thệ.
Hứa Tịnh Giao ngay cả vội vươn tay che miệng hắn lại, chúng ta người tu tiên không muốn tùy ý phát thệ, sẽ ứng nghiệm. Phương Vân chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến, đặt tại trên môi xun xuê ngón tay ngọc mềm mại trắng nõn, nhất thời trong lòng thỉnh thịch đập loạn, trong hai mắt phát ra có chút ánh sáng nóng rực, kém chút liền nghĩ nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hứa Tịnh Giao gặp hắn thần sắc dị dạng, lập tức trong cổ xấu hổ lửa nóng, quay đầu liền chạy, theo gió một sợi tinh tế thanh âm truyền vào Phương Vân nhĩ bên trong, "Phương Vân, nhớ được lời của ngươi nói, nhất định phải giúp ta đúc thành nguyên phượng kiếm." Phương Vân khẽ miệng mỉm cười, đưa mắt nhìn nàng như một con nai con chạy vội ra ngoài, đột nhiên cảm giác được trong lòng vui vẻ như mật, nói không nên lời phải vui vẻ. Đem bình ngọc cái nắp rút ra, lập tức có dị hương tràn ngập, chậm rãi đổ ra một giọt như mỡ dê chất lỏng, ẩn chứa trong đó tinh thuần dược lực. Quả nhiên là chân chính thạch trắng ngọc lộ. Phương Vân mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đem nó cẩn thận sắp xếp gọn, trịnh trọng thả tiến vào trong túi trữ vật. Chẳng biết tại sao, đông nhiên trước mắt thoảng qua một cái thân ảnh màu xanh, tiểu nha đầu kia một bên cho mình miệng bên trong nhỏ một giọt thạch trắng ngọc lộ, một bên giải thích nói, đây là pha loãng thạch trắng ngọc lộ, đối tầm bổ khí huyết, định thân an hồn, có phần có chỗ tốt, ta tiểu thanh đều không bỏ được uống, liền để ngươi nếm một ngụm nhỏ đi.
Tiểu thanh.
Phương Vân nắm đấm một nắm, trong lòng nói thật nhỏ. Mặc dù Phương Vân vì báo thủ, không nghĩ nhi nữ tình trường, thật có chút sự tình cũng không phải là nói không nghĩ nó liền sẽ không đến, hiện tại toàn bộ chú kiếm cung đều đang đồn tiểu thanh coi trọng mình, tại hai cung lớn so sánh với dẫn đầu hô tên của mình dù sao cũng phải cho nàng một cái công đạo.
Được rồi, thuận theo tự nhiên đi.
Phương Vân lắc đầu, đem việc này tạm thời buông xuống. Tình một trong sự tình vốn chính là cắt không đứt, lý còn loạn, Phương Vân dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, đành phải đem những này nhi nữ tình trường tạm thời để qua một bên. Chương 193 Chúc Cơ Đan. Phương Vân bộ ra rừng rậm, đống nhiên nhướng mày, chỉ thấy một người tướng ngũ đoạn, mọc lên chỉ lên trời mũi, đang lườm một đôi mắt tam giác nhìn thấy chính mình. Vương Hồng Động. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Phương Vân không biết hắn có phải là nhìn thấy Hứa Tịnh Giao cùng mình trước sau đi ra rừng rậm, nghĩ tới tại Thanh Vân bậc thang trước, người này túi đầu người Hứa Tịnh Giao trên thân hương vị hèn mọn bộ dáng, liền để trong lòng của hắn từng đợt nổi lên buồn nôn.
A, là Phương sư đệ a.
Hạnh ngộ nha. Vương Hồng Động gặp một lần hắn xuất hiện, lại là chắp tay cười ha hả tiến lên đón. Phương Vân nhíu mày, tiện tay đối với hắn vừa chắp tay, ứng phó một chút. A nha, nghe nói Phương sư đệ là tân tấn mầm tiền, tại hai cung lớn so sánh với lại Thắng Bạch Nhất Sơn, lĩnh ngộ thiên đạo ý chí, quả thực để sư huynh trong lòng ta kính nể a. Vương Hồng Động cười ha hả nói, ta nghe nói ta biểu cứu tôn trưởng lão cùng trước ngươi có chút hiểu lầm, không bằng ngươi ta tìm một chỗ một lần, nói không chừng ta sẽ giúp Phương sư đệ hóa giải một hai. Phương Vân chán ghét nhìn hắn một cái, bất luận người này đánh cho cái gì chủ ý, đều không muốn nghe hắn nói nhảm. Mình giết Vương Kim Sơn chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tôn Sùng Hỉ nhiều lần phái người truy sát mình, Phương Vân đã là quyết định chủ ý, đợi đến thực lực đầy đủ, tất sát lao thất phu này không thể. Phương Vân hướng hắn vừa chắc tay, liền quay người rời đi.
Hừ,
tiểu tử này thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không phải biểu cứu để ta đối với hắn lấy lòng, thật nghĩ một thanh bóp chết hắn. Vương Hồng Động sắc mặt âm tình bất định, chợt âm thầm cắn răng, chờ xem. Tiến vào Quỳnh Vũ giới, ta không phải chơi chết hắn không thể. Phương Vân đi đến chỗ hẻo lánh, âm thầm chau mày, cái này Vương Hồng Động mặc dù mặt ngoài thân mật, nhưng thực chất bên trong cừu hận rõ rành rành. Xem ra chính mình là bị hắn cho để mắt tới, tại cái này chú kiếm môn coi như an toàn, nhưng nếu là rời đi tông môn nhưng liền không nói được. Thực lực, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, mới có sức tự vệ. Phương Vân nắm đấm một nắm, tìm một chỗ không người hang động, lấy ra linh quả rượu rót một chén uống xong, lập tức trong đan điền dâng lên một cỗ lửa nóng. Hắn vội vàng vận chuyển cửu khiếu tinh diệu quyết, đem thu nạp về sau, bắt đầu xung kích thứ nhì chô khiếu huyệt. Tu luyện vô tuyến nguyệt, chỉ chớp mắt chính là 4 tháng trôi qua. Phương Vân trong 4 tháng này, ngày ngày chuyên cần khổ luyện cửu khiếu tinh diệu quyết, ỷ vào linh quả rượu thần kỳ dược hiệu, thế mà đem thứ nhì khiếu huyệt xông mở, khoảng cách xông mở thứ tam khiếu huyệt, nắm giữ thức thứ nhất thần thông huyết sát biến chỉ thiếu chút nữa. Cái này khiến hắn rất là chờ mong. Trừ cái đó ra, nhàn hạ liền tiếp tục tham ngộ thanh vân quyết, còn có bạch lao tổ cho tĩnh tâm quyết, quả nhiên tại tĩnh tâm quyết phụ tá dưới, rất nhanh liền có thể lắng lại tâm cảnh, bắt đầu tìm hiểu bất kỳ cái gì công pháp đều càng thêm chuyên chú. Phương Vân đem Thanh Vân Quyết một chút cảm ngộ hỗn hợp tiến vào Lăng Tiêu kiếm khí bên trong, khiến cho Lăng Tiêu kiếm khí trừ nguyên bản lăng lệ túc sát bên ngoài, lại bằng thêm một chút Thanh Vân phiêu giật chi khí. Đây là Phương Vân đạt được Hỗn Nguyên Tiên Tôn một câu đánh thức, bắt đầu nếm thử đi ra thuộc về mình tu tiên đạo lộ. Tu vi phương diện bởi vì bước vào luyện khí 10 tầng, trong đan điền 10 đạo luồng khí xoáy đã cô đọng hoàn tất, đã là đạt tới luyện khí hậu kỳ, có thể cân nhắc tiến giai trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ, liền đem trong đan điền luồng khí xoáy tiến hành áp xúc cô đọng, hình thành một mảnh nền tảng, vì bước kế tiếp ngưng kết kim đan mà làm chuẩn bị. Cho nên nói trúc cơ một bước này cực kỳ trọng yếu, nếu là nền tảng đánh cho lao dựa vào, tấn thăng kim đan nước chảy thành sông, nếu là nền tảng đánh cho không bền chắc, có thể nói kiếp này đều không thể tấn thăng kim đan. Vì nền vững chắc cơ sở, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ sẽ một mực tu luyện tới đại viên mãn, cũng chính là đem thứ 12 đạo luồng khí xoáy ngưng kết ra, đạt tới luyện khí kỳ 12 tầng, lại cân nhắc trúc cơ. Bất quá cũng có luyện khí kỳ tu sĩ sẽ sớm trúc cơ, mượn nhờ chính là trúc cơ đan loại này cực kỳ chân quý linh dược, đem trong đan điền luồng khí xoáy sớm áp xúc, hình thành đạo cơ. Cái trước tốn thời gian dài dằng dặc, cuối cùng hai tầng sẽ gấp đôi gian nan, thường thường muốn bao nhiêu tu luyện cái hơn 10 năm. Cái sau có thể đem cái này hơn 10 năm tiết kiệm xuống tới, nhưng đạo cơ lại không bằng trước người vững chắc, cần phải tiếp tục phục dụng đại lượng đan dược mới có thể chậm rãi vững chắc xuống. Phương Vân nóng lòng tăng thực lực lên, nơi nào sẽ tiêu hao hơn 10 năm chậm rãi tu luyện cuối cùng hai tầng, tự nhiên là cân nhắc nghĩ cách đạt được trúc cơ đan. Sớm nếm thử trúc cơ, mà lại trúc cơ thất bại, cũng không phải là nói ảnh hưởng sau này trúc cơ khả năng lớn không được liền tiếp tục phục dụng trúc cơ đan, tiến một bước cô đọng tinh túy pháp lực thôi. Chỉ cần có đầy đủ trúc cơ đan, thiên phú không quá kém, trúc cơ cũng không phải là một kiện rất chật vật sự tình. Bất quá bây giờ lại là có khác một vấn đề khó, Phương Vân đối ngoại giấu giếm thực lực chân thật, hắn hiện tại mới bất quá luyện khí 4 tầng, nếu là chạy đi tìm Hứa cung chủ muốn trúc cơ đan, quả thực chính là tìm đường chết. Nhưng nếu như không ra tay muốn, cái đồ chơi này các đại tông môn đều là nghiêm ngặt quản khống, mình chỉ có thể cân nhắc luyện chế ra đến. Nghĩ tới đây, mắt thấy còn có một tháng liền muốn đi vào Quỳnh Vũ giới, Phương Vân tại cái này Lăng Tiêu trên núi rốt cuộc đợi không ngừng, dự định đi nội môn tàng kinh các tìm một cái luyện chế trúc cơ đan manh mối. Thế là Phương Vân thu thập một chút, liền đi xuống Lăng Tiêu núi, hướng về phía Thủ Sơn núi linh chắp tay thi lễ, truyền âm nói, đệ tử Phương Vân đã lĩnh hội hoàn tất, khẩn cầu rời đi. Kia núi linh lão giả thật sâu nhìn Phương Vân một chút, gật đầu nói, đi thôi. Hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi, ngươi đã trúc cơ. Phương Vân trong lòng hơi động, cũng thật sâu nhìn đối phương một chút, xem ra núi này linh lão giả cảm giác linh mẫn, đã cảm thấy cái gì, lúc này thật sâu không người chào, quay người rời đi. Lên núi gian nan, xuống núi một thân một mình, thông qua Thanh Vân bậc thang ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Rất nhanh hắn liền trở về chủ phòng, đi tới nội môn tàng kinh các, lấy ra khắc họa mầm tiên lệnh bài đối kia chấp sự nhoáng một cái. Đông nhiên Phương Vân có chút sững sờ, bởi vì phát hiện chấp sự này không là người khác, chính là lúc trước ngoại môn tàng kinh cả cụ lão. Người này mặc một bộ hôi sam, mọc lên mũi hừng, tướng mạo có mấy phân cay nghiệt. Lần trước hắn tại Vương Bảo Bảo dẫn đầu xuống dưới ngoại môn tàng kinh các chọn lựa thư tịch, không ít bị cái này tham tiền lao ra hỏa cho bóc lột. Phương Vân đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Hắn không phải ngoại môn chấp sự a? Tại sao chạy tới nội môn rồi? Phương Vân trong lòng thầm đủ. A, là ngươi. Tu lão cũng là lao mắt sáng lên, nhận ra Phương Vân, ngươi là? Phương Vân, Tân Tấn Mầm Tiên. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, nhẹ gật đầu. Ha ha ha, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới lão phu tấn thăng nội môn, ngươi cũng tấn thăng mầm tiên, ngươi nói hai người chúng ta có phải là rất hữu duyên phân a? Tu lão trà sát tay, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Phương Vân trong lòng tự nhủ, ai cùng ngươi hữu duyên? Nhớ được lần trước tu vi của hắn tựa như là luyện khí hậu kỳ, lúc này nheo mắt lại, vận chuyển vọng khí thuật xem xét, chỉ thấy tu vi của hắn biểu hiện là trúc cơ sơ kỳ, so từ bản thân cao hơn một bậc. Tu lão không biết Phương Vân đang len lén dò xét mình tu vi, lúc này giống như nhìn thấy nhiều năm chưa gặp lão hữu, lôi kéo Phương Vân ngồi xuống, cười ha hả nói, thật sự là thật là hữu duyên a. Lão phu kẹt tại luyện khí hậu kỳ rất nhiều năm, không nghĩ tới lần trước thấy Phương sư đệ một mặt, thế mà liền trùng hợp đột phá đến trúc cơ kỳ, cái này không được cung chủ đại nhân ban thưởng đặc biệt để bạt đến quản lý nội môn tàng kinh các mà. Làm sao? Phương sư đệ đến tàng kinh các, nhưng là muốn tìm đọc sách gì? Không ngại cùng sư huynh ta nói một chút, nơi này thư tịch ta nhưng rõ như lòng bàn tay. Phương Vân tâm niệm vừa động, mình đang nghĩ đến tìm đọc trúc cơ thư tịch, người này liền đề cập mình vừa mới trúc cơ, lo nghĩ, truyền âm nói, Tú lão, ta nghĩ tìm đọc cùng luyện đan có liên quan thư tịch, mời ngươi chỉ điểm. Hahaha. Ta nhìn ngươi là nghị cha cùng trúc cơ đan có liên quan thư tịch a. Tu lão trên dưới nhìn một chút Phương Vân, tựa hồ đoán xảy ra điều gì mánh khỏe. Vì sao thư lão nghĩ như vậy? Phương Vân rất là kinh ngạc. Rất dễ dàng nghĩ đến a. Ngươi đổi mới hoàn toàn tấn mầm tiên, mới luyện khí tầng 4, tự nhiên là cân nhắc dùng đan dược mau chóng tăng cao tu vi, mà luyện khí kỳ bất luận cái gì đan dược đều không có trúc cơ đan hiệu quả mãnh liệt. Cái gì? Trúc cơ đan không phải trúc cơ dùng xạ ột huyền có thể dùng để tăng cao tu vi. Phương Vân nháy mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên a. Ta nếu không phải trùng hợp ăn một viên trúc cơ đan, há có thể nhất cử đột phá trúc cơ. Tu lão hướng hắn nháy mắt. Phương Vân sờ sờ cái cằm, cảm thấy cái này Tu lão cùng kia Triệu Phàm đồng dạng, đều có mấy phân nhìn không thấu cảm giác, mình không cần phải cùng hắn đi được quá gần, cũng không đáng đắc tội hắn, liền gật đầu nói, đa tạ Tu lão báo cho, như vậy ta nghĩ tìm đọc bao quát trúc cơ đan ở bên trong hết thảy đan dược tin tức, hẳn là đi đâu tìm. Tầng 3 phía đông, nơi đó đều là luyện khí kỳ có thể dùng tới đan dược giới thiệu cùng đan vương, nhớ được đọc qua một canh giờ hai linh thạch, thác ấn một phần ngũ linh thạch, đối mầm tiên mà. Giảm 50. Tu lão chỉ một ngón tay. Đa tạ. Phương Vân lấy ra một viên linh thạch phóng tới trong tay hắn, sau đó cất bước đi đến lâu. Tu lão tướng linh thạch trong tay tung tung, cười hắc hắc, liền chép lấy tay áo dựa vào ghế treo lên ngủ gật. Chương 194, Phương thị chi hành. Mấy canh giờ về sau, Phương Vân có chút trầm mặt đi tới, đem mấy cái ngọc giản hương thưa lao trước mặt vừa để xuống, truyền âm nói, thác ấn. Tu lão cầm lấy xem xét, hắc hắc cười không ngừng, có phải là cảm giác không có tác dụng gì à? Phương Vân mặt càng thêm chìm, nguyên bản ôm rất lớn kỳ vọng, ai ngờ căn bản không có tìm tới cái gì hữu dụng đan phương, giống dưỡng huyết đan, dưỡng khí đan cơ hồ đều nhanh đối với mình không dùng, đan phương lại là công khai còn tại đó, cùng đống kia thế tục cái gì kim sang dược loại hình hỗn cùng một chỗ, mà tương đối hữu dụng tiểu bồi nguyên đan, nuôi tinh đan, tiểu tinh nguyên đan cùng đan phương, lại gom vào trúc cơ kỳ đan dược loại, yêu cầu luyện khí kỳ tu sĩ tham khảo, nhất định phải có sư phụ thủ dụ mới có thể thẩm tra. Về phần trúc cơ đan đan phương cũng là như thế, nhất định phải có sư phụ thủ dụ, làm hại Phương Vân quả thực muốn chửi ầm lên, ta nếu là trúc cơ, làm gì còn đi thăm dò những đan dược này. Hiện tại sư phụ của hắn xem như Hứa công chủ, cũng không thể chạy đi tìm Hứa công chủ nói dự định luyện chế trúc cơ đan, mời sư phụ phê cái thủ dụ a. Làm cho hiện tại chỉ có thể đem những này gần gà dưỡng huyết đan, dưỡng khí đan, còn có một phần xem ra có lẽ có điểm khác tác dụng chú nhan đan cho lấy ra thắc ấn, tổng so phí công một chuyến mạnh. Hắc hắc, Phương sư đệ ngươi phải hiểu được, hiện tại linh khí không giống thượng cổ khi đó như vậy rồi rào. Cho nên linh dược cái gì sinh trưởng đều rất thưa thớt, bởi vì linh dược thiếu thốn, một chút trên phương thuốc dược liệu cũng dần dần thu thập không đủ, dần ra cũng liền di thất không ít đan phương. Về phần trúc cơ đan cùng đan phương, bởi vì tương đối trọng yếu, tông môn cũng không hy vọng tùy ý tiết ra ngoài cho tầng dưới chốt đệ tử, cho nên quy định phải có sư phụ thủ dụ mới có thể tìm đọc. Ngươi bây giờ là mầm tiên thân phận, ta đoán ngươi tối thiểu cũng được cầm tới cung chủ hoặc một vị nào đó trưởng lao thủ dụ mới có thể đến tìm đọc. Phương Vân nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch, đưa trước 8 khối linh thạch, đem thác ấn tốt dưỡng huyết đan. Dưỡng khi đan cùng chú nhan đan đan phương lấy đến trong tay. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi tìm Đường Dần lao sư hỗ trợ, hắn dù sao cùng mình quan hệ không tệ, lại là đúc kiếm liên minh trưởng lão, cầu thủ dụ của hắn không khó lắm. Phương Vân quay người rời đi, qua nửa ngày công phu một lần nữa trở về, đưa lên một phần thủ dụ. A, đây là Đường lão thủ dụ, xem ra Phương sư đệ mặt mũi không tiểu mà. Tu lão tiếp nhận thủ dụ xem xét, cười hắc hắc, chỉ lầu thượng đạo, lên đi. Phương Vân bước nhanh đến lên trên lầu, đem chút cơ kỳ cần dùng đến mấy loại đan phương đều cho vạch kéo xuống, tiểu bồi nguyên đan, nuôi tinh đan, tiểu tinh nguyên đan cùng trọng yếu nhất trúc cơ đan cùng nhau giao cho dịch thủ lão. Những này đan phương giá trị cũng không nhỏ, thác ấn một phần cần phải 100 linh thạch, mầm tiên giảm 50. Tu lão trầm giai nói. Phương Vân trong lòng mắng to quá tối, lấy ra tông môn cống hiến lệnh bài, vạch 200 cống hiến, lúc này mới từ cười đến một bộ gian thương bộ rằng thừa lao trong tay tiếp nhận thác ấn tốt 4 phần đan phương. Tiếp nhận đem trúc cơ đan đan phương hướng trên trán vừa kể sát, lại là khi đến sắp chửi ầm lên, nguyên lai bên trong dược liệu thế mà muốn hơn mấy chục loại, lấy hắn đi theo Trương Lập Hằng học tập luyện đan thuật mấy năm này kiến thức mà nói, xem xét chính là cổ phương bên trên dược liệu chủng loại, mấy loại đều đã tuyệt tích, chỉ bằng phần này đan phương căn bản cũng không khả năng siêu tập đến đầy đủ dược liệu, luyện chế liền càng thêm không có khả năng. Phương Vân bỗng nhiên tưởng tượng không đúng, nếu là bên trên dược liệu đều tuyệt tích, vậy bây giờ trúc cơ đan lại là thế nào luyện chế ra đến? Đừng bảo là kia cũng là không có tuyệt tích trước kia luyện chế, tốt mấy trăm ngàn năm vô ra, kia đan dược còn không phải giải kinh. Nghĩ tới đây, Phương Vân liền hướng Tu lão hỏi thăm. Tu lão cười hắc hắc, ngón tay chà sát, ra hiệu Phương Vân bên trên điểm chỗ tốt, Phương Vân nóng lòng biết đáp án, liền lấy ra một khối linh thạch thả tiến vào trong tay hắn. Tu lão lắc đầu, ra hiệu không đủ, Phương Vân một mực thêm đến 10 cái linh thạch, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật nha, nói trắng ra không đáng giá nhắc tới. Những này bên trên cổ linh thuốc là tuyệt tích, cũng không đại biểu tại một chút bí cảnh bên trong cũng tuyệt tích a. Tỷ như gần đây cũng nhanh mở ra Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ, các phái đã tổ chức nhân thủ, chính là muốn đi vào. Phương Vân không đợi hắn nói xong, quay đầu liền đi, trong lòng thẳng chửi mình đồ đần. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Căn bản không nghĩ tới tầng này, không duyên cớ đưa cho người ông chủ này mê 10 cái linh thạch. Hahaha, người tuổi trẻ à, chính là kinh nghiệm cạn, dù sao cũng phải tốn chút nhi học phí mới có thể trưởng thành mà. Tu lão đưa mắt nhìn Phương Vân ly đi, cười hắc, đem 10 cái linh thạch tung tung thu tiến vào trong ngực. Phương Vân sau khi trở về, lặng lặng suy nghĩ một chút, hiện tại đan phương có, linh dược hạ lạc cũng không thể toàn trông cậy vào tiến vào Quỳnh Vũ giới tìm kiếm, có một ít dược liệu cũng có thể từ bên ngoài trong phường thị lục soát mua. Mặt khác mình tiến vào Quỳnh Vũ giới trước đó phải đem tu ma kiếm rèn đúc ra, từ khi nghe sư phụ đề cập thập đại thần thiết, có chút không lớn muốn dùng phổ thông tinh thiết rèn đúc, mà sắp tinh lại quá phí công phu, toàn dựa vào bản thân rèn ra tốn thời gian quá nhiều, thế là liền nghĩ đi bên ngoài phường thị hỏi thăm một chút, có hay không phẩm chất thượng giai sắt tinh cùng tài liệu chân quý. Bây giờ cách Quỳnh Vũ giới mở ra chỉ có 20 mấy ngày, thời gian 10 điểm khẩn trương, Phương Vân vội vàng đi cầu kiến Hứa công chủ, nói rõ mình muốn đi bên ngoài phường thị một chuyến, vì Quỳnh Vũ giới chi hành làm một chút chuẩn bị. Hứa công chủ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi bây giờ thế nhưng là mầm tiên thân phận, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn hại ngươi, nguyên vốn không nên cho ngươi đi, bất quá đã Quỳnh Vũ giới mở ra cũng được mạo hiểm, còn không bằng ngươi bây giờ liền đi lịch luyện một chút cũng tốt. Nhớ được thay đổi ta đưa cho ngươi vô ảnh giày, đụng tới nguy hiểm liền chạy, đi thôi." Vung tay lên. Phương Vân cảm ơn ra, mặc dù Hứa cung chủ đối với mình không tính rất tốt, cũng là không tính rất kém cỏi, tối thiểu cho tiểu tinh nguyên đan cùng vô ảnh dạy đều là nhắm vào mình cần thiết, cũng coi như suy tính được có chút chú đáo. Kia dạy hắn tại Lăng Tiêu trên núi đã thí nghiệm qua, sau khi mặc vào tựa như làm nhẹ nhàng phụ, thân hình trở nên nhẹ nhàng như yến, chạy giống như tuấn mã, nếu là lại đồng thời tại trên đùi dán lên nhẹ nhàng phụ, tốc độ kia liền nhanh đến mức giống như quỷ mị, chỉ so phi hành pháp khí chậm hơn một bậc. Mặc dù đường dài chạy không tiện, nhưng nếu tại một tấc vuông cùng người đánh nhau, phối hợp hắn hôn nguyên càn khôn truy pháp cùng Hàn Lam Châm, giết người quả thực không nên quá dễ dàng, địch nhân ngay cả thân ảnh của hắn đều khó mà thăm dò. Có tầng này bảo hộ, Phương Vân tự nghĩ coi như đụng tới trúc cơ kỳ tu sĩ, mình cũng không sợ, liền thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ rời đi tông môn, tiến về bên ngoài mấy trăm dặm, phụ cận mấy đại tông môn giao hội phường thị. Chỗ này phường thị chính là phụ cận lớn nhất phường thị, so với trong tông môn phường thị, nó diện tích trọn vẹn lớn mười mấy lần, mà lại hội tụ phụ cận mấy đại tông môn các loại bảo vật, như là linh thú sơn linh thú chi huyết, yêu đan những vật này, ngự khí tông các loại pháp khí, luyện khí chi pháp, Hợp Hoan tông một chút song tu chi vật, Long Hổ sơn cờ hở ủ tờ ủ nờ g các loại, tự nhiên cũng có chú kiếm môn các loại đúc kiếm vật liệu cùng linh kiếm. Chứ bảo vật cái gì cần có đều có, càng quan trọng chính là nơi đây còn có đại lượng tán tu ẩn hiện, nếu là Phương Vân thu mua hoặc là xuất thủ bảo vật gì, hoàn toàn có thể ngụy trang thành tán tu thân phận, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Một đường này ba ngày nằm đêm ra, mấy trăm bên trong tại vô ảnh dày cùng nhẹ nhàng phù ra chỉ dưới, chỉ dùng hai cái ban đêm liền đuổi tới, sau đó hắn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, thay đổi trước đó chuẩn bị kỹ càng ngụy trang. Dán lên hai phiết sợi râu, trên mặt dán lên một tầng thật mỏng mặt nạ da người, tóc cũng làm phải hoa râm một chút, đổi lại bên trên một bộ có chút cũ nát áo bào, đôi tấm gương vừa chiếu, Phương Vân chính mình cũng hơi kinh ngạc. Xuất hiện trong gương chính là một vị tướng mạo có chút già nua, phong trần mệt mỏi trung niên tu sĩ, bộ dáng này tương đối phù hợp bên ngoài phiêu bạt tán tu. Hiện tại trừ phi là trúc cơ trở lên mạnh đại tu sĩ dùng thần niệm cố ý liếc nhìn hắn, nếu không là khó mà xem thấu hắn chân dung. Bất quá cho dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dùng thần niệm là liếc nhìn, thần niệm cũng được mạnh hơn hắn, lấy Phương Vân trước mắt thần niệm mạnh, phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng nhìn không thấu hắn chân dung. Hài lòng gật gật đầu, Phương Vân chắp tay sau lưng đi ra, tiến vào phường thị. Cái này xem xét, dòng người lui tới, quả nhiên náo nhiệt cực kỳ, phụ cận môn phái đệ tử đều mặc các phái phục sức đi tới đi lui, lớn tiếng cùng chủ quán có kẻ mặc cả, Phương Vân liền thấy mấy vị quen biết chú kiếm môn đệ tử. Phương Vân cố ý từ mấy vị kia chú kiếm môn đệ tử trước mặt đi qua, phát hiện bọn hắn căn bản không nhìn thấu, ngược lại có chút chán ghét nhíu nhíu mày, cái này khiến hắn rất là yên tâm, nhìn dùng bài này ngụy trang vẫn rất có hiệu quả mà. Chính trái xem phải xem, nhìn đến náo nhiệt lúc, đột nhiên có một vị trí đầu dán một khối thuốc cao tu sĩ đi tới, đối Phương Vân chắp tay thi lễ, nói: "Vị đạo hữu này, xem xét chính là người trong đồng đạo, không bằng chuyển sang nơi khác một lần." Chương 195, người trong đồng đạo. Nhướng mày, Phương Vân dùng vọng khí thuật lặng lẽ hơi đánh giá người này, chỉ thấy bất quá luyện khí tầng 4, tu vi không cao, mà quần áo cách ăn mặc cùng khí chất cũng không lớn giống như là tông môn người. Phương Vân trong lòng có chút hiểu rõ, xem ra người này cũng là tán tu, có lẽ là thấy mình cũng là một thân tán tu cách ăn mặc, lúc này mới chủ động đi lên bắt chuyện. Cái này khiến Phương Vân hơi suy nghĩ, mình mới đến, đối cái này phường thị căn bản cũng không quen thuộc, dưới mắt đã có cái phong tín tử đi lên bắt chuyện, cũng là bất mình lại đi loạn chuyển nghe ngóng, thế là liền gật đầu. "Hắc hắc, ta gọi Tấm Hoa, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Tu sĩ này như quen thuộc cười tự giới thiệu, một bên dẫn Phương Vân hướng một chỗ khách sạn đi đến. Đường núi. Phương Vân suy nghĩ một chút, Thanh Đường Hải danh tự hơi chút sửa chữa, biển chữ đổi thành núi chữ. "A, nguyên lai là Đường huynh a, hạnh ngộ hạnh ngộ." Tấm Hoa cười chắp tay, mang theo Phương Vân đi tiến vào khách sạn, dẫn hắn một đường lên lầu 2, đẩy thuê một gian phòng cửa. "Các vị đạo hữu nhìn một chút, ta lại linh đến một vị đạo hữu, họ Đường danh Sơn, mọi người đến gặp một lần." Tấm Hoa đi đầu đi tiến vào, hướng về phía có người trong nhà chào hỏi. Phương Vân thả ra thần niệm quét qua, phát giác trong phòng hết thảy có 3 người, 2 nam 1 nữ, tu vi đều không có vượt qua chút cơ kỳ, nhất thời hơi yên tâm, nhưng vẫn không có tùy tiện tiến vào. "Đường đạo hữu mời tiến vào, ta cũng vô ác ý, chính là có chuyện muốn cùng Đường đạo hữu thương lượng." Bên trong ngồi một tên cao lớn đạo nhân đi ra, nhìn hắn tuổi chừng 40 hứa, rất có gian nan vất vả chi sắc, thái dương đều có chút hoa râm, một đôi sắc bén trên ánh mắt dưới quan sát một chút Phương Vân. Phương Vân nghĩ thầm dưới 3 ngày ban mặt, mấy người kia cũng không thể tùy tiện động thủ, mà nhìn mấy người bọn hắn đều là tán tu, hẳn là mình cũng là một bộ tán tu cách ăn mặc, dẫn đến bọn hắn chú ý à. Lo nghĩ, Phương Vân cất bước đi tiến vào, cũng không ngồi xuống, khoanh tay đứng tại ở gần cửa địa phương, một khi không ổn dễ dàng cho đạo tẩu. "Ha ha, Đường đạo hữu thật sự là cẩn thận phải có chút qua phân a." Kia cao lớn đạo nhân nửa là trêu tức nửa là đùa giỡn nói, sau đó tự giới thiệu mình, tại Hạ Hoa Long Hổ, vị này là Chu Thông, vị này là Ngô Nhị Nương. Đưa tay phân biệt chỉ một chút ngồi tại vị trí trước vị kia nam tu cùng vị kia hơi có chút phong vận nữ tu. Hai người đều đối Phương Vân nhẹ gật đầu, nữ tu có phần có chút hiếu kỳ đất nhiều dò xét Phương Vân mấy lần, hỏi: "Thần thiếp nhìn Đường đạo hữu rất là lạ mặt, không biết từ nơi nào đến?" Mấy người kia niên kỷ đều lớn hơn Phương Vân, hiển nhiên đều là một chút lao giang hồ. Phương Vân nghĩ thầm nói nhiều tất nói hớ, mình dưới mắt hiện lộ tu vi là luyện khí 7 tầng, cái này tu vi tại tán tu mà nói đã không thấp, tin tưởng bọn họ cũng không dám tùy tiện đánh mình chủ ý xấu, liền hư lạnh một tiếng, đem khí tức rót vào phần bụng, dùng bụng nữ nói: "Các vị mời tại hạ tới đây, đến cùng không biết có chuyện gì, liền xin nói rõ đi." "Đường mô còn có chuyện quan trọng mang theo." "Uy."
ngươi người này thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta hảo ý mời ngươi tới, ngươi lại quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đi.
Kia có chút thô lỗ bộ dáng Chu Thông vỗ bàn một cái, chỉ vào Phương Vân quát.
Phương Vân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hai tay chắp tay, đã bất đồng bất tương vi mưu, cáo tử. Quay người liền rời đi.
Đường đạo hữu xin dừng bước.
Hoa đạo nhân ngay cả vội vươn tay ngăn lại, truyền âm nói, kỳ thật cũng không có gì, chúng ta mấy người cùng là tán tu, hiện đang nghe Quỳnh Vũ giới thám hiểm tức sẽ mở ra, các đại tông môn sẽ tự mình thả ra một chút tiến vào Quỳnh Vũ giới danh lệch, ta cùng tu vi tại tán tu bên trong cũng coi như không thấp, liền nghĩ lâm thời kết bạn, cùng đi kia Quỳnh Vũ giới bên trong tìm tòi, không biết đường đạo hữu ý như thế nào.
Phương Vân nghe xong Quỳnh Vũ giới ba chữ lập tức trong lòng hơi động, trên dưới dò xét mấy người một chút, Hoa đạo nhân là luyện khí 10 tầng, tu vi cao nhất, Chu Thông chính là luyện khí 8 tầng, Nô Nhị Nương thì là luyện khí 7 tầng. Nơi này thấp nhất chính là Tấm Hoa, chỉ có luyện khí 4 tầng. Nếu nói đơn đả độc đấu, mình tuyệt không e ngại nơi này bất kỳ người nào, nhưng nếu là đối phương chơi tiên nhân kiêu, thiết hạ bấy giờ, mình lấy một địch 4, ngược lại cũng có chút phiền phức. Cái này cũng không trách Phương Vân cẩn thận như vậy, thực tế là kinh lịch Lý Đại Đầu, Tưởng Chí Thành, Vương Kim Sơn, Lý Bình Sơn, Bạch Nhất Sơn, Tôn Sùng Hỉ cùng liên tiếp nguy hiểm về sau, thậm chí tu tiên giới khắp nơi cả bấy. Hơi không cẩn thận tính mệnh liền ném. Có lẽ là nhìn ra Phương Vân cố kỵ, kia Hoa đạo nhân cười ha ha, đường đạo hữu có chút để phòng chi tâm cũng là phải, kỳ thật chúng ta mấy người cũng không lớn quen thuộc, nếu là đường đạo hữu cố ý cộng đồng thám hiểm Quỳnh Vũ giới, ta sẽ lưu lại cho ngươi một viên đưa tin ngọc phù, đợi đến làm tới tiến vào Quỳnh Vũ giới danh lạch, chúng ta lại triệu tập đến cùng một chỗ, cộng đồng tiến vào. Trước đó, ngược lại cũng không cần ở cùng một chỗ.
Phương Vân dùng bụng ngữ hỏi, không biết như thế nào làm tới danh lạch.
Hoa đạo nhân nhìn một chút xung quanh, truyền âm nói, sau 3 ngày, cái này trong phường thị sẽ có hội giao dịch ngầm. Đến lúc đó liền sẽ có Quỳnh Vũ giới danh ngạch đấu giá, còn có một số Quỳnh Vũ giới lưu lộ ra ngoài bảo vật giao dịch, ngươi như đáp ứng, ta liền cho ngươi lưu một quả ngọc phù, chúng ta sau 3 ngày ở đây hội hợp.
Phương Vân đối với Quỳnh Vũ giới danh ngạch ngược lại không ưa, bất quá Quỳnh Vũ giới lưu lộ ra ngoài bảo vật lại là để hắn trong lòng hơi động, nói không chừng sẽ có một ít đúc kiếm tài liệu chân quý, hoặc là luyện chế trúc cơ đan cần thiết dược liệu, thế là liền gật đầu.
Tiếp hảo, sau 3 ngày bằng ngọc phù tới đây.
Hoa đạo nhân đem một quả ngọc phù hướng về Phương Vân trước mặt đưa tới.
Phương Vân đưa tay tiếp nhận, hai mắt chú ý thần niệm như tơ quét qua. Phát giác chỉ là phổ thông đưa tin ngọc phù, cũng không ẩn chứa chút nào không thỏa, liền lật tay một cái đem nó thu vào trong lòng.
Tấm Hoa chính là nơi đây phong tín tử, cùng ta cùng cũng coi như quen biết, ta nhìn đường đạo hưu mới đến, đối với chỗ này không tính rất quen, không bằng để hắn cùng ngươi các nơi đi một vòng, như là đụng phải có người ma cũ bắt nạt ma mới, ngươi cũng tốt ngọc phù đưa tin, chúng ta sẽ đuổi tới hỗ trợ.
Hoa đạo nhân chỉ một ngón tay Tấm Hoa, mặt mỉm cười địa đạo.
Mặc dù người này như thế cách làm có lôi kéo làm quen, thậm chí dám thị ý vị bất quá Phương Vân cũng xác thực cần phải có người dẫn đi một vòng, lo nghĩ về sau liền gật đầu đồng ý, dẫn hơi có chút khẩn trương Tấm Hoa cáo tử.
Đợi đến Phương Vân đi xa, Chu Thông thanh mặt trầm xuống, có phần có chút bất mãn đối Hoa nói, có người nói, đại ca, gia hỏa này cảnh giác quá mạnh, đem hắn chiêu tiến đến chỉ sợ sẽ hỏng đại sự của chúng ta, ngươi thật dự định để hắn tiến đến?
Hoa đạo nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, người này mặc dù cảnh giác rất mạnh, bất quá giang hồ kinh nghiệm lại là không đủ, xem xét chính là không có hôn qua giang hồ thân thủ, trước hết để cho Tấm Hoa đi theo quan sát mấy ngày, đến lúc đó rồi quyết định đi.
Ngươi cứ nói đi Ngô Nhị Nương.
Quay đầu nhìn về phía Ngô Nhị Nương.
Nô Nhị Nương một cặp mắt đào hoa lóe ra vẻ hứng thú, hé miệng cười một tiếng, đại ca thật sự là xem thấu ta, cái gì đều không thể gạt được, ta tự nhiên là coi trọng tiểu tử này.
Tiểu tử này, không phải nửa có giả hay không ra hỏa?
Chu Thông trận to trong mắt.
Lão nương duyệt vô số người, tiểu tử này vừa tiến đến ta liền ngửi được trên người hắn nồng đậm đồng tử thân hương vị, ngươi nhìn nhìn lại cổ của hắn kết, còn có lộ tại bên ngoài thủ đoạn, da thịt đều là tương đối trẻ tuổi có con trạch, căn bản không giống hắn cái tuổi đó, cho nên nhất định là dịch dung giả dạng, lão nương đoán chừng hắn cũng liền 20 tuổi ra mặt đi.
Nô Nhị Nương một cặp mắt đào hoa khinh thường liếc hắn một chút.
Ha ha, mới 20 tuổi ra mặt phát con,
cái kia dứt khoát giết được rồi.
Chu Thông đại thủ vỗ, hai mắt thả ra hung quang.
Không nổi, người này 20 tuổi ra mặt liền có luyện khí 7 tầng, chỉ sợ là tu tiên gia tộc ra đến rèn luyện dòng dõi, chúng ta lại quan sát mấy ngày, xem hắn có hay không ám bên trong bảo hộ người.
Hoa đạo nhân lạnh giọng nói, trọng yếu nhất là đừng hỏng minh chủ đại sự.
Hai người nghe tới minh chủ hai chữ, đều là toàn thân run lên, ánh mắt bên trong toát ra một chút sợ hãi.
Chương 196, tụ bảo trai, thượng.
Phương Vân đi ra khách sạn, có chút nở nụ cười gằn, mặc dù Hoa đạo nhân nói thật dễ nghe, nhưng Phương Vân tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng, bởi vì ẩn ẩn từ trên người người này cảm nhận được một tia công pháp ma đạo khí tức. Đang tu luyện Cửu Khiếu Tinh Diệu Quyết cùng Hỗn Nguyên Luyện Thần Quyết về sau, Phương Vân đối với công pháp ma đạo khí tức cảm ứng dị thường linh mẫn, ngay tại Phương Vân dùng vọng khí thuật lặng lẽ dò xét mấy người kia lúc, kia Hoa đạo nhân cũng đại khái cũng đang dùng một loại nào đó ma đạo bí thuật đang len lén quan sát Phương Vân, cho nên bị Phương Vân phát giác. Công pháp ma đạo uy lực mạnh mẽ, trên việc tu luyện nhanh tay, nhưng lại dễ dàng có phản phệ, cũng không thể không sát sinh cùng tệ nạn, bình thường danh môn chính phái đệ tử sẽ không lựa chọn công pháp ma đạo. Tán tu bên trong ngược lại là có không ít người ham công pháp ma đạo cường đại, lựa chọn tu luyện, nhưng cái này Hoa đạo nhân có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng, còn đem công pháp ma đạo che giấu, đủ thấy nó khá là cẩn thận dối trá, cũng không đáng tín nhiệm.
Suy nghĩ một chút Tưởng Chí Thành liền minh bạch, Tưởng Chí Thành mặt ngoài là chú kiếm môn giáp cùng tập dịch, thực tế vụng trộm đang tu luyện công pháp ma đạo, thậm chí Thanh Tống Sơn Tống Thành huynh đệ thu làm khối lỗi, chỉ vì từ nó trên thân hấp thụ tinh huyết, có thể xương ti tiện. Cho nên Phương Vân hạ quyết tâm, cùng cái này Hoa đạo nhân tuyệt không lẫn vào cùng một chỗ, tham gia xong hội giao dịch ngầm liền mỗi người đi một ngả, mình cũng tất yếu đi nghe ngóng đám người này đến cùng muốn làm gì. Đường đạo hữu, không biết ngươi muốn đi nơi nào nhìn một cái? Tấm Hoa thấy Phương Vân trầm ngâm bất động, nhịn không được hỏi. Tùy tiện đi một vòng, giới thiệu một chút phường thị đi. Phương Vân nói. Tấm Hoa gật đầu một cái, liền dẫn Phương Vân quay vòng lên, vừa đi vừa giới thiệu. Trải qua hơn nửa ngày đi dạo về sau, Phương Vân đại khái hiểu rõ phường thị, liền lấy ra ba khối linh thạch vứt cho đối phương, đa tạ, tiếp xuống ta nghĩ mình đi dạo. A, Đường đạo hữu không cần ta mang ngươi lại đi dạo rồi. Ngươi như muốn mua gì đồ vật, ta còn có thể giúp ngươi trả giá đâu. Tấm Hoa có chút nóng nảy, hắn tiếp vào Hoa đạo nhân ám chỉ, chính là muốn đi theo Phương Vân, thừa cơ tìm hiểu lai lịch của hắn, bất quá trên đường đi cơ bản đều là hắn đang nói, cái này đường sơn khẩu gió rất là khít, cái gì mấu chốt tin tức đều không có lộ ra. Không cần. Phương Vân nắm tay chắc tay, quay đầu bước nhanh đi vào hẻm nhỏ. Tấm Hoa có lòng muốn lặng lẽ theo dõi, bất quá nghĩ lại, tung tung ba khối linh thạch, khoe miệng cười một tiếng đem thăm dò tiến vào trong ngực, quay người rời đi. Phương Vân ẩn thân ở hẻm nhỏ đầu tường, thấy người này vẫn chưa đuổi theo, liền nhảy xuống đầu tường, thả ra thần niệm bốn phía dò xét, không gặp có người nào theo dõi, nhanh chóng thay y phục hạ. Sau một lát, một tên hơn 30 tuổi, tiêu da mặt vàng hán tử đi ra, đây chính là Phương Vân dịch dung giả dạng, nhìn bốn phía một chút, liền ngoặt tiến vào xa xa tụ bảo trai. Cái này tụ bảo trai chính là nơi đây phường thị lớn nhất danh tiếng cửa hàng. Nếu là muốn giao dịch đại tông vật phẩm, hay là phải lựa chọn dạng này cửa hàng lớn, Phương Vân cân nhắc phải vì tiến vào Quỳnh Vũ giới làm chút chuẩn bị, liền lựa chọn này cửa hàng. Mới Tấm Hoa lúc giới thiệu, hắn liền âm thầm lưu ý tới. Cái này tụ bảo trai quả nhiên quy mô khá lớn, vừa đi tiến vào liền thấy chừng trên trăm trượng diện tích, bốn phía đều là kệ hàng, trưng bày các loại hàng, 10 cái tiểu nhị vây quanh khách hàng tại giới thiệu, bận tối mày tối mặt. Phương Vân vừa tiến đến, liền có một tên tiểu nhị tiến lên đón, nhiệt tình hô, vị khách quan kia, không biết ngươi nghĩ nhìn cái gì đó hàng. Phương Vân quét mắt nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng bày làm ra một bộ tiền bối khí phái, dùng bụng ngữ thản nhiên nói, ta muốn vì ta một luyện khí hậu kỳ hậu bối mua một chút bảng thân bảo vật, ngươi cũng biết, gần nhất Quỳnh Vũ giới không phải muốn mở ra rồi sao? A, đúng đúng đúng, gần nhất đến chúng ta tụ bảo trai khách hàng xác thực không ít, đều là vì tiến vào Quỳnh Vũ giới chuẩn bị đâu. Không biết tiền bối tu vi của ngài. Đám kia kế trên giới nhìn xem Phương Vân, gặp hắn một bộ khô vàng khuôn mặt, cách ăn mặc bên trên cũng không giống có bao nhiêu lợi hại, thế là thử thăm dò. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đem chừng trúc cơ sơ kỳ cường đại thần niệm ra bên ngoài vừa để xuống, lập tức đám kia kê a một tiếng, toàn thân mồ hôi mau đều nổ, bạch 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 liền lùi lại ba bước, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Đúng lúc này, một tên trưởng quỹ bộ dáng trung niên nhân chạy ra, hướng đám kia kê vung tay lên, người đi chào hỏi bên cạnh khách nhân, vị quý khách kia để ta tới chiêu đãi. Nhưng sau đó xoay người hướng về Phương Vân chắp tay cười nói, tại hạ tụ bảo trai Vương trưởng quỹ, vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Họ Trương. Phương Vân thản nhiên nói. Trương tiên sinh, chúng ta mời lên lầu. Kia Vương trưởng quỹ làm ra thủ thế. Phương Vân nhẹ gật đầu, cất bước đi đầu, người này đuổi theo. Đến tầng 3, Phương Vân bị lĩnh nhập một gian nhã các, một tên trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ phụng dâng trà thơm cùng hoa quả, đứng ở một bên hầu hạ. Phương Vân ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái này nhã các dù không lớn, nhưng bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, gỗ đàn hương cái bản, một đạo tranh sơn thủy bình phong, còn có một sợi đàn hương lượn lờ dâng lên, để người nghe liền tâm thần thanh thản. Lúc trước chiếu cô không chu toàn, mời Trương tiên sinh rộng lòng tha thứ. Vương trưởng quỹ chắp tay, cười hỏi, không biết Trương tiên sinh nghĩ vì hậu bối mua cái dạng gì bảo vật. Phương Vân nhẹ gật đầu, Vương trưởng quỹ như thế lễ đãi, để hắn cực kỳ hài lòng, dù sao cũng là cửa hàng lớn, cấp bậc lễ nghĩa bên trên rất là chu đáo. Mặc dù đám kia kế lúc trước có chút vô lễ, dù sao cũng là bởi vì chính mình không có lấy ra tương đương thực lực, đến mức bị nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Vương trưởng quỹ, mời đem các ngươi nơi này tốt nhất luyện khí hậu kỳ bảo vật lấy ra, bất luận là pháp khí hay là phù, chỉ cần là phòng ngự, công kích, chạy trốn, bảo mệnh hiệu quả đều được. Minh bạch. Vương trưởng quỹ vẫy tay một cái. Chỉ một lúc sau, một tên thị nữ bưng một cái khay, phía trên đặt vào ba cái hộp ngọc đi ra. Trương tiên sinh mời xem. Vương trưởng quỹ đưa tay ra, dùng tay làm dấu mời. Chỉ thấy ba cái hộp ngọc đều là tinh cực kỳ xinh đẹp, phía trên khảm nạm lấy vàng bạc kia, tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra ánh sáng sáng tỏ, xem xét liền rất trông chờ mong bảo vật. Phương Vân gật gật đầu, cầm lấy thứ một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng xốc lên xem xét, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy một viên cỡ quả nhãn tiểu nhân sáng tỏ hạt châu, chính phát ra màu tím nhạt nhu hòa sáng ngời, để phương viên một trượng bên trong đều tử quang một mảnh, cũng mang theo nhàn nhạt mùi thơm, nghe toàn thân thư thái, mà tử quang chiếu lên trên người cũng ấm áp. Vật này tên gọi Tử Ly Châu, có loại trừ chứng khí, thư giãn tinh thần, ấm áp huyết mạch, trừ bỏ độc tố tác dụng, nếu là bị vây ở Quỳnh Vũ giới địa phương nào, không ăn không uống, vừa lạnh vừa đói lúc, lấy ra vật này đến có thể khiến người ta tinh thần thư thái, chính là Ngự Khí Tông cao thủ luyện, bản điếm đã bán ra mấy mai, đây là cuối cùng một viên. Vương trưởng quỹ mỉm cười giới thiệu. Phương Vân nghe xong, trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái gì loại trừ chứng khí, thư giãn tinh thần, ấm áp huyết mạch, trừ bỏ độc tố, cái này tại tu vi cao thâm tu sĩ nơi đó căn bản cũng không gọi chuyện gì, chỉ cần pháp lực một vận chuyển, tự nhiên là có thể làm đến, còn dùng cái này cái gì phá hạt châu a. Nhưng là Phương Vân không có biểu lộ ra mảy may bất mãn, dùng bụng ngữ hỏi, bao nhiêu linh thạch? Không đắt, không đắt, chỉ cần 1000 linh thạch. Vương trưởng quỹ cười nói. Chương 197, tụ bảo trai, hạ. Phương Vân nghe xong, quả thực muốn chửi má nó, chỉ như vậy một cái phá hạt châu liền muốn bán 1000 linh thạch, cái này tụ bảo trai quả thực là hố tiền. Vương trưởng quỹ ngờ tới Phương Vân đại khái sẽ như vậy nghĩ, lúc này mỉm cười, "Trương tiên sinh, nếu như vẹn vẹn những tác dụng này, cái này Tử Ly châu tự nhiên không đáng 1000 linh thạch, nó còn có một cái không cách nào thay thế tác dụng, ngài mời xem." Chỉ tay một cái, kia Tử Ly châu thình lình vỡ thành hai mảnh. Vị này gì một nửa sau khi tách ra, đều sẽ đem tự thân vị trí biểu hiện đến một bên khác, cũng có thể thông qua nó tiến hành truyền âm, chỉ cần không cao hơn khoảng cách 1 vạn dặm, cũng có thể hiện ra. Mà theo song phương tu vi tăng lên, cái này hữu hiệu khoảng cách cũng là có thể dần dần lên cao, đến cùng có thể có thứ gì tác dụng, liền khỏi phải ta nhiều lời đi. Phương Vân nghe được trong lòng hơi động, cái này làm thám hiểm định vị chi dụng, lại là không sai. Mình đang định cùng Hứa Tịnh giao cùng một chỗ tiến vào Quỳnh Vũ giới, nếu là đem hạt châu này một phân thành hai, riêng phần mình mang theo một nửa, không chỉ có thể lúc nào cũng biết đối phương phương vị, hơn nữa còn có thể tiến hành lúc nào cũng thông tin, như thế xem ra 1000 linh thạch cũng không tính là quý. Phương Vân như có điều suy nghĩ khép lại hộp, cũng không vội tại tỏ thái độ, mà là muốn tiếp tục nhìn nhìn lại còn lại hai cái trong hộp đồ vật lại nói. Rồi tay cầm lên cái thứ hai hộp, mở ra xem xét, chỉ thấy bên trong là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tấm thuẫn, ô chầm chầm tản ra một cô ưu quang, ánh mắt không khỏi lóe lên. Có thể thử một chút ta? Phương Vân dùng bụng ngữ hỏi. Cứ việc nếm thử. Vương trưởng quy khách khí cười một tiếng. Phương Vân mấy tay, quán chú pháp lực thúc dục, kia tấm thuẫn đón gió phồng lớn, rất nhanh liền biến thành chừng cánh cửa lớn nhỏ, đem tự thân hoàn toàn hộ tại phía sau. Điều khiển nó tung bay che chắn, 10 điểm phải linh hoạt, so với kim cương cháo phủ. Dùng một lần thiếu một lần, cái này phòng ngự loại tấm thuẫn thế nhưng là có thể vẫn dùng tới, mà lại nhìn cái này điều khiển tính cùng phẩm chất cũng là coi như không tệ. Huyền Minh thuẫn, đồng dạng là ngự khí tông luyện khí cao thủ tạo thành, chính là luyện khí kỳ thượng phẩm phòng ngự loại pháp khí, chính là gặp gỡ trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cũng là có thể chống đỡ được. Trương tiên sinh nếu là mua xuống cho hậu bối phòng thân, nay tấm thuẫn có thể xưng tuyệt hảo, giá tiền mà cũng không đắt, 2500 linh thạch. Vương trưởng quỹ đúng lúc đó giới thiệu nói. Ở trong lòng tiếp nhận Tử Ly châu giá vị về sau, Phương Vân cũng không thấy phải cái này Huyền Minh thuẫn quá đắt, dù sao đây chính là phòng ngự loại pháp khí, so với cái khác thuộc loại pháp khí còn ít đòi hơn, 2500 linh thạch nói không chừng liền có thể bảo trụ tính mạng mình, xác thực không đắt. Phương Vân nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, đem Huyền Minh thuẫn thả lại hộp ngọc, lại đem hộp ngọc thứ 3 mở ra. Xem xét trong đó chi vật, không khỏi ồ lên một tiếng. Đưa tay đem một trường thật mỏng phủ. Đem ra, chỉ thấy phía trên vẽ một cái cho thình thịch núi nhỏ, tán phát ra trận trận quỷ dị linh lực ba động. Trương tiên sinh nhưng nhận biết này phủ. Vương trưởng quỹ hơi có khảo giáo ý vị mà hỏi thăm, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý. Phương Vân hít sâu một hơi, trong đầu xoay quanh một vòng, cũng không biết vật này vì sao, nhưng mình dù sao ngụy trang là trúc cơ tiền bối, dứt khoát nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng nói, thiếu cố lộng huyền hư, nhanh chóng nói rõ vật này lai lịch, ta còn có thể suy tính một chút là mua hay không. Vương trưởng quỹ thấy Phương Vân có chút không vui, vội vàng cười làm lành nói, Trương tiên sinh chớ trách, thực tế là vật này không thể coi thường, chính là bổn điếm trấn điếm chi bảo, mới tại hạ cũng có chút khoe, kỳ thật vật này mặc dù tại luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ tương đối chân quý, nhưng đặt ở kim đan kỳ tu sĩ trong mắt, liền không đáng giá nhắc tới, vật này tên là phù bảo. Phù bảo? Phương Vân trong lòng hơi động, đống nhiên ẩn ẩn nhớ tới giống như tại cái gì trong sách nhìn qua cái tên này. Liền nghe Vương trưởng quỹ tiếp tục nói, phù bảo chính là kim đan kỳ tu sĩ binh giải trước đó, đem nương theo cả đời pháp bảo chi năng phong ấn tiến vào một chương hoặc một số lá phù. Bên trong, mỗi một chương phù đều có một bộ phân pháp bảo chi năng, mà nương theo lấy sử dụng thì uy năng dần dần yếu bớt, cho đến triệt để tiêu tán. Mặc dù dạng này sẽ đem tốt một cái thật là tốt kim đan kỳ pháp bảo hủy đi, không hảo hảo chỗ lại là có thể cho hậu đại dòng dõi lưu lại một số kiện bảo mệnh phù bảo, mà phù này bảo thúc đẩy không cần phải kim đan kỳ tu vi, luyện khí kỳ liền có thể khu sử dụng được, uy lực mặc dù chỉ có chân chính pháp bảo mười mấy phần có một, nhưng cũng chừng trúc cơ trung hậu kỳ uy lực. Nói, một điểm kia ven núi nhỏ phù bảo, rất có mấy phân đắc ý nói, cái này phù bảo tên gọi Tiểu Côn Ngô Sơn, chính là phòng chế thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Côn Ngô Sơn chế, biến hóa về sau có thể hóa thành phòng nhỏ lớn nhỏ, một đập chi lực trường trúc cơ trung kỳ tu sĩ chi uy, có thể xưng uy lực mười phần. Bất quá như không có luyện khí hậu kỳ thực lực khó mà thúc động. Tấm đùa này bảo chính là Long Hồ Sơn Phúc Thảo thủ chế, chào giá 5000 linh thạch, xin miễn trả giá. Nói xong nhìn xem Phương Vân, chờ lấy Phương Vân biểu thị. Phương Vân trong lòng tự nhiên là đối cái này ba loại bảo vật đều vừa ý, Tử Ly Châu có đưa tin tác dụng, Huyền Minh vẫn có thể phòng thân, về phần cái này Tiểu Côn Ngô Sơn phù bảo liền lại càng không cần phải nói. Có thể tương đương với trúc cơ trùng kỳ tu sĩ chi uy, mình liền có được cường đại thủ đoạn công kích. Bất quá có chút phiền phức chính là, cái này ba loại hợp lại cùng nhau trọn vẹn muốn 8500 linh thạch, trên người mình tuyệt không có nhiều linh thạch như vậy, mặc dù có chú kiếm môn Hứa cung chủ trước đó ban thưởng 1100 tông cửa công hiến, bất quá vật kia lấy ra cũng không biết thỏa không thỏa đáng. Trương tiên sinh thế nhưng là không dễ dàng cho thanh toán. Nếu là linh thạch có khiếm khuyết lời nói, nếu có cái khác chân quý chi vật thay thế cũng có thể. Vương trưởng quý nói. Phương Vân nghĩ thầm, dưới mắt nóng lòng tăng thực lực lên. Cái này ba món đồ như không nhanh chóng cầm xuống, chạy tới trong tay người khác liền không tốt, mà 10000 cống hiến mặc dù cho thấy mình cùng chú kiếm môn có liên quan, nhưng cũng không thể liên hệ đến Phương Vân cái tên này bên trên. Thế là nói, ta thật là trong tay có chút căng thẳng, không biết chú kiếm môn cống hiến ngươi nơi này có thể hay không gãy đổi linh thạch. đi ngược lại là đi, bất quá cống hiến thứ này chỉ ở tương ứng trong tông môn mới có tác dụng, chúng ta bên ngoài phường thị chỉ nhận linh thạch, Trương tiên sinh như nhất định phải hối đoái, chúng ta muốn thu một thành thủ tục phí. Vương trưởng quỹ trầm ngâm một chút nói. Phương Vân trong lòng vui mừng, nhưng lại cố ý nhíu mày, dạng này a, ta cái này có 10.000 cống hiến, cũng vừa ý cái này ba loại bảo vật. Bất quá ngươi cái này còn muốn thu một thành phí thủ tục, tính thế nào ta đều là quá thua thiệt, ngươi nếu là có thể cho giảm một chút, cái này ba loại bảo vật ta đều muốn. Vương trưởng quỹ nghe xong trong mắt sáng lên, chính hắn là biết đến, cái này ba loại bảo vật bởi vì chào giá quá cao, đã trong tay ép rất lâu, vị đại chủ này chú ý một chút liền muốn toàn mua, tương đương với nói là giải quyết một cái đại phiền toái, mà lại trong này nước phân rất lớn, thích hợp nhường một chút lợi nhuận, hay là có rất lớn lợi nhuận. Huống chi, đối phương còn có 10.000 cống hiến hối đoái, một thành phí thủ tục chính là 1.000 linh thạch, đây cũng là một số lớn ích lợi a. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền giảm 10% đi, cũng coi như kết giao bằng hữu. 60. Phương Vân chém đinh chặt sắt. Vương trưởng quỹ giật nảy mình, vị này thực có can đảm trả giá, một chút liền chặt đem gần một nửa, liền vội vàng lắc đầu, 80% năm. 60. Phương Vân hay là hào không lộ bộ. Vương trưởng quỹ trong lòng tự nhủ trả giá không phải như thế chặt, đều là ngươi để một điểm, ta để một điểm a, vị gia này ngược lại tốt, cắn chết 60%. Cắn răng nghĩ, nói, 70% năm, ít hơn nữa chúng ta liền không có lợi nhuận. 60%. Lại nhiều cuộc mua bán này ta cũng không muốn làm. Không nên quên 10.000 cống hiến đổi lấy các ngươi còn rút một thành đâu. Phương Vân trầm giọng nói. Vương trưởng quỹ mí mắt đều đang nhảy nhót, nội tâm hết sức dày vò, hắn làm mấy chục năm mua bán, còn là lần đầu tiên đụng phải không nói lý lẽ như vậy chủ, nếu là theo 60% bán ra, lợi nhuận coi như không cao, nếu không phải kia 1.000 cống hiến rút thành, cuộc mua bán này thật liền không có bao nhiêu lợi nhuận. Phương Vân không còn nói nhảm, đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài cửa. Chờ. Chờ chút. Liền theo lời ngươi nói, 60%, thành giao. Vương trưởng quỹ vội vàng hô. Phương Vân nắm chặt nắm đấm bung ra, liền cảm giác phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, khỏe miệng lại là có chút bên trên giường, trận này trả giá tâm lý chiến hay là mình thắng. Sau một lát, Phương Vân hài lòng đi ra khỏi tụ bảo trai, trong túi chữ vật nhiều 3 cái hộp ngọc, còn có 3.900 linh thạch. Có như thế một số lớn linh thạch, Phương Vân dự định đi tự do phường thị đi một vòng, nơi đó đều là người bày quầy bán hàng, có không ít phụ cận tông môn đệ tử cùng tán tu bày quầy bán hàng, nhìn xem có thể hay không đãi đến một chút đồ tốt. Chương 198, thiếu nữ chủ quán. Phương Vân chắp tay sau lưng mặt tiến vào tự do phường thị, chỉ thấy nơi đây chính là một đầu thật dài phố xá, hẹn có dài mấy trăm trượng, hai bên đều là quầy hàng, ước chừng 1.000 người ở đây bày quầy bán hàng, mà đi dạo tu sĩ càng là nhiều đến mấy ngàn, đem cái này phố xá chen lấn rộn rộn ràng ràng, người người nhốn nháo, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tiếp. Linh thú sơn ngự thú bí tịch, bao người tùy tiện điều khiển một đầu linh thú, bất luận thám hiểm còn là tu luyện, đều có một đầu thuộc về ngài trung thực linh thú, tuyệt đối vật siêu trô giá trị a. Băng tâm cỏ hạt giống. Băng tâm cỏ hạt giống. Một bao 10 linh thạch. Bán buôn 70. Chú kiếm môn phẩm chất cao linh kiếm, có thể phi hành nhưng biến hóa, uy lực vô tận, tiểu dáng nhiều loại, bảo đảm ngài hài lòng. Long hổ sơn phủ, Long hổ sơn phủ, nhìn một chút đá. Phương Vân đi tới nhìn xem, hơi có chút hoa mắt, một mặt là cái khác tông môn lấy ra đồ vật để hắn rất cảm thấy mới mẻ, tỉ như linh thú sơn ngự thú chi pháp, Long hổ sơn phủ. Ngự khí tông các thức pháp khí, còn có để hắn có chút đỏ mặt hợp hoàn tông song tu chi pháp cùng đạo cụ. Một phương diện khác, nhìn thấy chú kiếm môn đệ tử bày ra các thức linh kiếm, đã có cảm giác quen thuộc, lại cảm thấy có chút khinh thường. Những đệ tử này trình độ đều quá thấp, chân chính chú kiếm sư căn bản là không có nhìn thấy mấy vị, cho dù nhìn thấy cũng chỉ là nhất phẩm chú kiếm sư. Mà bọn hắn bán linh kiếm giá vị lại dòng giá hư cao gấp 2-3 lần, tỉ như nhất phi kiếm bình thường thuật thêm hóa hình thuật hạ phẩm linh kiếm, tại tông môn cũng bất quá 30 linh thạch, ở đây lại có thể hô 100 linh thạch, mà lại cảm thấy hứng thú người không phải số ít. Có ý tứ, xem ra chú kiếm môn đúc kiếm chi thuật hay là rất bị ngoại giới tán thành, nếu không phải sợ lộ ra ngoài thân phận, ta cũng muốn rèn đúc mấy cái linh kiếm lấy ra bán một bán, nói không chừng không ít kiếm a. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ. Bất quá dưới mắt Phương Vân để ý nhất, hay là thu thập dược liệu hạt giống, theo cổ kiếm không gian dần dần khôi phục, phòng nhỏ phía sau ruộng đồng độ phì dần dần tăng cường, hiện tại đã trồng linh chi cùng mười mấy loại dược liệu, năm một đạt tới 1.000 năm phần, liền bị Phương Vân hái xuống. Hiện tại hắn đã dự định từ tự luyện chế trúc cơ đan, tự nhiên cũng muốn bắt đầu bồi dưỡng tương quan dược liệu, lấy hạt giống giá thu mua, đang nhanh chóng thúc đến thành phẩm dược liệu, cuộc mua bán này thấy thế nào đều là kiếm lớn a. Mặt khác còn phải sưu tập một chút Long Hổ sơn phủ. Bang thân, lập tức liền muốn đi vào Quỳnh Vũ giới, có một ít phủ. Lời nói bảo mệnh tỷ lệ tăng nhiều, hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước tiến vào ma sát cốc, trong tay kia mấy chương phủ. Lên lớn cỡ nào tác dụng? Thế là hoa lớn thời gian nửa ngày, Phương Vân tại trong phường thị đi một vòng lớn, lục soát mua mấy chục loại dược liệu hạt giống, còn có hàng trăm tấm Long Hổ sơn phủ. Trọn vẹn hoa hắn hơn 3.000 linh thạch. Khoan hay nói, Long Hổ sơn phủ. Sắc thực so địa phương khác muốn tốt rất nhiều, phẩm chất trọn vẹn cao hơn bên trên ba thành, chắc không được là lấy vẽ phủ. Mà xương tông môn. Nhưng giá vị cũng quý cực kỳ, một chương phổ thông tiểu hỏa cầu phủ. Chú kiếm môn bên trong mua cũng chính là 10 linh thạch, mà nơi này lại bán đến 20 linh thạch, nhưng phẩm chất quả thật không tệ. Phương Vân hiện tại đối với thám hiểm cũng tương đối có kinh nghiệm, thế là dứt khoát mua 100 tấm tiểu hỏa cầu phù. Làm quân sát thủ đoạn, 10 tấm đại hỏa cầu thuật phù. Một chương liền muốn 50 linh thạch, 150 linh thạch kim cương cháo phủ. 2 tấm, chân quý nhất thì là 300 linh thạch một chương độn địa phủ. Cái này độn địa phủ có thể để cho Phương Vân có độn địa thần thông, như là đụng phải cái gì nguy hiểm, đem này phủ. Vừa kề sát bên trên, liền có thể cực nhanh từ dưới đất bỏ chạy trên trăm bên trong, chính là một loại coi như không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Kia Long Hồ Sơn tờ hờ ủ quán chính là cái Long Hồ Sơn đệ tử cũ, Phương Vân cơ hồ lập tức đem hắn hàng tồn mua không, lại là giật mình lại là ngưỡng mộ, coi là Phương Vân là cái gì lớn con em thế gia ra đến rèn luyện, căn bản cũng không thiếu tiền cái chủng loại kia, lôi kéo Phương Vân tay nói cảm ơn liên tục, muốn bộ một lôi kéo làm quen. Phương Vân mặt ngoài bình thản, trong lòng lại là âm thầm kêu khổ, phủ. Mặc dù là cái thứ tốt, nhưng cái đồ chơi này cũng thật sự là quá đốt tiền một chút, vừa nghĩ tới mình một chương tiểu hỏa cầu thuật ném ra bên ngoài, chính là thiêu hủy 20 linh thạch, liền không chịu được có chút đau lòng. Chủ quán, ta một lần tính mua ngươi nhiều như vậy phủ, chọn vẹn 3000 linh thạch a. Ngươi không cho ta một chút thêm đầu? Phương Vân thản nhiên nói. Có. Có. Chỉ cần giá trị tại 100 linh thạch trở xuống, ngài tùy tiện cầm. Kia chủ quán cũng là người sảng khoái, lập tức đáp ứng. Phương Vân đã sớm chọn chúng, khẽ vươn tay liền đem kia vẽ phủ. Bút lông nhỏ bút, chống không lá bùa một sấp, vẽ dùng linh thú máu cùng tờ hờ ủ giải quyển sách này toàn bộ cầm trong tay. Đừng, ra. Mấy dạng này cộng lại nhưng vượt qua 100 linh thạch, chừng 300 linh thạch á. Kia chủ quán có chút mắt đăm đăm. Phương Vân khẽ mỉm cười nói, 3000 linh thạch phủ, ta bắt ngươi 300 linh thạch thêm đầu, coi như ngươi đánh cho ta 90%, ngươi cũng không lỗ à. Đúng hay không? Làm ăn còn phải ánh mắt buông dài xa một chút, lần sau ta còn sẽ tới. Kia chủ quán nghĩ, quay lại, liền vội vàng gật đầu cười nói, tốt. Vậy ta Triệu Đại Hổ liền giao ngươi người bạn này, về sau muốn tựa tới Long Hổ Sơn tìm ta, nhắc lên Triệu Đại Hổ mọi người đều biết. Tấm lập, ta ghi nhớ ngươi. Phương Vân vô vũ vị này chỉ có luyện khí 7 tầng Triệu Đại Hổ đầu vai một chút, nghĩ thầm người này ngược lại là đối với mình hữu dụng, về sau muốn nghiên cứu phức kỳ đạo, thiếu không được còn phải cùng hắn đánh liên hệ. Dưới mắt linh thạch cơ bản tiêu hết, dược liệu hạt giống cùng phật cúng đều tới tay, Phương Vân trong lòng cảm thấy hài lòng, nhìn sắc trời hơi trễ, cái này liền dự định rời đi. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên trong lòng rung mạnh, chỉ thấy một tên 15-16 tuổi thiếu nữ đang cúi đầu ngồi tại trước gian hàng, một thân xanh nhạt quần áo, cái cằm chống đỡ hai đầu gối bên trên, hai tay ôm, thật dài tiệp trên lông treo một giọt nước mắt, tựa hồ chính vì sự tình gì mà thương tâm. Để Phương Vân kinh ngạc không hề chỉ là nàng này tấm mềm mại động lòng người dáng vẻ, mà là nàng ngày thường 10 điểm đáng yêu, da thịt tuyết trắng kiều nộn, mang theo hải nhi mập trên mặt lún đồng tiền như ẩn như hiện một trương nộn hồng miệng nhỏ có chút mân mê, bộ dáng này để Phương Vân tâm hung hăng co lại. Thúy Nhi, hắn hô nhỏ một tiếng, kết quả thanh âm chỉ là tại yết hầu trầm đục một chút, bởi vì tắt tiếng chứng căn bản là không cách nào rõ ràng phát âm. Thiếu nữ này ngày thường hình dạng cùng Lý Thúc nhà tiểu Thúy có 5-6 phần tương tự, thế nhưng là nàng kia thương tâm quyết miệng dáng vẻ, lại là cực giống tiểu Thúy, Phương Vân não bên trong lập tức hiện lên xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó, tiểu Thúy chính là như vậy vểnh lên miệng nhỏ tự nhủ, Vân ca ca nấu cá tươi canh, Thúy Nhi làm sao đều uống không đủ. Thần sứ quỷ sai đi đến thiếu nữ kia trước sạp, không có cùng Phương Vân dùng bụng ngữ nói chuyện, thiếu nữ kia ngẩng đầu, thấy có khách hàng tới cửa, vội vàng rủi mắt một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng hiện lên tiểu dung, vị này lớn. Đại ca, ta là Linh Thú Sơn Tần Hiểu Nguyệt, hiểu là tảng sáng hiểu, mà không phải lớn nhỏ nhỏ, không biết người muốn mua gì đồ vật. Mấy câu gặp gành nói xong, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ. Phương Vân nghe được có chút buồn cười, tiểu nha đầu này xem xét chính là chưa làm qua sinh ý, nào có mới mở miệng liền giới thiệu mình, chẳng lẽ người khác mua ngươi đồ vật còn phải biết ngươi họ gì tên gì, nhà ở chỗ nào sao? Bất quá tiểu nha đầu mặc dù không có kinh nghiệm, như thế thành thật lời nói chuyện, càng làm cho Phương Vân đối nàng có hảo cảm, nguyên bản đối nàng kia đơn sơ quầy hàng không có bao nhiêu hứng thú, dứt khoát cũng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lại. Chương 199, thu hoạch ngoài ý muốn, thượng. Kia Tần Hiểu Nguyệt có lẽ là Linh Thú Sơn đệ tử cấp thấp, chỉ có luyện khí 6 tầng dáng vẻ, quầy hàng bên trên cũng căn bản không có cái gì quá đồ tốt, so với Phương Vân tại cái khác Linh Thú Sơn đệ tử quầy hàng bên trên nhìn thấy muốn đơn sơ nhiều, cũng chính là một chút nuôi nấng linh thú thú lương, một bình nhỏ hỏa linh hạt tinh huyết, một bản sơ cấp ngự thú chân giải, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ. Để ngài chê cười, ta cái này vật hữu dụng không nhiều, nhưng ta dám cam đoan, tuyệt đối đều là ta nghiêm túc chọn lựa, tuyệt không giả dối. Tần Hiểu Nguyệt lắp bắp nói, đỏ mặt thẳng vo gấp áo, một đôi ánh mắt sáng ngời lại là thực sự nhìn chằm chằm Phương Vân, tựa hồ sợ hắn không có hứng thú. Phương Vân từng loại lật xem, nếu nói hữu dụng, cũng bất quá là ngự thú chân giải, tương lai mình cân nhắc thu phục linh thú lời nói, quyển sách này đáng giá xem xét, liền tiện tay lấy đến trong tay, kia Tần Hiểu Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. Nuôi nấng linh thú thú lương. Phương Vân tiện tay nhặt lên nhìn một chút, phát hiện có giống như là thịt khô, có giống như là thực vật rễ cây, còn có đen xì phát ra mùi vị khác thường, cũng không biết là cái gì làm thành, không khỏi nhíu mày buông xuống. Mình tuy nói cân nhắc đem tới nuôi dưỡng linh thú, bất quá mọi chuyện còn chưa ra gì, cũng không đáng hiện tại liền sưu tập những này thú lương. Thấy Phương Vân tựa hồ đối với những này thú lương không có hứng thú, Tần Hiểu Nguyệt vội vàng lo lắng giải thích, những này thú lương đều là ta tự mình làm, phẩm chất tuyệt đối so người khác muốn tốt, kia thịt khô là hạt tử thịt, ta dùng rượu thuốc ngâm hong khô, chính là băng tiềm thích nhất đồ vật, không tin ngươi hỏi một chút, có phải là có một cỗ say khướt hương vị. Ta nói cho ngươi, băng tiềm ăn cái này hạt tử thịt về sau, liền sẽ buồn ngủ, có thể trong giấc mộng nhanh chóng sinh trưởng. Phương Vân cầm lấy kia thịt khô hỏi, quả nhiên có một loại say khướt hương vị, mặc dù hương vị rất cổ quái,
nhưng nói không chừng đúng là băng thiềm yêu thích chi vật. Còn có cái này thực vật dễ cây, chính là hạ cây cỏ thân củ, chính ta dược viên bên trong loại, vừa mới thu hoạch một lần, ngươi nhìn. Tươi mới vô cùng. Nói, đem cây kia thân dùng tiểu đao mở ra, lập tức chảy ra màu ngà sữa sền sệt chất lỏng, cũng nương theo lấy một trận thanh hương. Cái này hạ cây cỏ thân củ chính là bốn mắt dao yêu thích nhất đồ ăn, chúng ta tông môn năm ngoái có kim đan tiền bối đi man hoang bắt một đầu bốn mắt dao, tuyên bố trồng hạ cây cỏ nhiệm vụ, đáng tiếc ta loại này ra muộn một chút, kia bốn mắt dao bị kim đan tiền bối cấp dưỡng chết rồi, dẫn đến hạ cây cỏ đều không thu. Tần Hiểu Nguyệt nói đến đây, bĩu môi ra, hơi có chút khổ sở. Phương Vân nhìn xem nàng này tấm ngây thơ chân thành bộ dáng, không khỏi có chút thất thần, trước mắt tựa hồ lại thoáng qua tiểu Thúy lôi kéo mình ống tay áo, cùng mình nũng nịu bộ dáng. Tần Hiểu Nguyệt thấy Phương Vân không nói lời nào, ánh mắt có chút cổ quái nhìn mình chằm chằm, lập tức trong lòng có chút hốt hoảng, vội vàng lại cầm lấy kia đen xì phát ra mùi vị khác thường u cục, lắp bắp nói, cái này, đây là chính ta nghiên chế, dùng mười mấy loại thực vật cùng mười mấy loại động vật vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, nghe hương vị rất quái lạ đúng hay không? Nhưng thứ này lại là một chút chủng loại linh thú thích nhất đồ ăn, ta cũng nói không nên lời nguyên nhân, dù sao thứ này chính là rất thần kỳ, chính là ta tham khảo tông môn một bản chăn nuôi chủng loại cổ thư linh trùng kỷ lục phối trí, vật này ta cho đặt tên là mê trùng hoàn. Phương Vân nghe được trong lòng hơi động, mình luôn luôn đều chỉ nghe nói linh thú, còn là lần đầu tiên nghe nói có chăn nuôi linh trùng, không khỏi đối cái này linh trùng kỷ lục có mấy phần hứng thú, dùng bụng ngữ hỏi, quyển sách này ngươi bây giờ có à? Có. Bất quá, Tần Hiểu Nguyệt có mấy phần chần chờ. Đã không tiện, vậy coi như. Phương Vân cũng không muốn làm khó, trong lòng đối tiểu nha đầu này rất có hảo cảm, thế là khoát tay áo. Tần Hiểu Nguyệt lại là sợ chạy Phương Vân vị này khách hàng, cần biết nàng ở đây bày cả một ngày bày, cũng chính là Phương Vân ở đây dừng lại lâu nhất, lúc này cắn cắn môi đỏ, đem một bản ố vàng cổ thư đem ra, nói, cái này là anh ta sách, ta vụng trộm lấy ra nhìn, ngươi như nhìn xem ngược lại là không sao, bất quá ta lại là không thể bán đưa cho ngươi. Ngươi còn có người ca ca. Phương Vân có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Không có. Không có gì, ngươi mau nhìn sách đi. Tần Hiểu Nguyệt đỏ mặt lên, vội vàng che giấu nói. Phương Vân tiếp nhận linh trùng kỷ lục, đại khái lật một lần, bằng vào hắn cường đại thần niệm, thông lãm một lần, đối tại nội dung trong đó lớn cảm thấy hứng thú, mà trong sách nâng lên một chút thần kỳ linh trùng, uy lực thế nhưng là so linh thú còn muốn lớn hơn rất nhiều, nếu thật có thể làm tới một loại, mình thực lực có thể nói phóng đại a. Mặc dù đối quyển sách này lớn cảm thấy hứng thú, bất quá đối phương đề cập đây là ca ca của nàng đồ vật, mình cũng không thể đoạt người chỗ tốt, liền đem cuốn sách này còn trở về. Ngươi muốn quyển sách này là không phải? Tần Hiểu Nguyệt chần chờ một chút, lại là nhịn không được hỏi. Phương Vân nhẹ gật đầu, đồng thời nói, bất quá đây là ngươi ca ca ô yếm chi vật, ta nghĩ ngươi có phải hay không muốn cùng ngươi ca ca thương lượng một chút. Hắn đã. Tần Hiểu Nguyệt bỗng nhiên trong mắt nổi lên nước mắt, lắc đầu, kiên quyết nói, không sao, ta có thể dùng ngọc giản vì ngươi thác ấn một phần, ngươi cầm phó bản đi, cái này nguyên bản hay là lưu tại ta chỗ này. Phương Vân bỗng nhiên trong lòng có sở nộ, xem ra tiểu nha đầu này ra bảy quầy bán hàng, nhất định là đụng phải cái gì khó xử, nói không chừng chính là cùng ca ca của nàng có quan hệ, trong lòng hơi có chút cảm động. Một chỉ nàng quầy hàng bên trên thú lương, hỏa linh hạc tinh huyết, ngự thú chân giải, nói, những này ta đều muốn, lại thêm ngươi thác ấn một phần linh trùng kỷ lục, ngươi xem một chút hết thể muốn bao nhiêu linh thạch. Ngươi nói những này ngươi đều phải rồi. Bao quát những này thú. Thú lương. Tần Hiểu Nguyệt tựa hồ không thể tin vào thai của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng phải đỏ bừng, trong mắt cũng lóe ra kinh hỉ. Chẳng lẽ, ngươi không đáp ứng? Phương Vân sờ sờ cái mũi, cười như không cười nhìn xem nàng. Đáp ứng. Đáp ứng. Tuyệt đối đáp ứng. Tần Hiểu Nguyệt mừng rỡ liên tục gật đầu. Một bộ sợ Phương Vân đổi ý bộ dáng. Như vậy hết thể muốn bao nhiêu linh thạch đâu? Phương Vân cười hỏi. Linh thạch lời nói muốn 500, bất quá ngươi nếu là có thể trị thần hồn tổn thương linh dược, dùng linh dược thay thế cũng được. Tần Hiểu Nguyệt bật thốt lên. Đắt như thế? Phương Vân lấy làm kinh hãi, những vật này hắn đoán chừng cũng liền 100 linh thạch ra mặt, không nghĩ tới tiểu nha đầu báo một cái giá tiền rất lớn, chắc không được không có khách hàng quan lâm, nàng căn bản sẽ không làm ăn mà. Ta cũng không có cách, nuôi tinh đan một bình liền muốn 100 linh thạch. Kaka ta tình hình kia bọn hắn nói ít nhất cũng phải một lần phục dụng 5 bình mới có thể thấy hiệu quả, còn vẹn vẹn có khả năng thấy hiệu quả, có thể hay không tỉnh lại. Tần Hiểu Nguyệt hốc mắt phiếm hồng nói đến đây, đồng nhiên phát giác mình có chút nói nhiều, ngay cả vội vàng che miệng nhỏ, trừng lên đen lung liếng con mắt nhìn xem Phương Vân. Ta minh bạch, ngươi đây là bày quẩy bán hàng cứu Kaka nha. Khả kính có thể khâm phục. Phương Vân gật đầu tán thưởng, có thể hỏi một chút ngươi Kaka bởi vì chuyện gì mà thụ thương. Nói không chừng ta có thể trợ giúp một hai. Ta đây không? Không thể nói. Tần Hiểu Nguyệt đầu dao đến tựa như trống lúc lắc, một bộ rất có đề phòng ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Phương Vân trong lòng hơi động, xem ra tiểu nha đầu này trên thân có chút bí mật, hoặc là nói hắn ca ca trên thân có chút bí mật, mà bí mật này tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu xuống, lại tỉ mỉ lật xem một lần quầy hàng bên trên những vật kia, lần này ngay cả những cái kia không đáng chú ý đồ chơi nhỏ cũng không bỏ qua. Khi sờ đến một khối chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, đen xỉ tảng đá lúc, đột nhiên cảm giác được trọng lượng so đoán trước phải còn trầm trọng hơn không lên, lúc này trong lòng hơi động, hai mắt chú ý thần niệm như tơ xem xét. Lập tức từ tảng đá hoạch tâm nhìn thấy một khối nhỏ phát ra đen nhánh quang mang khu vực. Cái gì? Chẳng lẽ đúng là vật kia? Phương Vân giật nảy cả mình. Chương 200, thu hoạch ngoài ý muốn, hạ.
Phương Vân nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không xác định, nếu thật là vật kia coi như quá trân quý. Muốn xác định có phải là, biện pháp duy nhất chính là đem vật này xé ra, tận mắt xem xét bên trong chi vật. Hắc hắc, Phương Vân, ngươi rốt cục phát hiện vật này. Đột nhiên Hỗn Nguyên Tiên Tôn thanh âm tại náo hải vang lên. Sư phụ, ngài cũng cảm thấy là vật kia? Phương Vân có chút không xác định mà hỏi thăm. Tự nhiên là vật kia, hơn nữa còn mang theo một tia Quỳnh Vũ giới khí tức, tiểu nha đầu này đạt được vật này kinh lịch có chút bất phàm, chỉ sợ là cùng nàng kia thần hồn thụ thương ca ca có quan hệ. Ta nếu là ngươi, liền ép hỏi tiểu nha đầu này ca ca của nàng ở nơi nào, đem thứ này lai lịch bộ hỏi rõ ràng. Phương Vân nhíu mày trầm tư một chút, bình thường đến nói tu tiên giới lợi ích vi thượng, mình vì báo thù liền nên sát phạt quả cảm một chút, vật này nếu thật là có thể được đến đầy đủ số lượng, đối với mình tăng thực lực lên có lợi thật lớn, cho nên hẳn là không từ thủ đoạn ép hỏi lai lịch. Bất quá nội tâm lại ẩn ẩn có một thanh âm đang nói, làm như vậy sẽ thương tổn nghiêm trọng cái này thuần khiết thiếu nữ, hơn nữa còn sẽ đem phương trong mây tâm coi là vật chân quý nhất hủy đi. Không, đây là thuộc về bí mật của nàng, ta không có quyền lợi làm như thế, nếu như nàng nguyện ý nói cho ta, ta tự nhiên rửa tai lắng nghe, nếu như không nguyện ý, vậy ta cũng sẽ không cưỡng bức. Phương trong mây tâm cự tuyệt. Kia tùy ngươi tốt, dù sao vật này mặc dù chân quý, cũng so ra kém thập đại thần thiết. Hôn Nguyên Tiên Tôn thản nhiên nói, thanh âm tiêu tán. Tần Hiểu Nguyệt cũng chưa phát hiện Phương Vân chú ý khối đá này, nàng một mực tại vội vàng thắc ấn, một lát sau rốt cục thở phào một cái, thần sắc hơi có chút mệt mỏi đem một viên thắc ấn tốt ngọc giản giao cho Phương nói, "Ê, ngươi xem một chút, có sai hay không để lọt địa phương?" "Không cần, ta tin tưởng ngươi." Phương Vân khoát tay áo, đem kia đen xỉ tảng đá nhặt lên, hỏi, "Thứ này thật nặng, ngươi biết nó là cái gì sao?" "Ta cũng không biết, không riêng chìm còn đặc biệt cứng rắn, ta làm sao chặt đều chặt không ra, là ta từ anh ta." Nói đến đây, lại trừng to mắt che miệng nhỏ, cảm giác không cẩn thận còn nói nhiều. "Không sao, ngươi không tiện nói thì thôi, ta đối vật này ngược lại là có chút hứng thú, dự định mua về nghiên cứu một chút, ngươi nhìn có thể chứ?" "Có thể, có thể. Ta chỗ này tất cả mọi thứ ngươi đều có thể lấy đi, chỉ cần có 500 linh thạch hoặc là 5 bình nuôi tinh đan là được." Tần Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu. Phương Vân xoay tay, trên bàn tay lập tức nhiều 5 bình nuôi tinh đan. Vật này hắn lúc ấy tại Đúc Kiếm Đại Điện đúc kiếm tu hành lúc, không ít để Vương Bảo Bảo lục soát mua, đến mức hắn thần niệm tăng vọt rất nhiều, bất quá dưới mắt cũng không nhiều, cái này năm bình là sau cùng năm bình. Đây là nuôi tinh đan. Tần Hiểu Nguyệt kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ, khó có thể tin mà nhìn xem, sau một lúc lâu tỉnh ngộ lại, vội vàng nắm lấy, mở ra nắp bình xem xét, quả nhiên là nuôi tinh đan không giả, chỉ ngửi lấy kia một tia mùi thuốc não hải liền thanh lương không ít. "Tạ ơn, thật sự là quá cảm ơn ngươi rồi. Ngươi nhưng giúp ta đại ân." Tần Hiểu Nguyệt một phát bắt được Phương Vân đại thủ, kích động đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Phương Vân gặp nàng kích động như thế, trong lòng chẳng biết tại sao cũng cảm thấy ấm áp, mỉm cười, lấy ra mặt khác một viên thuốc đưa tới, truyền âm nói, đan dược này liền chân quý hơn một chút, chính là tiểu tinh nguyên đan, đối trị liệu ngươi ca ca thương thế so nuôi tinh đan còn tốt hơn, ngươi cẩn thận thu, đừng bị những người khác nhìn thấy, lên cái gì ác ý. Tần Hiểu Nguyệt hoàn toàn mở lớn miệng nhỏ, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Phương Vân, tiểu tinh nguyên đan nàng thế nhưng là có nghe thấy, đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không lớn bỏ được phục dụng a. Dưới mắt người này bề ngoài không dương, cũng bất quá 30 tuổi bộ dáng, chẳng lẽ là cái gì tiền bối đến chiếu cố mình, thậm chí nói coi trọng mình. Tần Hiểu Nguyệt có chút để phòng nhìn Phương Vân một chút, chỉ thấy Phương Vân ánh mắt thanh tịnh đối với mình cười một tiếng, sau đó ống tay áo quét qua, đem quầy hàng bên trên tất cả mọi thứ đều không còn một mảnh lấy đi, đối với mình gật đầu cười nói, sau này còn gặp lại. Liên nhẹ lướt đi. Tần Hiểu Nguyệt há hốc mồm, muốn nói cái gì lại không nói ra, lo nghĩ, liền vội vàng đem tiểu tinh nguyên đan nắp bình mở ra một tia, lập tức một cỗ so nuôi tinh đan nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần mùi thuốc phiêu dật mà ra, chỉ là ngửi một cái liền sảng khoái phải toàn thân mồ hôi mau đều mở ra. Thật là lợi hại đan dược a. Làm không tốt thật sự là tiểu tinh nguyên đan đâu. Nàng kích động hỏng, liền vội vàng đem nắp bình nhét trở về, sau đó đem bình thuốc che trong ngực, cảnh giác trái phải nhìn quanh một chút, thấy không có gây nên người nào chú ý, liền thỏ con nhảy lên một cái, theo góc hẻo lánh một hàng chạy đi. Phương Vân xa xa nhìn qua nàng chạy đi, trong lòng cũng là có chút buồn cười, mặc dù tiểu tinh nguyên đan có giá trị không nhỏ, liền cái này một bình hay là Hứa cung chủ lúc ấy tại hai cung lớn so sau ban thưởng cho mình phục dụng cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có một viên. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt vì cứu ca ca nó tâm đáng khen, mà lại viên kia đen xì tảng đá có giá trị không nhỏ, Phương Vân không muốn trắng chiếm tiểu nha đầu tiện nghi, cho nên tại năm mai nuôi tinh đan bên ngoài lại cho bổ cái này một mai tiểu tinh nguyên đan. Hy vọng ca ca của nàng có thể khôi phục đi. Phương Vân bật cười lớn, liền quay người rời đi. Chuyến này phường thị chuyến đi, đoạt được thu hoạch không nhỏ, dự đoán đồ vật cơ bản đều mua được, trừ trúc cơ đan vật liệu, bất quá những vật kia tùy tiện đi trong phường thị nghe ngóng chỉ sợ không ổn, Phương Vân dự định lưu đến sau 3 ngày hội giao dịch ngầm tổ chức lại hỏi thăm. Lập tức tìm mặt khác một cái khách sạn và ở sau đem gian phòng đánh lên cấm chế để phòng có người nghe lén. Sau đó lấy ra viên kia đen xì tảng đá, gọi ra huyễn ảnh kiếm, bấm niệm pháp quyết một chặt, liền nghe xô a một tiếng vang lớn, tảng đá chỉ là lưu lại một đạo bệnh ấn, căn bản cũng không có mảy may tổn hại. Huyễn ảnh kiếm chính là Phương Vân trước mắt mạnh nhất linh kiếm, vật này vậy mà không có bị đánh mở, Phương Vân không những không giận mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ vật này chi cứng rắn thật là vượt qua dự tính. Lúc này hắn có gọi ra hàn lam châm thế nhưng là dùng sắt tinh tạo thành, so với dùng tinh thiết chế tạo huyễn ảnh kiếm trình độ cứng cấp cao hơn mấy lần. Một đạo lam tuyến hiện lên, Hàn Lam châm bỗng chốc bị bắn ra, mà kia đen xì trên tảng đá chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt lỗ nhỏ, lấy Hàn Lam châm chi bén nhọn, vậy mà cũng chỉ có thể đâm vào mảy may. Phương Vân ánh mắt bên trong càng là vui mừng lóe lên, trầm ngâm một phen về sau, mang theo nó trốn vào cổ kiếm không gian. Đi tới phòng nhỏ, đem nó cẩn thận từng ly từng tí để vào cổ kiếm hỏa lò bên trong, lấy tảng đá kia chi cứng rắn, trong tay mình không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ, chỉ có mượn nhờ cổ kiếm hỏa lò nung khô. Sau một nén nhang, tảng đá rốt cục bị nung chảy, Phương Vân vung lên thiết truy, sử xuất Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp một trận rèn, chỉ thấy trong đó tạp chất đại lượng phân ra, cuối cùng hóa thành chỉ có to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân một khối nhỏ đen nhánh chi vật. Vật này phát ra hắc sắc quang mang, chỉ là nhìn qua liền cảm giác ánh mắt tựa hồ cũng muốn bị nó hút đi, chính là kia dấu ở hòn đá hạch tâm chi vật. Canh tinh, chính là sắt tinh tiếp tục tinh luyện rèn về sau, mới có thể đạt được sắt bên trong tinh hoa. Lần này thật sự là kiếm bội. Phương Vân vui động vu sắc, nhịn không được khỏe miệng đều vện. Chương 201, hội giao dịch ẩm, thượng. Trăm cân gang rèn chiết xuất về sau, chỉ có thể đạt được một cân tinh thiết. Mà trăm cân tinh thiết rèn chiết xuất về sau, chỉ có thể đạt được một cân sắt tinh. Lại đem trăm cân sắt tinh rèn chiết xuất về sau, mới có thể đạt được một cân canh tinh. Có thể nghĩ Phương Vân như nghĩ lấy sức một mình đạt được một cân canh tinh, tương đương với đem 1 triệu gang tiến hành rèn chiết xuất mới được. Ở trong đó độ khó còn không chỉ là công trình to lớn, mà là lấy Phương Vân dưới mắt tu vi, mượn nhờ đúc kiếm hỏa lò đạt được sắt tinh đã rất gian nan, nếu là tiến một bước tái để thuần đạt được canh tinh, hắn Hỗn Nguyên Càn Khôn truy pháp không có lớn như vậy lực đạo, ít nhất cũng phải đạt tới trúc cơ hậu kỳ mới có thể tốn sức đi rồi miễn cưỡng đạt tới. Cho nên nói, cái này một khối nhỏ canh tinh đối với hắn mà nói, đâu chỉ là trời giá chi vật, nếu là dung hợp bồi dưỡng ma kiếm vật liệu bên trong, nhất là chỉ là tập trung ở mũi kiếm bộ vị, đủ để đem phẩm chất của kiếm này tăng lên tới một cái mức độ kinh người, chính là cực phẩm linh kiếm đều có nhiều khả năng. Tốt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có thể được đến cái này một tiền canh tinh đã là lao thiên triều ứng, cái này nhưng là có tiền mà không mua được chi bảo, chính là kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ phong thưởng, trước tạm đưa nó dùng tại tu ma kiếm rèn đúc bên trên, tương lai nếu có thể sưu tập đến đầy đủ canh tinh, lại triệt để dung luyện một lần tu ma kiếm. Phương Vân âm thầm quyết định chủ ý. Về phần nói lại đi tìm kia Tần Hiểu Nguyệt tung tích, hỏi khéo vật này manh mối, Phương Vân là sẽ không tận lực đi làm, trừ phi tương lai thật có cơ hội gặp gỡ, nói không chừng thi hội dò xét một hai. Rất nhanh, Phương Vân liền đem việc này thả ở sau, khoanh chân ngồi tính toán, đem thể xác tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, vì sau đó không lâu hội giao dịch ngầm làm chuẩn bị. Hai ngày về sau, Phương Vân một lần nữa ngụy trang thành đường núi hình dạng, dựa theo ước định đi tới Hoa Đạo Nhân khách sạn, Chu Thông, Tôn Nhị Nương bọn người chờ ở chỗ này, mà để Phương Vân có chút ngoài ý muốn chính là lại nhiều năm sáu vị khuôn mặt xa lạ, mà nhìn bọn hắn lẫn nhau để phòng thần sắc, cũng đều là tấm hoa lâm thời tìm đến tán tu. Dư thừa liền không nói, một hồi dù tại hạ tiến về hội giao dịch ngầm, có chuyện gì đều từ tại hạ ứng đối, bất quá như thật có cái gì ngoài ý muốn, liền tại dưới đều ứng đối không được, vậy liền mọi người riêng phần mình chia ra rời đi, sau đó đi ngoài thành Thanh Nhu Sơn hội hợp. Hoa đạo nhân thần sắc có chút nghiêm túc nói. Ở đây tán tu cũng đều thần sắc nghiêm trọng, nhẹ gật đầu. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, nay cùng hội giao dịch ngầm cũng không phải là phường thị quan phương tổ chức, mà là có khi địa đầu xà liên hợp một chút có danh vọng tán tu tổ chức, cho nên ngư long hỗn tạp, nếu thật là xuất hiện cái gì đen ăn đen hiện tượng, mọi người cũng chỉ có thể giải tán lập tức, nghe theo mệnh trời. Đương nhiên người tham dự tu vi đều trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, bình thường sẽ không vượt qua trúc cơ sơ kỳ, nếu thật là ra nguy hiểm, Phương Vân tin tưởng tự vệ hay là không có vấn đề. Thế là thừa dịp bóng đêm giáng lâm, mọi người tại Hoa đạo nhân dẫn dắt dưới, một đường đi tới một cái vắng vẻ tử quán. Sau đó cùng tiểu bảo thì thầm một phen về sau, liền được linh đến hậu viện một chỗ sân vườn, xốc lên sân vườn dưới một chỗ cửa ngầm, tiến vào một đầu địa đạo. Địa đạo âm lanh ẩm ướt, chỉ có ngọn đèn hôn ám lấp lóe. Phương Vân ở vào đội ngũ trung hậu bộ, lặng lẽ thả ra thần niệm hướng phía trước dò xét một chút, rất nhanh liền phát giác đầu này địa đạo không hề dài, ước chừng xa mười mấy trượng chỗ liền có đại lượng tiếng người, cũng đang thảo luận một chút chuyện giao dịch, mà những người kia tu vi đại khái đều tại luyện khí kỳ, lúc này mới thoáng yên tâm, trong lòng biết đây đúng là hội giao dịch ngầm, mà không phải cái gì tiên nhân khiêu cảm ấy. Theo tiến lên vài chục trượng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đi tới một chỗ cùng loại quảng trường nhỏ không gian dưới đất, chừng hơn 100 người đã tụ tập ở đây, chính top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng lấy luận giao dịch. Phương Vân đám người đến chỉ là gây nên những người này khẽ ngẩng đầu chú ý một chút, thấy cũng đồng dạng là tán tu, liền buông lòng cảnh giác, thậm chí còn có người chào đón, hỏi thăm phải chăng có cái gì có giá trị bảo vật bán ra. Ngay tại Phương Vân có chút không biết làm sao, không biết cái này hội giao dịch ngầm phải chăng liền sẽ lấy loại này lỏng lẻo phương thức tiến hành lúc, một tên hôi bảo lão giả đi lên trước, trên hai tay nhấc hướng xuống để ép, cao giọng nói, tại hạ Thương Hạc đạo nhân, chính là triệu tập lần này hội giao dịch ngầm người làm chủ một trong, đã chủ yếu tham dự người cơ bản đều trình diện. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lập tức tiếng người yên tĩnh, mọi người đều đưa ánh mắt về phía trên người này. Phương Vân cũng là hai mắt nhíu lại, lặng lẽ dùng vọng khí thuật quan sát một chút, cái này Thương Hạc đạo nhân tu vi cũng không yếu, chừng trúc cơ sơ kỳ dáng vẻ, mà trong đôi mắt tinh lòng lánh, tựa hồ tu luyện có cái gì luyện thần chi pháp. Chỉ là quét một chút, Phương Vân liền tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, sợ bị người này phát giác. Liền nghe người này tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều đối Quỳnh Vũ giới mảnh vỡ tin tức lớn cảm thấy hứng thú, ta chỗ này âm thầm sưu tập các đại môn phái nhập dò xét đệ tử phản hồi, vì các vị vẽ một phần mới nhất địa đồ. Phía trên còn cho thấy nguy hiểm cùng có dấu bảo tàng chỗ, 1/100 linh hạch, xin mọi người mua đi.